Chương 552, nhiều nặn một cái liền lớn. Người nào sợ? Liễu Như Khanh trường Lâm Nam, A Liệu Dung Mạo, khuynh quốc khuynh thành, cho dù là ở ngoại quốc nữ nhân bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Vừa rồi, nàng chính miệng hướng về phía Lâm Nam, nói ra như vậy rõ ràng lời nói. Liễu Như Khanh sâu trong đáy lòng, hiện lên một vệt nồng đậm cảm giác nguy cơ. Thiếu nữ ngoài miệng cho dù không nói, thế nhưng cái kia khẩn trương biểu lộ, đã triệt để bán rẻ nàng. Còn không sợ? Lâm Nam cười một tiếng, đứng dậy đem Liễu Như Khanh kéo đến trong ngực, từ phía sau khoác lên nàng tinh tế vòng eo. A! Lâm Nam xảy ra bất ngờ động tác, dọa đến Liễu Như Khanh kinh hô một bộ. Sợ lời nói, ngươi liền thừa nhận nha, ta cũng sẽ không giễu cả ngươi. Hừ, ngươi muốn là thích nàng, ngươi liền gọi nàng trở về à, dù sao nàng còn ở bên ngoài, chỉ cần ngươi kêu một tiếng, nàng chắc chắn lại trở về, đúng không? Liễu Như Khanh hừ nhẹ một bộ, ngạo kiều nhíu cái mũi nhỏ. Hả, vậy được rồi, ta gọi nàng trở về. Lâm Nam rất tán thành nhẹ gật đầu, giả vờ đứng dậy, hướng về phòng tổng thống đi ra ngoài. Vừa đi, hắn còn đồng dạng chật chật tán dương, chà chà. Không thể không nói, vừa rồi nữ nhân kia là rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, cái kia lồi lồi, cái kia bệnh lên bệnh lên. Ngươi xem ngươi, dáng người kém như vậy, còn như thế nhỏ. A, không được đi. Liễu Như Khanh kéo lại Lâm Nam, trên gương mặt xinh đẹp khẩn trương biểu lộ, khiến cho Lâm Nam buồn cười. Ha ha, đùa ngươi chơi đây, lão bà ngươi thật là đáng yêu. Lâm Nam phá lên cười, nặn nặn Liễu Như Khanh cái mũi nhỏ. Dám gạt ta. Ngao. Liễu Như Khanh giận tím mặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận, tại Lâm Nam trên cánh tay mạnh mẽ cắn một cái. Lâm Nam bất đắc dĩ, chỉ có triệt hồi một thân pháp lực, mặc cho Liễu Như Khanh cắn đi lên. Nếu không lời nói, lấy hắn tiên đế thân thể, Liễu Như Khanh phản thai sẽ bị trực tiếp bật nát răng. Đau quá a, đáng đời. Xem ngươi về sau còn dám nhìn cái khác nữ nhân. Liễu Như Khanh trong lòng hiện lên nồng đậm lòng đố kỵ, nghiến chặt hàm răng, mạnh mẽ trừng Lâm Nam, liền phảng phất một đầu bảo vệ con của cái. Ta chỗ nào nhìn? Lâm Nam phản bác. Ngươi còn không có nhìn. Không thấy ngươi biết người ta vóc người đẹp, còn nói ta nhỏ, nàng có phải rất lớn hay không? Liễu Như Khanh nói, ưỡn bộ ngực nhỏ, thế nhưng cùng Á Diệu, xác thực không có biện pháp tương so, cả hai cách xa, thật sự là quá lớn. Ta nghe nói có cái thiên vương, nhiều nặn một cái liền lớn. Lâm Nam nhếch miệng cười một tiếng. Tại Hồng Kông lưu lại hơn nửa tháng phía sau, Yến Kinh đại học một đám người mới quay về Yến Kinh. Chờ trở lại Yến Kinh thời gian, Giang Nam nhất trung các học sinh trao đổi học sinh kiếp sống cũng đến đây kết thúc. Từng gặp Yến Kinh phồn hoa, từng gặp Hồng Kông thời thượng, hai tháng này thời gian đối với Giang Nam nhất trung học sinh mà nói, trùng kích rất lớn. Trở lại Giang Nam thành phố phía sau, Giang Nam nhất trung cũng chuẩn bị thả nghỉ đông. Vừa mới nhìn thấy Ngụy An Nhiên, nàng liền kéo Liễu Như Khanh cùng một viện thanh hai người nói không ngừng. Ngươi tốt nhóm, đi Yến Kinh còn chưa tính, lại còn dành thời gian đi một chuyến Nhật Bản. Hơn nữa, còn đi Hồng Kông. Nghe nói nơi đó là mua sắm thiên đường à, thật nhiều hàng hiệu túi sách, đồ trang điểm, đều là thuế phía trước giá cả, so nội địa tiện nghi quá nhiều. Các ngươi có hay không mua? Có hay không mua à? Ngụy An Nhiên đôi mắt đẹp ở trong chỗ sâu, lập lòe quan mang. An Nhiên, chúng ta là quá khứ đi học, làm sao có thời giờ mua hàng xa xỉ à? Liễu Như Khanh bất đắc dĩ giải thích. Như thế à? Ngụy An Nhiên nhẹ gật đầu, có chút thất lạc bộ dáng, tiếp lấy lời nói vừa chuyển hỏi. Đúng rồi, ta nghe trên mạng có người nói, Nhật Bản dưới núi Phú Sĩ Hoa Anh Đảo, tại vàng thu tháng 10, vậy mà tất cả nở rộ. Trên mạng tấm ảnh ta cũng nhìn thấy, thật sự là quá đẹp. Thế nhưng là Hoa Anh Đảo không phải mùa xuân nở rộ sao? Vì sao lại tại mùa thu nở rộ? Đây là thật sao? Nghe lấy Ngụy An Nhiên vấn đề, Liễu Như Khanh trộm lén cười lên, khỏe mắt lướt qua, quét Lâm Nam một cái. Đương nhiên là thật. Ai? Đáng tiếc, ta như thế nào không có đi a? Thật hối hận a. Ngụy An Nhiên đấm ngực dậm chân, một bộ hối hận dáng dấp. Kì hì, chờ chúng ta tốt nghiệp trung học, về sau lại đi nhìn không phải liền là, dù sao Nhật Bản lại không xa. Liễu Như Khanh tiến lên, kéo Ngụy An Nhiên tay. Tốt nghiệp. Ngụy An Nhiên ánh mắt ở trong chỗ sâu, lóe lên một vẻ tạm đạm, cưỡng ép gạt ra vẻ tươi cười. An Nhiên, ngươi thế nào? Liễu Như Khanh tâm tư phi thường mẫn cảm, cuối cùng cảm giác nhận lấy bản thân không giống bình thường chỗ. Dĩ vãng, Ngụy An Nhiên cho dù lời nói cũng rất nhiều, là một cái hoạt bát nữ hải, nhưng cũng không có như hôm nay như vậy, thật sự là quá khác thường. An Nhiên, ngươi hôm nay không quá bình thường a. Một bên một biển thanh cũng cao mày. Không có gì, ta cao hứng đi. Ngụy An Nhiên bi thảm cười một tiếng. Không đúng, ngươi gạt người, trong lòng ngươi nhất định là có chuyện, ngươi còn có chuyện gì gạt chúng ta? Chắc chắn là trọng yếu sự tình có đúng hay không? Mau nói a, gấp chết người. Liễu Như Khanh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng biểu lộ. An Nhiên, nói đi, nếu như có chuyện gì khó xử, chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Một biển thanh cũng gật đầu nói. Nhìn thấy hai cái bạn thân như vậy lo lắng cho mình, Ngụy An Nhiên tâm bên trong phi thường cảm động, trong đôi mắt dâng lên nhẹ nhẹ nước mắt. Nàng bình lúc mặc dù đối Lâm Nam có một ít tay nghiệt, nhưng cũng là sợ sệt Liễu Như Khanh bị hắn lừa gạt, trên thực tế vẫn là hảo tâm. Bây giờ Ngụy An Nhiên biểu hiện liền hệt như một cái yếu đuối bất lực tiểu nữ sinh. Kỳ thực ta chẳng mấy chốc sẽ lập gia đình. A, Liễu Như Khanh cùng một quyển thanh hai người nhìn nhau nhìn một cái. Chuyện gì xảy ra? Hai người lại tất cả đồng thanh hỏi. Ngụy An Nhiên nước mắt tại trong đôi mắt đảo quanh, nhưng trên mặt lại gạt ra sán lạn nụ cười. Tấn Đông tỉnh bên kia có cái đại gia tộc nhìn chúng ta, muốn để ta gả đi. Kỳ thực a, ta gả đi cũng tốt a. Ngươi suy nghĩ một chút, ta gả đi gia tộc này, bản thân liền là tiến lên phú thương đại tộc. Tổ tiên thời gian còn tại thanh triều làm qua hàng dệt kim đại thần, tổng đốc, cái này đều là đại tướng a. gia tộc truyền thừa hơn 300 năm, là danh phủ kỳ thực trăm năm thế gia. Trong nhà của ta nha, bất quá là Giang Nam một cái tiểu gia tộc, tài sản mới bao nhiêu, còn chưa đủ người ta một cái đầu ngón tay đây. Ngụy An Nhiên tự mình nói, tựa hồ không có phát hiện, chính mình sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ngươi đáp ứng? Liễu Như Khanh nhíu mày. Ta đương nhiên đáp ứng. Ta như vậy gả đi, cũng coi là bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng đi. Ngụy An Nhiên tái nhợt cười một tiếng. Ngươi nói vậy? Liễu Như Khanh căm tức nhìn nàng, nói, Ngụy An Nhiên, ngươi như thế nào ngốc như vậy a? Ngươi biết đối phương sao? Ngươi biết ngươi lấy chồng, dáng dấp ra sao, năm nay bao nhiêu tuổi sao? Muốn là đối phương là một cái kẻ ngu, ngươi có phải hay không cũng muốn gả cho hắn? Hơn nữa Tấn Đông tỉnh như vậy xa, lại tới gần phương Bắc, ngươi cuộc sống quá khứ tập quán sao? Vạn nhất không quen khí hậu đây, vạn nhất nhà bọn họ người khi dễ ngươi đây. Hơn nữa, ngươi còn như thế nhỏ, ngươi mới 18 tuổi a. Đại học cũng không có lên, liền phải lập gia đình rồi. Đối mặt Liễu Như Khanh liên tiếp chất vấn, mỗi nói ra một câu, Ngụy An Nhiên khuôn mặt liền tái nhợt một điểm. Đến cuối cùng, nàng một cái khuôn mặt tươi cười, tái nhợt hệt như giấy tuyên đồng dạng, cả bên trong huyết quản đều có thể thấy rõ ràng. Ta không muốn gả người, ta không muốn gả đi a. Thế nhưng là, ta lại có thể làm sao đây? Ngươi có Lâm Nam bảo vệ ngươi, ta có cái gì a? Ngụy An Nhiên cũng gào khóc lên, nào vào Liễu Như Khanh trong ngực. Lâm Nam, chuyện này, ngươi có giúp hay không? Liễu Như Khanh đôi mắt đẹp trừng trừng, cho dù nhìn như đang uy hiếp Lâm Nam, nhưng đôi mắt ở trong chỗ sâu lại lóe lên một cái vẻ cầu thần. Ngươi đều đã nói như vậy, ta không giúp khả năng sao? Lâm Nam bất đắc dĩ nhún vai. Hì hì, như thế còn tạm được. Liễu Như Khanh cao hứng cười lên, trong lòng nàng, Lâm Nam sớm đã hệt như không gì không làm được nhỏ máy. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế, nhân gian sự tình, có gì có thể làm khó Lâm Nam. Chương 553, không cần đến ngươi đáp ứng, ngươi chỉ cần thần phù. Giang Nam thành phố Tam Hoàn bên ngoài, nào đó một chỗ khu biệt thự bên trong. Nơi đây chính là Ngụy An Nhiên gia tộc khu vực trung tâm, Ngụy gia tại toàn bộ Trung Nam tỉnh, không tính là gì. Tại Giang Nam thành phố, cũng không bằng Tần gia dạng kia quái vật khổng lồ, nhưng lại có thể cùng Liêu thị tập đoàn sánh vai gia tộc nhị lưu. Giờ phút này, Ngụy gia khu biệt thự tiếp khách trong đại sảnh. Một tên ngoài 50 tuổi lão giả, còn có một tên Âu phục phàm phiu, mang theo kim ti khảm một bên mắt kính, tóc trải đầu cẩn thận tỉ mỉ người trẻ tuổi tại chỗ. Ngụy An Nhiên phụ thân Ngụy Nhâm Dung, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí cùng đi. Ngoại trừ Ngụy Nhâm Dung bên ngoài, Ngụy gia mấy cái thúc thúc cũng đồng dạng tại chỗ, trên mặt mang theo sán lạn ý cười. Trần thiếu gia, nghĩ không ra ngươi lần này có thể tự thân lên cửa, thật sự là làm chúng ta Ngụy gia vẻ vang cho kẻ hèn này a. Ngụy Nhâm Dương cười ha hả nói. Thanh niên trước mắt nam tử chính là Tấn Đông tỉnh Trần gia đích hệ tử tôn, cũng chính là ca ca hắn, nhìn chúng Ngụy An Nhiên, muốn đem Ngụy An Nhiên nên đón lấy về nhà. Bởi vì việc quan hệ thân ca ca hôn sự, nguyên cớ Trần Vân đích thân đến. Về phần một bên lão giả, Thủy Trung hơi híp mắt lại, nhìn lấy dưới chân mặt nền, tựa hồ không có tỉnh ngủ. Ca ta Trần Nham, bởi vì trước kia ra tai nạn xe cộ, nguyên cớ hai chân tàn tật, nằm trên giường hơn 7 năm, các ngươi Ngụy gia sẽ không ghét bỏ ca ta a? Trần Bân cầm lên một ly trà, nhàn nhạt nhấp một ngụm, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ngụy An Nhiên phụ thân, Ngụy Nhâm Dung nhướng mày. Tấn Đông tỉnh Trần gia thế lớn, là trăm năm thế gia, cho dù Trần Nham là người tàn phế, hai chân tàn tật, nhưng bởi vì là Trần gia dòng chính. Vì vậy, coi như hắn cả một đời bị bệnh liệt giường, phú quý cả đời vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng, Ngụy Nhâm Dung có thể trơ mắt nhìn lấy nữ nhi của mình nhảy vào hố lửa sao? Trần thiếu, chuyện này có phải hay không muốn bàn bạc kỹ hơn một chút? Ngụy Nhâm Dung cuối cùng vẫn là nói ra miệng. Toàn bộ Ngụy gia trong đại sảnh, xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ngươi nói cái gì? Trần Bân lông mày nhíu lại, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Ngụy Nhâm Dung chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng. Hắn cho dù năm nay hơn 40 tuổi, mà trước mắt Trần Bân mới 25-26 bộ dáng, nhưng có sau lưng gia tộc đỡ lưng, cho dù là Ngụy Nhâm Dung đều cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực. Trần thiếu, ta nhị ca không phải ý tứ này. Ngụy Nhâm Dương vội vàng bồi tiếp khuôn mặt tươi cười. Ồ, cái kia là có ý gì? Trần Bân buồn cười hỏi lại. Ngụy Nhâm Dương giải thích nói, ta nhị ca ý là, dù sao cũng là hôn nhân đại sự, muốn bàn bạc kỹ hơn. Cũng không phải nói, chúng ta Ngụy gia không đáp ứng hôn sự này à? Tấn Đông tỉnh Ngụy gia là trăm năm thế gia, cái kia hữu lễ tiết vẫn là phải có. Nguyên lai là bởi vì cái này. Trần Bân bật cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ca ta cho dù không có khả năng kế thừa gia tộc sản nghiệp, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng tử, cái kia hữu lễ tiết đồng dạng đều không biết thiếu. Hôn lễ ngày đó sẽ còn mời các ngươi Trung Nam tỉnh tất cả đại phú hào, các ngươi Ngụy gia liền đợi đến tăng thể diện đi. Cùng ta Tấn Đông tỉnh Trần gia kết thân, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Đúng đúng đúng. Ngụy Nhâm Dương liên tục gật đầu, tự mình nhìn Ngụy Nhâm Dung một cái, âm thầm nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Nhâm Dung không khỏi thầm thở dài một hơi. An Nhiên, là cha có lỗi với ngươi a. Tấn Đông tỉnh Trần gia truyền thừa hơn 300 năm, thâm căn cổ đế, nội tình cực sâu, vô luận là giới chính trị, giới kinh doanh đều có nhân mạch, chúng ta Ngụy gia thật sự là đắc tội không nổi a. Như vậy, đành phải khổ ngươi. Sau đó, Trần Bân cùng Ngụy Nhâm Dung, Ngụy Nhâm Dương bọn người lại thương lượng một chút chi tiết, đem việc này quyết định xuống. Chật. Đúng rồi, nghe nói các ngươi Giang Nam cái này một chỗ, gần nhất ra một cái gì Lâm tiên sinh, rất nhiều phú hào đại lão đều đối hắn túi đầu xương thần, ta rất hiếu kỳ, đây là có chuyện gì? Trần Bân lời nói vừa chuyện. Lâm tiên sinh. Ngụy Nhâm Dung cùng Ngụy Nhâm Dương bọn người nhìn nhau nhìn một cái. Trần thiếu, thật xin lỗi, cái kia Lâm tiên sinh thập phần thần bí, Giang Nam rất nhiều đại gia tộc đều tự mình điều tra qua hắn, nhưng lại không ai có thể tra rõ ràng hắn nội tình. Ngụy Nhâm Dung giải thích nói. Như thế a? Quên đi đi, ta chỉ là tin đồn một người như vậy, thuận miệng hỏi thôi, không cần để ở trong lòng. Trần Bân lắc đầu, không truy cứu chuyện này nữa. Trong lòng hắn lại âm thầm khinh thường. Cái này Lâm tiên sinh, coi như lợi hại hơn nữa, có thể cùng hắn Tấn Đông tỉnh trăm năm thế gia so sánh. Mà lúc này, Ngụy An Nhiên đã mang theo Lâm Nam bọn người về đến nhà. Lâm Nam thân phận, cho dù tại Giang Nam tất cả đại phú hào ở giữa, phi thường vang dội, nhưng là chân chính biết hắn, chỉ có Liêu gia đám người, còn có những cái kia siêu cấp phú hào, giống như Ngụy gia loại này đẳng cấp người, còn chưa có tư cách gặp hắn. Nguyên cớ, Ngụy Nhâm Dung cùng Ngụy Nhâm Dương bọn người, còn tưởng rằng Lâm Nam chỉ là Ngụy An Nhiên đồng học, không có để ở trong lòng. An Nhiên, ngươi trở về. Vị này là Tấn Đông tỉnh Trần gia Trần thiếu, nhanh tới bái kiến Trần thiếu. Ngụy Nhâm Dung nhìn lấy nữ nhi của mình, phân phó nói: "Ồ, ngươi liền là Ngụy An Nhiên." Nhìn thấy Ngụy An Nhiên một khắc đó, Trần Bân hai mắt tỏa sáng. Nhưng làm hắn thấy rõ ràng Ngụy An Nhiên bên hông Liễu Như Khanh cùng một quyển thanh phía sau, biểu lộ lại càng thêm đặc sắc. Từ xưa Giang Nam thêm ra mỹ nữ, nơi này không hổ là Giang Nam a. Không nghĩ đến hôm nay, liền gặp ba cái. Trần thiếu, Ngụy An Nhiên biểu lộ có chút lãnh mạn. Nhìn thấy Ngụy An Nhiên bộ biểu tình này, Trần Bân vẻ mặt cứng đờ, dần dần hờ hững. "An Nhiên, ngươi cái này cái gì vẻ mặt? Đây là Tấn Đông tỉnh người Trần gia." Thái độ tỏa nhiệt tình một điểm. Thúc thúc Ngụy Nhâm Dương trầm giọng nói, vẻ mặt có chút khó coi, hắn trong thanh âm mang theo một chút ra lệnh ngữ khí. "Ha ha, không sao, dù sao gả tới ta Trần gia đi phía sau, cũng là chị dâu ta thân phận." Trần Bân cười lạnh một bộ. "Trần thiếu, thật xin lỗi, ta không gả." Ngụy An Nhiên hít sâu một hơi. "Ngươi nói cái gì? Không gả? Ha ha, ngươi cũng đã biết, phụ thân ngươi đã vừa mới đáp ứng, liền thời gian đều chọn tốt, ngươi nói không gả liền không gả, coi ta tiến lên Đông Trần gia là cái gì rồi?" Trần Bân hai mắt khẽ híp một cái. Chợt, hắn liếc nhìn Ngụy Nhâm Dung cùng Ngụy Nhâm Dương bọn người, tựa như cười mà không phải cười nói, "Đây cũng là các ngươi ý tứ, không phải là trêu đùa chúng ta Trần gia." Nghe đến lời này, Ngụy Nhâm Dung cùng Ngụy Nhâm Dương hai người toàn thân run lên. "Trần thiếu, chúng ta không phải ý tứ này. Trần thiếu, chúng ta tuyệt đối không dám trêu đùa Trần gia a, An Nhiên còn nhỏ, không biết nói chuyện." "An Nhiên, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau cho Trần thiếu bồi tội." Ngụy Nhâm Dương cả giận nói. Ngụy An Nhiên như trước đứng ở nơi đó, khuôn mặt hơi trắng bệnh, cắn chặt môi, một câu cũng không nguyện ý nói. Lúc này, Liễu Như Khanh đẩy Lâm Nam, nhỏ giọng nói, "Lâm Nam, nhanh hỗ trợ a." Lâm Nam ôn nhu cười một tiếng, nói, "A." Nói xong câu đó phía sau, Lâm Nam vô vô Liễu Như Khanh đầu nhỏ, đi tới giữa sân, đứng chắp tay, nhàn nhạt quét Trần Bân một cái, bình tĩnh nói, "Ngươi là Trần thiếu đúng không? Ngụy An Nhiên là ta lão bà bản thân, nếu nàng không nguyện ý gả tới các ngươi Trần gia đi, các ngươi liền trở về đi. Về sau, cấm các ngươi Trần gia lại đến tìm Ngụy gia bất cứ phiền phức gì. Đây là mệnh lệnh. Ngươi là ai? Dám như thế ra lệnh cho ta?" Trần Bân sầm mặt lại, biến đến vô cùng hờ hững. "Ta gọi Lâm Nam." Lâm Nam đứng chắp tay, thản nhiên nói, "T. Lâm Nam." Ngụy Nhâm Dung cùng Ngụy Nhâm Dương bọn người, con ngươi có chút co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Nam. "Ngươi liền là Lâm tiên sinh?" "Lâm tiên sinh? Ha ha, vừa rồi ta còn hỏi đây, Giang Nam Lâm tiên sinh, đến cùng là người thế nào, nguyên lai là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hải tử." Trần Bân bật cười một tiếng, lắc đầu. Sau một khắc, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một tia trào phúng ý, nói, "Lâm tiên sinh, nếu như ta không đáp ứng đây?" "Không cần đến ngươi đáp ứng, ngươi chỉ cần thần phục." Chương 554, ai? Đây là một tôn tiên nhân a? "Thần phục." Nghe được câu này, không chỉ là Trần Bân, liền cả Ngụy Nhâm Dung, Ngụy Nhâm Dương bọn người cũng tất cả ngây ngẩn cả người. Thật sự là quá cuồng vọng. Một cái trăm năm thế gia, cần đối ngươi thần phục. Ngoại trừ năm đó đại hoàng đế bên ngoài, Trần gia đối với người nào thần phục qua? Cho dù là bây giờ, cũng là các đại gia tộc ở giữa thông gia, thần phục cái từ này sớm sẽ theo Trần gia nội tình thêm sâu, cách nó đi xa. Ha ha. Trần Bân trên mặt cười lạnh, càng phát ra nồng đậm. Toàn bộ Ngụy gia trong đại sảnh, bầu không khí một hồi ngưng trệ, có một cô dương cung bạc kiếm hương vị. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi có biết hay không, chính ngươi đang nói cái gì? Ngươi lại có biết hay không, chúng ta Trần gia là dạng gì tồn tại?" Trần Bân khoan thai hỏi. Hán vươn người đứng dậy, đứng ở đó, nhìn lấy Lâm Nam, trên mình có một cỗ nồng đậm tự tin. Bởi vì tại sau lưng của hắn, đại biểu cho toàn bộ Tấn Đông tỉnh Trần gia. "Trần gia? Sâu kiến mà thôi, ta một cái đầu ngón tay, có thể nghiền nát." Lâm Nam buồn cười lắc đầu. "Nếu các ngươi thần phục, thì cũng thôi đi, nếu không thần phục, ta một cái bàn tay vô xuống, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không?" Chợt, một thanh âm cám bảo, mang theo cười lạnh. "Ha ha, Tiểu Ba Nhi, ngươi lời nói không khỏi quá cuồng vọng. Lão phu muốn xem nhìn, ngươi đến cùng có năng lực gì, có thể một cái bàn tay chụp chết Trần gia." Ngồi tại Trần Bân bên hông, vị kia một mực hơi híp mắt lại, từ trước đến phía sau, một mực không có nói một câu láo giả, chợt nói chuyện. "Lôi tông sư, ta lần này là đón ngài đi Trần gia, tham gia 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 của ta trăm tuổi thọ yến, ngươi là khách nhân. Chuyện này là chúng ta Trần gia sự tình, ngươi không cần nhúng tay." Trần Bân gặp đến lão giả đứng dậy, liền vội vàng tiến lên, cung kính nói. "Ha ha ha." Lôi Vân Hổ cười to ba tiếng, hai mắt uốn lượn như chim ưng sắc bén, nói, "Trần Hiến Chết, ta cùng tiến lên Đông Trần gia, vốn thế giao. Bây giờ nếu đụng phải, làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Lại nói, chỉ là một cái nhấc tay thôi, ta giúp ngươi ra tay một lần, cũng không có gì." "A, vậy làm phiền Lôi tông sư." Trần Bân nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Bình thường người thường, khả năng không biết Lôi Vân Hổ đại danh. Thế nhưng tại Hoa Hạ võ đạo giới, Lôi Vân Hổ tại tông sư trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ 12. Tại thế giới dưới lòng đất thần bảng bên trên, bài danh thứ 49, phóng nhãn toàn thế giới, có thể là đối thủ của hắn người, cũng không có bao nhiêu cái. Bây giờ, Lôi Vân Hổ nguyện ý ra tay, không cần nhìn cũng biết, Lâm Nam kết quả. Trần Bân sở dĩ nhắm mắt lại, thì không muốn thấy quá mức đẫm máu tràn diện. Mấy ngày phía trước, Trần Bân tiến vào vùng núi, tiếp Lôi Vân Hổ rời núi thời gian, mấy cái không có mắt tiểu mao tặc hướng về phía Lôi Vân Hổ ra tay. Lúc đó, Lôi Vân Hổ ra tay, phóng xuất ra nội kình, mấy cái tiểu mao tặc bị hắn một trường tươi sống đánh chết. Náo tương, nội tạng, ruột, bộ phận thân thể, cơ quan chảy đầy đất, tràn diện đẫm máu vô cùng, Trần Bân đời này đều không muốn gặp lại một lần. Ngươi trẻ tuổi, ngươi gặp qua tông sư ra tay sao? Lôi Vân Hổ trên mặt một mảnh yên tĩnh, không vui không buồn. Hắn nói xong câu đó phía sau, vươn một bàn tay lớn, hướng về phía Lâm Nam phương hướng vỗ xuống đi. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền tới, tiếp lấy hết thể quy về yên tĩnh. Một chiêu liền kết thúc rồi à? Không hổ là Lôi tông sư a. Trần Bân trong lòng khẽ thở dài một hơi. Ánh mắt hắn như trước đóng chặt lại, lại thò tay lấy xuống trên mặt mắt kính gọt vàng, thuần thục theo Âu phục trước ngực trong túi, lấy ra một chỗ tơ lụa, lau sạch nhẹ nhẹ trong kính. Chờ đến làm xong tất cả những thứ này phía sau, Trần Bân mới một lần nữa mang lên trên con mắt, đồng thời mở mắt. Lôi tông sư, chúng ta cái kia rồi. Một cái mở chữ còn chưa nói ra miệng, Trần Bân cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Lôi Vân Hổ đã không thấy bóng dáng, mà Lâm Nam như trước đứng ở nơi đó, giống như động liên tục cũng không có nhúc nhích. Lôi tông sư người đâu? Trần Bân vô ý thức hỏi. Lâm Nam đứng ở đó, không có trả lời, mà Ngụy Nhâm Dung, Ngụy Nhâm Dương bọn người lại hoảng sợ nhìn lấy Trần Bân phương hướng phía sau. Ừm. Trần Bân trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại. Mới xuất hiện tại phía sau hắn vị trí, có gặp mặt một lần bê tông đổ bê tông mà thành vách tường, ít nhất có 30 cm bề dày. Thế nhưng, giờ phút này mặt bê tông đổ bê tông mà thành vách tường bên trên, lại xuất hiện một cái hình người lỗ hổng. Hình thể, lớn nhỏ, độ cao, độ rộng đều cùng Lôi Vân Hổ hình thể không sai biệt lắm. Thậm chí, Trần Bân đều có thể tưởng tượng, Lôi Vân Hổ bay ra đi thời gian. Chờ chút, bay ra đây. Trần Bân thân thể không nhịn được khẽ run lên, đột nhiên quay đầu lại, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Nam, run giọng nói, ngươi giết Lôi tông sư. Hắn hai con ngươi bên trong tràn đầy hoảng sợ ý. Ta không giết hắn, tại ta lão bà trước mặt, ta không giết người. Lâm Nam nhàn nhạt trả lời. Ngươi? Trần Bân con ngươi cấp tốc phóng đại, trừng Lâm Nam, toàn thân run rẩy dữ dội, hai chân run run rẩy rẩy. Đây chính là Lôi Vân Hổ a. Hoa Hạ tông sư bảng bên trên, xếp hạng thứ 12 đại tông sư. Hoa Hạ võ đạo giới bên trong, ai không biết hắn? Ngươi đến cùng là người nào? Trần Bân nghẹn họng nhìn chân chối. Ta là ai, ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta lời nói là ra lệnh. Lâm Nam hai con ngươi bên trong, một cái đạm mạc. Hắn ngữ khí rất bình thản, nếu là trước đây không lâu, Trần Bân nhất định sẽ khịt mũi coi thường, không để trong lòng. Thế nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không sợ. Cả Lôi Vân Hổ đều bại bởi Lâm Nam, hắn nơi nào còn dám ngỗ nghịch. Tuân mệnh. Trần Bân thật sâu túi thấp đầu, hướng về phía Lâm Nam cúi đầu. Tìm được tại Ngụy gia hậu viện, nửa chết nửa sống Lôi Vân Hổ phía sau, Trần Bân mang theo Lôi Vân Hổ, thoát đi Ngụy gia khu biệt thự. Trên xe, Lôi tông sư, ngươi không có sao chứ? Trần Bân chưa tỉnh hồn nhìn lấy Lôi Vân Hổ. Giờ phút này, Lôi Vân Hổ mặt mo hoàn toàn trắng bệnh, cả người như là già nua mấy chục tuổi, hai con ngươi ở trong chỗ sâu trở nên ảm đạm tối tăm. Đừng gọi ta tông sư. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là võ giả. Ai? Lôi Vân Hổ cười khổ không thôi, thở dài thở ngắn, không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy hối hận. Lôi tông sư, ngươi đang nói cái gì a? Trần Bân ngốc tại chỗ. Ai? Lôi Vân Hổ lần nữa thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta một thân thực lực, ngay tại vừa rồi bị cái kia người trẻ tuổi một trường phế bỏ. Bây giờ ta chỉ là một cái bình thường lão nhân, không còn là võ đạo tông sư. Tuy ý một người bình thường, có lẽ ta đều không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Nghe nói lời này, Trần Bân triệt để choáng váng, hắn kinh hai đan sen chừng Lôi Vân Hổ, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Lôi tông sư, tại sao có thể như vậy? Ngươi thực lực, lấy Lôi Vân Hổ thực lực, bại không đáng sợ, thế nhưng bị người phế bỏ một thân thực lực, đây chẳng phải là bày tỏ Lâm Nam thực lực dẫn trước Lôi Vân Hổ quá nhiều? Ta tại sao phải trêu chọc hắn đây? Lôi Vân Hổ tự lẩm bẩm, tựa hồ là đang hỏi mình. Ai? Đây là một tôn tiên nhân a. Chương 555, ta là Thiên Đế. Thiên nhân? Đó là cảnh giới gì? Trần Bân trên mặt tràn đầy nồng đậm nghi hoặc. Trần Bân cho dù không phải người tập võ, nhưng lại biết võ đạo giới, biết võ giả, tu pháp giả phân chia đẳng cấp. Thiên nhân cảnh giới này, hắn còn chưa từng nghe nói qua. Thiên nhân tu vi, tại phía xa tông sư, thần cảnh bên trên, đây không phải một loại cảnh giới võ học, mà là một loại tình trạng. Liên hệ như tiên nhân đồng dạng, thực lực không thể phỏng đoán. Lôi Vân Hổ nói, trên mặt hiện lên nồng đậm lòng kính sợ. Cái này người trẻ tuổi, đưa tay liền phế bỏ ta tu vi. Theo đạo lý nói, đến kẻ này loại cảnh giới này, tôn nghiêm không thể xâm phạm, ta đã coi như là xúc phạm hắn, nhưng hắn lại không có giết ta. Lại đang làm gì vậy? Nói đến chỗ này, Lôi Vân Hổ trong lòng lại dâng lên vô tận nghi hoặc. Lôi tông sư, vừa rồi ta hỏi qua, hắn nói một câu nói. Trần Vân há to miệng. Nói cái gì? Lôi Vân Hổ trong lòng hơi động, quái lạ hỏi. Hắn nói, hắn không muốn tại chính mình lão bà trước mặt giết người. Trần Vân yếu ớt nói, biểu lộ phức tạp. Cái gì? Hắn không giết ta, dĩ nhiên là bởi vì cái này. Lôi Vân Hổ ngây ngẩn cả người, ngồi ở chỗ đó sững sờ một lát, mới phát ra thở dài một tiếng. Ai? Thiên nhân tâm tư, quả nhiên không là chúng ta phàm nhân, có thể phỏng đoán. Hai người lẫn nhau nhìn qua, người nào cũng không có nói chuyện. Qua một hồi lâu, Lôi Vân Hổ lại tình ý sâu xa nói, Trần Hiền Chất, sau khi trở về, đem việc này bẩm báo cho Trần Lao gia chủ, người này không được trêu chọc. Nếu không lời nói, lại đối với các ngươi Trần gia mang đến di thiên đại họa. Lôi Tông sư, ta biết rồi. Trần Bân thật sâu gật đầu, vừa rồi Lâm Nam lộ ra khí thế, đã triệt để chấn nhiếp đến hắn, khiến cho hắn không dám dâng lên mảy may lòng phản kháng. Thiên nhân chỉ có kính sợ, há có thể ngỗ nghịch. Ngụy gia trong đại sảnh, Ngụy Nhâm Dung, Ngụy Nhâm Dương bọn người ngơ ngác đứng ở nơi đó, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, trừng trong mắt vô vị nhìn lấy Lâm Nam. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Nam gặp phải ở đây. Phải biết mấy tháng phía trước tại Liêu gia gia tộc tụ hội bên trên, Phúc Lợi Xe Hơi tổng giám đốc Trương Lâm, Lý Thị tập đoàn phó chủ tịch Lý Tam Thân, Vĩnh Hằng vận chuyển người tổng phụ trách Vương Thiên Lưu, còn có Giang Nam thành phố thủ phú Tần Như Hải bọn người toàn bộ trình diện. Mặc dù là Liêu gia gia tộc kiến hội, nhưng là nhân vật chính lại là Lâm Nam. Một đêm kia tụ hội cho người vô tận mơ màng. Giang Nam Lâm tiên sinh đại danh cũng xuất hiện tại toàn bộ Đông Nam tỉnh, toàn bộ người trong hai. Chỉ là gặp qua Lâm Nam người cuối cùng không có mấy cái. Bất quá cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn uy nghiêm truyền đến những người khác trong hai. Lâm Nam, cảm ơn ngươi. Ngụy An Nhiên đi tới, hướng về phía Lâm Nam không người thi lễ. Ta thu hồi dĩ vãng đối ngươi thành kiến, cảm ơn ngươi hỗ trợ, cảm ơn. Chợt Lâm Nam trong mắt tinh mang chớp động. Ông. Ngụy gia đại sảnh bốn phía, thời gian giống như triệt để đình trệ. Liễu Như Khanh, Mộ Quyền Thanh, Ngụy Nhâm Dung, Ngụy Nhâm Dương bọn người đứng ở nơi đó, như tố như một loại, không hề động một chút nào, liền hô hấp âm thanh đều ngưng. Đây là. Ngụy An Nhiên khuôn mặt hơi biến sắc. Thời gian đình chỉ. Lâm Nam nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, Ngụy An Nhiên, ngươi thật lớn mật à? Lâm Nam, ngươi thế nào? Vì sao lại chợt nói như vậy? Ngụy An Nhiên trong lòng giật mình, tiểu khu khẽ run lên. Ha ha. Lâm Nam cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Từ vừa mới bắt đầu, liền mượn nhờ Như Khanh tiện lương để hoàn thành chính mình kế hoạch. Ngươi không muốn gả đến Tấn Đông tỉnh đi, nhưng là mình lại không có lực lượng phản kháng. Nguyên cớ, ngươi cố ý tại Như Khanh trước mặt lộ ra biểu hiện khác thường. Cuối cùng, tại Như Khanh ép hỏi xuống, bất đắc dĩ nói ra chính mình sắp gả tới Tấn Đông tỉnh sự tình. Bởi vì ngươi biết, ta bối cảnh không tầm thường, lực lượng rất lớn, nắm giữ chống lại Tấn Đông Trần gia lực lượng. Ngươi làm ra mỗi một bước đều tại trong kế hoạch. Ngươi nếu là trực tiếp cầu ta, ta nói không chừng còn xem ở Như Khanh trên mặt mũi, giúp ngươi một lần. Thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên tính toán Như Khanh, lợi dụng nàng và ngươi ở giữa bạn thân tình. Lâm Nam môi nói ra một câu, Ngụy An Nhiên vẻ mặt liền biến đổi mấy lần. Ngụy An Nhiên, ngươi nói một chút, ngươi là gan có phải hay không quá lớn? Đến cuối cùng, Lâm Nam một bộ chất vấn, khiến cho nàng khuôn mặt một cái trắng bệnh, bờ môi run nhẹ nhẹ, toàn thân mồ hôi lạnh phả ra. Ta không có. Ngụy An Nhiên hoảng sợ cúi thấp đầu, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Hắn làm sao lại biết? Quá kinh khủng. Ta kế hoạch kín đáo như vậy, hắn dựa vào cái gì biết? Ha ha. Ngụy An Nhiên, đều đến trình độ này, ngươi còn mạnh miệng. Quỳ xuống. Lâm Nam ngừng lại quát một bộ, một cỗ bàng đại khí thế, hướng về Ngụy An Nhiên nghiền ép lên đi. A. Ngụy An Nhiên kêu thảm một tiếng, như cùng một con run dế đồng dạng, quỳ dưới đất, run run rẩy rẩy. Hừ. Như Khanh thuần khiết tựa như là một cái tờ giấy trắng, đối tại thế gian vật vật đều có lòng thương hại. Nhưng ta không phải. Ngươi là nàng tốt bạn thân, giết ngươi, Như Khanh sẽ thương tâm, ta không giết ngươi, ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lâm Nam vẻ mặt hờ hững, đứng ở đó, nhìn xuống Ngụy An Nhiên, như là nhìn một con run dế mới xuất hiện. Lâm Nam nhẹ nhàng chỉ, tại đầu ngón tay hắn, có một đạo ngọn lửa màu trắng bạc bay ra, cuối cùng đi vào Ngụy An Nhiên trong cơ thể. Xuy, cái này là cái gì? Ngụy An Nhiên sớm đã dọa đến như là một cái chim cút, nằm trên đất, không dám ngẩng đầu. Đây là hỗn độn chi hỏa, có thể thiêu hủy thế gian vật vật, cho dù là nhật nguyệt tinh thần, đuôi bằng vũ trụ, nhân loại thân xác, nguyên thần, linh hồn, đều sẽ bị hỗn độn chi hỏa trực tiếp bức diệt, vĩnh viễn không còn tồn tại. Lâm Nam yên ổn giải thích, ta sẽ chết sao? Nghe đến đó, Ngụy An Nhiên triệt để sợ choáng váng. Ngươi sẽ không chết, bất quá, nếu là ở trong lòng ngươi, lại có bất luận cái gì tính toán Như Khanh, hoặc là đối nàng có chút bất lợi suy nghĩ, hỗn độn chi hỏa đều sẽ lập tức thiêu đốt, đem ngươi hóa thành hư vô. Lâm Nam ở trên cao nhìn xuống Ngụy An Nhiên. Ta biết rồi. Ngụy An Nhiên cả người nổi da gà lên, toàn thân mồ hôi lạnh nhễ nhại. Giờ phút này, trong nội tâm nàng cuối cùng một chút may mắn, cũng không còn sót lại chút gì. Nàng căn bản không có trò chuyện nghĩ đến, Lâm Nam thủ đoạn, vậy mà đáng sợ như thế. Ngươi đến cùng là người nào? Ngụy An Nhiên ngẩng đầu lên, hệt như nhìn một tòa núi cao đồng dạng, ngẩng đầu nhìn Lâm Nam, hỏi trong lòng nghi hoặc. Ta là Thiên Đế. Tại giờ khắc này, Ngụy An Nhiên trước mắt hiện lên một tòa huy hoàng vô cùng dãy cung điện, đại khí bằng bạc, ước vạn thiên binh thiên tướng, đứng thẳng ở phía dưới trên tràng. Vô số thần long, phượng hoàng, kỳ lân, thao thiết, tỷ hưu các loại thần thú, như là ông có nhân tính đồng dạng, tại hướng về phía Lâm Nam, quỳ bái. Một trương màu vàng long ỷ, đứng ở vô tận cuối bậc thang, ngồi một tên nam nhân trẻ tuổi. Nhìn kỹ, người này chính là Lâm Nam. Thiên Đế. Ngụy An Nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể run lên. Chương 556, ngươi nói người kia hẳn là ta. Thời gian đình chỉ khôi phục, hết thể lại phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Ngụy An Nhiên cứng ngắc đứng ở nơi đó, khuôn mặt trắng bệch. An Nhiên, ngươi thế nào? Liễu Như Khanh phát hiện Ngụy An Nhiên không thích hợp, đi tới. Vừa rồi Lâm Nam khiến thời gian cấm, Liễu Như Khanh bọn người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. A. Ngụy An Nhiên cuối cùng lấy lại tinh thần, kinh hô một bộ, nhìn thấy là Liễu Như Khanh phía sau, đôi mắt ở trong chỗ sâu lóe lên một chút sợ hãi. Không có, ta sợ sệt. Yên tâm đi, Lâm Nam nếu đáp ứng giúp ngươi, cái kia Tấn Đông tỉnh Trần gia liền nhất định không dám đối với các ngươi ra thế nào. Liễu Như Khanh kéo Ngụy An Nhiên tay, an ủi. Nàng còn tưởng rằng Ngụy An Nhiên là sợ hãi Tấn Đông tỉnh Trần gia. Ừm, ta biết rồi. Ngụy An Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, khóe mắt liếc qua, sợ hãi đảo qua Lâm Nam, phát hiện Lâm Nam như trước đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo cười nhạt ý. Tựa hồ vừa rồi hết thảy đều là một cảnh. Thế nhưng Ngụy An Nhiên biết, tất cả những thứ này cũng không phải giấc mơ, là chân thật, đối với Lâm Nam loại kia lòng kính sợ, tại nàng sâu trong đáy lòng là cấn. Từ lần đó phía sau, Ngụy An Nhiên chỉ cần thấy một lần đến Lâm Nam, trong lòng liền sẽ dâng lên vô tận kính ý. Trước kia không coi ai ra gì, ép buộc Lâm Nam sự tình, cũng không dám lại làm. Cả người quy củ, không còn dám vượt lôi chỉ một bước. Giang Nam nhất trung thêm nghỉ đồng phía sau, cũng không lâu lắm, liền tới gần cuối năm. Hàng năm cuối năm, Thẩm Tình Tuyết đều sẽ mang theo Liễu Như Khanh, tiến về Kim Lăng thành phố bái phòng chính mình tỷ tỷ Thẩm Tình Văn. Năm nay cũng không ngoại lệ, duy nhất khác biệt chính là, năm nay Thẩm Tình Tuyết trước khi lên đường, mang tới Lâm Nam. Giờ phút này, Giang Nam thành phố tiến về Kim Lăng thành phố trên đường cao tốc. Một cỗ màu đỏ xe BMW ngay tại bình ổn chạy lấy. Thẩm Tình Tuyết tại lái xe, mà Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người ngồi ở hàng sau trên vị trí. Hơn 2 giờ phía sau, Lâm Nam bọn người đến Thẩm gia biệt thự bên ngoài, tại Kỷ Nguyên khởi động lại phía trước, Lâm Nam cũng từng tới nơi này. Đến Thẩm Tình Văn trong nhà cửa biệt thự, Dương Tuyết Kỳ đã sớm chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Thẩm Tình Tuyết xe BMW dừng lại, mới bước nhanh tới, cười nói: "A Di, ngươi cuối cùng là đến. Mẹ ta để cho ta tại trong gió rét đợi nửa giờ đây, ngươi nếu là còn chưa tới, ta liền phải chết rét." Hôm nay Dương Tuyết Kỳ mặc một thân vàng nhạt ngang gối bay ngắn, dưới thân là một đôi màu đen vớ dài. Trên mình vải kaki màu sắc áo khoác lớn, phối hợp một đầu mềm mại tóc dài, liền hệt như tạp chí trang bìa bên trong đi ra người mẫu. Giữa mùa đông, đợi lâu như vậy, vẫn là mau vào đi thôi, đừng để bị lạnh. Thẩm Tình Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Biểu tỷ, Liễu Như Khanh cũng giòn tan kêu một câu: "Như Khanh, đây là ngươi vị hôn phu sao? Cái kia gọi Lâm Nam thần bí nhân." Dương Tuyết Kỳ trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập tò mò biểu lộ, trên dưới không ngừng đánh giá Lâm Nam. Hắn chỗ nào thần bí, trên thực tế liền là một người bình thường, chỉ cần ngươi cùng hắn tiếp xúc nhiều, liền sẽ phát hiện kỳ thực người khác rất dễ nói chuyện đây. Liễu Như Khanh bưng bít lấy miệng nhỏ, cười tủm tỉm giải thích: "Ai nha, còn chưa có kết hôn mà liền hiểu rõ như vậy hắn rồi." Dương Tuyết Kỳ quay khiếu một bộ: "Biểu tỷ, ngươi lại rêu cả ta. Chú ý ta đem ngươi bí mật nói cho Văn Di. Chết nha đầu, ngươi nếu là dám nói, nhìn ta không thu thập ngươi." Dương Tuyết Kỳ thấy thế, cũng cười mắng lấy tiến lên. Liễu Như Khanh co cẳng liền chạy, hai người một trước một sau, đi vào biệt thự cửa lớn, biến mất tại trong tầm mắt. Hai từ này, nói là tới đón ta, bây giờ chính mình lại hồ nháo lên. Thẩm Tình Tuyết thấy thế, bất đắc dĩ nhún vai, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiến vào biệt thự đại sảnh phía sau, vừa đúng nhìn thấy Thẩm Tình Văn đi ra, nói: "Tình Tuyết, nhanh ngồi xuống đi, chúng ta đã đặt trước tốt khách sạn, liền chờ các ngươi tới đây. Còn có khách nhân a?" Thẩm Tình Tuyết phát hiện, tại biệt thự đại sảnh ghế sofa bên trong, còn ngồi mấy cái khác trung niên nam nhân. Một người trong đó, Lâm Nam nhận thức, chính là Dương Tuyết Kỳ phụ thân Dương Hoài An. Mấy cái khác người, thoạt nhìn chừng 40 tuổi, ăn mặc chú trọng, không giống như là người thường. Dương Hoài An cùng mấy người khác, ngay tại trò chuyện với nhau. "Nô khu trưởng, chuyện này, liền làm phiền ngài." "Dương lão bản, sự tình đều không dám, chỉ cần phía trên phê xuống, ta lập tức cho người trả lời. Nhưng nếu là bước không tới, Dương lão bản ngươi cũng đừng trách ta ạ." Cầm đầu một người trung niên nam nhân, thoạt nhìn chừng 40, nhưng nói lên tiếng phổ thông đến, lại làm ra vẻ giọt nước không lọt. Dương Hoài An hơn hắn 5, 6 tuổi, cũng hơi hơi không người, 10 điểm cùng kính răng rớp. "Còn mời ngươi nhiều để tâm thêm." Lúc này, Lâm Nam bọn người chạy tới trong phòng khách. "Hoài An, Tình Tuyết đã đến, đúng giới thiệu cho ngươi một chút, cái này liền là Lâm Nam, Như Khanh chồng chưa cưới." Thẩm Tình Văn giới thiệu nói. "Lâm Nam." Vị kia Ngô khu trưởng, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, quay đầu nhìn Lâm Nam một cái. "Nghe nói Giang Nam bên kia gần nhất có một cái Lâm tiên sinh, quyền thế rất lớn, để cho Lam Châu, Hải Châu bên kia đại lao đều thần phục, dường như cũng cứ gọi Lâm Nam." Nô khu trưởng nói, bên cạnh mấy cái tiểu phú hào cũng theo phụ hòa nói, ta dường như cũng đã được nghe nói. "Phải, dường như là Liễu gia gia tộc trên liên hội, Trương Lâm, Lý Tam Thân, Vương Tiên Nhu, Tần Như Hải bọn hắn tất cả đến." "Hắc hắc, cũng không biết có phải hay không là thật, dù sao truyền thần kỳ, trời biết đây, đều là theo Liễu gia bên trong truyền tới, tại chỗ ngoại nhân cũng không có mấy cái, trời mới biết có phải hay không Liễu gia riêng biệt làm cho trên mặt mình tiếp vàng, cố ý thả ra ý tứ." Mấy cái tiểu phú hảo buồn cười nghị luận. "Ngươi nói người kia hẳn là ta." Lâm Nam thản nhiên nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ Dương gia biệt thự trong đại sảnh xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. "Là ngươi?" Nô khu trưởng cũng hết sức kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lâm Nam một cái phía sau, lắc đầu nói: "Ngươi thật sự là Giang Nam Lâm tiên sinh? Không khỏi cũng quá trẻ tuổi đi." "Ngươi trẻ tuổi?" Nô khu trưởng trước mặt cũng không thể nói lời nói dối a. Một vị tiểu phú hảo bật cười một tiếng, lắc đầu. "Đúng đấy, trưởng bối đều ở nơi này đây. Ngươi nói ngươi là Giang Nam Lâm tiên sinh, có chứng cứ gì sao?" Một vị khác phú hảo cũng nhẹ nhàng lắc đầu. "Nô khu trưởng, hắn nói không sai, ta lão bà muội muội liền là Giang Nam Liễu gia Liễu nhị gia thế tử, cũng chính là vị này Thẩm Tình Tuyết phu nhân." Dương Hoài An đứng lên, hướng về phía Ngô khu trưởng giới thiệu nói, cái này người trẻ tuổi, ta cho dù cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng là theo chân Tình Tuyết cùng đi, hẳn là vị kia Lâm tiên sinh không sai. Nghe được Dương Hoài An giới thiệu phía sau, Ngô khu trưởng vẻ mặt trong nháy mắt kéo xuống, trở nên hờ hững dị thường. Hắn ánh mắt tại Lâm Nam trên mặt quét qua, tựa như cười mà không phải cười nói, ha ha, thì ra là thế a. Lâm tiên sinh, không biết vị kia tòa thị chính hồ chủ nhiệm, ngươi còn nhớ rõ sao? Không tốt. Ngô khu trưởng đây là cùng Lâm Nam ở giữa, có khúc mắc a. Dương Hoài An thầm kêu hỏng. Sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không nhiệt tình như vậy, làm Ngô khu trưởng giới thiệu Lâm Nam. Vốn cho là, Ngô khu trưởng là đối Lâm Nam cảm thấy hứng thú, muốn biết hắn đây. Người nào có thể biết, giữa hai người, lại có nghỉ lễ. Cái này đại sự không ổn. Sẽ không phải ảnh hưởng đến công ty của ta a. Dương Hoài An âm thầm hối hận không thôi. Chương 557, Thái tử ra một tới. Một con run dế mà thôi, ta cho tới bây giờ không để trong lòng. Lâm Nam nhàn nhạt mở miệng. Ha ha. Không hổ là Lâm tiên sinh a, nói tới nói lui đều mang gió lớn. Ngươi khẩu khí, không khỏi cũng thật ngu cuồng. Nô khu trưởng trong mắt lóe lên một chút nồng đậm lửa giận. Ngay sau đó, hắn vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, thấp giọng nói, ngươi có biết hay không? Hắn bây giờ bị điều đến một cái chim không thèm bị địa phương, cho dù chức vị thăng lên, thế nhưng rõ ràng lên thầm giáng chức, đời này đều không có cơ hội ra mặt nữa nha. Mà vị này hồ chủ nhiệm, vừa lúc chính là ta muội phu. Muội muội ta, bây giờ mỗi ngày đánh điện thoại cầu ta, con mắt đều muốn khóc mù. Lúc trước, hồ chủ nhiệm bởi vì tại Lâm Nam trước mặt đại hiển quan uy, bị Lâm Nam tại chỗ giáo huấn một trận. Đến sau, Trung Nam tỉnh vài đại phú hào đại lao phụ xuống, hồ chủ nhiệm nhất thời liền chỗ này. Yến hội kết thúc về sau, ngày hôm sau, hồ chủ nhiệm liền bị người bí mật chuyển đi. Lâm Nam đối với dạng này tiểu nhân vật, căn bản không có để ở trong lòng. Thế nhưng Tần Như Hải làm lấy lòng Lâm Nam, ở sau lưng tìm quan hệ, đưa đến hồ chủ nhiệm hoàn lộ. Từ nay về sau xem như triệt để đoạn tuyệt. Lấy Tần Như Hải năng lượng, chỉ cần hắn tùy ý chào hỏi, phía trên người đều lại bán hắn một bộ mặt. Một cái nho nhỏ chủ nhiệm thôi, người nào sẽ vì hắn đắc tội Giang Nam thành phố thủ phú? Lâm tiên sinh, ngươi nói xem, hôm nay ta ở đây nhìn thấy ngươi, có phải hay không thật trùng hợp? Nô khu trưởng khoe miệng, cầm lấy cười lạnh, trong mắt tràn đầy âm trầm quan mang. Kim Lăng cho dù cũng thuộc về Trung Nam tỉnh, nhưng lại tới gần phía đông, đủ loại thế lực quan hệ rắc rối phức tạp. Giang Nam bên kia tay, còn rỗi không tới Kim Lăng thành phố bên này. Nguyên cớ, Nô khu trưởng mới dám dùng thái độ như thế đối mặt Lâm Nam. Lại nói, Nô khu trưởng tại Kim Lăng thành phố bên này cũng có thật nhiều nhân mạch quan hệ, coi như Giang Nam bên kia phú hảo thật đối hắn chống lại, Nô khu trưởng cũng căn bản không sợ. Ồ, chẳng lẽ ngươi là muốn báo thù cho hắn? Lâm Nam nhiều hứng thú nhìn lấy Nô khu trưởng. Hừ, yên tâm đi Lâm tiên sinh, ngươi sau lưng năng lượng to lớn như thế, ta làm sao dám tìm ngài trả thù đây? Nô khu trưởng cười lạnh hai tiếng, chua chua nói, cho dù hắn không sợ Lâm Nam, nhưng cũng không dám đem Lâm Nam đắc tội quá chết. Có thể đổi Giang Nam, Lam Châu, Hải Châu tam địa đại lão, há lại đồng dạng người. Vạn nhất thật chọc giận Lâm Nam, người ta đổi sau lưng mình lực lượng, chính mình cái này cư xá làm, vẫn đúng là không nhất định đủ nhìn. Cho dù Ngô khu trưởng cũng có chỗ dựa, nhưng nếu là hắn chỗ dựa cân nhắc lợi hại, không nguyện ý cùng Lâm Nam sau lưng lực lượng đụng vào nhau, khí xa bảo suất, liền đến phiên hắn xui xẻo. Ngô khu trưởng tại giới chính trị sờ soạn lần mò nhiều năm, mấy thứ này, sớm liền hiểu. Làm người lưu một đường, ngày sau thật gặp mặt. Chỉ là hồ chủ nhiệm sự tình, ngươi làm thật sự là quá tuyệt. Hừ, cáo tử. Nô khu trưởng hừ lạnh một bộ phía sau, phất tay áo bước nhanh mà rời đi, đi theo mấy cái tiểu lão bản, nhìn lẫn nhau một cái, cũng theo sát phía sau đi. Nô khu trưởng, nô khu trưởng. Dương Hoài An bước nhanh đi theo, vừa mới đuổi theo ra biệt thự, liền gặp được nô khu trưởng bọn người, lên một cỗ màu đen Audi, biến mất tại trong tầm mắt. Ai? Dương Hoài An hít một hơi, ủ rũ về tới trong phòng khách. Lần này xem như không đùa. Hoài An, ngươi đừng lo lắng, xe đến trước núi át có đường, người đến đầu cầu tự nhiên trực tiếp. Thẩm Tình Văn tiến lên, tự an ủi mình lão công. Sau một lúc lâu phía sau, Dương Hoài An tâm tình chuyển biến tốt một chút, mới mang theo Lâm Nam bọn người tiến về đặt trước rượu ngon cửa hàng, chuẩn bị ăn cơm trưa. Nô khu trưởng rời đi Dương ra khu biệt thự phía sau, ra lệnh tài xế đem Audi lái đến Kim Lăng bờ sông khách sạn bên trong. Buổi trưa hôm nay, hắn còn có một cái trọng yếu tụ hội muốn tham gia. Tiến kinh bên kia, tới mấy cái khách nhân trọng yếu, cả Kim Lăng thành phố thị trưởng đều đã bị kinh động. Cho dù thị trưởng không tốt đích thân ra mặt, nhưng hắn con trai lại sớm đã trình diện, cùng đi vị kia theo yến kinh tới khách nhân. Kim Lăng bờ sông sảng gì là khách sạn bên trong, gian nào đó xa hoa vô cùng bên trong phòng yến hội. Nô khu trưởng đẩy cửa vào, chỉ thấy được tại phía trước vị trí có một đám người tụ tập cùng nhau nói chuyện thật vui. Một người trong đó chính là Vạn thị trưởng trưởng tử Vạn Phi Vũ. Ngoại trừ Vạn Phi Vũ, còn có Hoa Quốc ngành giải trí bên trong mấy cái đại danh đỉnh đỉnh nữ minh tinh cũng đều xuất hiện ở đây. Dương Mễ, Phạm Bân Bân chờ nữ minh tinh tại trong nước trong vòng giải trí cũng coi là vượt quá một đường đại bài. Liền xem như Kim Lăng thành phố thị trưởng cũng chưa chắc có cơ hội nhìn thấy các nàng. Thế nhưng hôm nay Dương Mễ, Phạm Bân Bân bọn người vậy mà tất cả lần đầu tiên đến hiện trường. Nguyên bản đây là một hồi buổi trưa yến, bởi vì mấy cái này nữ minh tinh tồn tại, dẫn đến toàn bộ hiện trường trở nên náo nhiệt. Không ít tiểu phú hào, tất cả hội tụ đi qua, hệt như ong mật đồng dạng, xoay quanh tại Dương Mễ cùng Phạm Bân Bân bên hông. Thế nhưng hai người này rõ ràng hơi không kiên nhẫn, không ngừng nhìn điện thoại di động bên trên thời gian, đồng thời hướng về hội trường lối vào nhìn ra xa, tựa hồ đang đợi cái gì. Một hồi ai muốn tới a? Như vậy đại phô trương. Nô khu trưởng trong lòng thầm giật mình. Rất rõ ràng, lần này đến hội nhân vật chính còn chưa tới chàng, nếu không lời nói bầu không khí không phải là như thế. Tìm được Vạn Phi Vũ vị trí phía sau, Nô khu trưởng liền chủ động sẽ tới. Hắn chức vị cho dù không cao, nhưng ở Kim Lăng thành phố cũng là có thực quyền người. Vạn thiếu, tất cả mọi người đang đợi ai vậy? Phô trương như vậy lớn, cả Dương Mễ, Phạm Bân Bân đều đích thân trình diện. Nô khu trưởng giảm thấp xuống cổ họng, nhỏ giọng hỏi. Vạn Phi Vũ cũng đủ ý tứ, cười thần bí, thấp giọng nói, hắc hắc, Nô khu trưởng, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi à? Một hồi người đến từ Yến Kinh Tề gia. Nếu là ngươi bợ đỡ được Yến Kinh Tề gia, ngươi cái này khu trưởng còn không cọ cọ trèo lên trên. Cha ta đây là tránh hiểm nghi, nguyên cớ không có tự mình đến, nếu không lời nói, cha ta đều tự thân lên trận. Yến Kinh tới. Tề gia. Nô khu trưởng trên mặt xuất hiện một câu nghi hoặc biểu lộ, phải là hỏi, Tề gia người này. Tề Vân Huy, Yến Kinh tứ đại thái tử ra một cái. Vạn Phi Vũ ánh mắt lóe lên. Tề. Yến Kinh thái tử ra một đới. Nghe đến lời này, nô khu trưởng đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách. Khó trách như vậy. Quả nhiên là đại nhân vật ta. Nô khu trưởng thấp giọng thì thảo. Hắc hắc. Nếu không phải thái tử ra một đới, ngươi cho rằng Dương Mẹ cùng Phạm Bân Bân các nàng lại lưu tại nơi này sao? Chờ một lát chốc lát, thái tử gia còn ở trên đường đây, vừa mới xuống phi cơ, có lẽ rất nhanh liền đến. Vạn Phi Vũ cười. Biết, biết. Nô khu trưởng liền vội vàng gật đầu không thôi, kích động tay chân đều đang run rẩy. Một hồi muốn tới, thế nhưng là Yến Kinh thái tử gia à, nếu như định vợ tốt, ngày sau thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay. Lại nói, Yến Kinh Tề gia địa vị tại toàn bộ Hoa Quốc xếp hạng đều phía trước nhóm. Vô luận là giới kinh doanh vẫn là giới chính trị, đều có nhân mạch quan hệ, hoàn toàn không phải Kim Lăng cái này địa phương nhỏ có thể so sánh. Tại Yến Kinh mọi người tộc trước mặt, cái gì Giang Nam Lâm tiên sinh, chả là cái quốc khô gì. Chờ chút, nếu như mượn nhờ một chút thái tử gia lực lượng, có phải hay không liền có cơ hội ứng phó một chút cái này Giang Nam Lâm tiên sinh. Nô khu trưởng trong lòng thầm nghĩ. Chương 558, cái này Lâm Nam, lai lịch không đơn giản. Mà lúc này, Lâm Nam bọn người điều khiển hai đài xe nhỏ, đồng dạng chuẩn bị tiến về sảng gì là khách sạn. Lâm Nam, Liễu Như Khanh, Dương Tuyết Kỳ, Thẩm Tình Tuyết bốn người ngồi một chiếc xe, Dương Hoài An cùng Thẩm Tình Văn vợ chồng thì là tại để một chiếc xe bên trong. Giờ phút này, hai vợ chồng chính giữa trò chuyện với nhau. Lần này đại sự không ổn. Lâm Nam đắc tội Ngô khu trưởng, e rằng công ty sự kiện kia hắn là sẽ không hỗ trợ. Dương Hoài An đồng dạng lái xe, đồng dạng cười khổ không thôi. Người cũng đừng trách Lâm Nam, hắn không phải người bình thường. Thẩm Tình Văn lắc đầu, ánh mắt lóe lên. Lần trước tại Xuyên Đô thị thẩm ra sự tình, như trước rõ mồn một trước mắt. Đông Dương giết ra một nam một nữ, nam xưng hô Liễu Như Khanh nữ chủ nhân, nữ thì xưng hô nàng là sư nương. Đến sau, Thẩm Tình Văn cùng Thẩm Tình Tuyết hai người tự mình phân tích qua việc này, chỉ sợ sẽ là Lâm Nam ở sau lưng điều khiển hết thảy. Nếu không lời nói, nghĩ không ra còn có bất kỳ người nào khác sẽ làm đến một điểm này. Hai người xuất thân từ ẩn môn thế gia, cho dù không phải trung tâm, chỉ là ngoại thích thôi. Nhưng đối với võ giả thế giới, lại hiểu rõ vô cùng, một tên võ đạo tông sư ý vị như thế nào, các nàng lại quá là rõ ràng. Thế nhưng là, cường đại như thế người, lại bị tên lão giả kia một cái bàn tay tươi sống trục chết. Cho tới bây giờ, ẩn môn thẩm gia cũng không dám tìm đến Xuyên Đô thị thẩm gia phiền toái, trên đường vấn đề, Thẩm Tình Văn đoan trưởng cũng bị Lâm Nam âm thầm giải quyết. Trong đầu nghĩ tới những thứ này, Thẩm Tình Văn vẻ mặt một hồi biến ảo chợt trợn. Ngươi còn biết cái gì? Từ lần trước, ngươi trở về thuộc trung một chuyến phía sau, cả người tựa như là thay đổi đồng dạng, hỏi ngươi cũng không trả lời. Dương Hoài An nhướng mày, cảm giác nhận lấy thê tử dị thường. Không có gì. Thẩm Tình Văn nhẹ nhàng lắc đầu, đến từ ẩn môn thẩm gia sự tình, nàng cũng không nói cho lão công. Tóm lại, ngươi tin tưởng ta liền tốt. Cái này Lâm Nam, lai lịch không đơn giản, bằng không mà nói, ngươi cho là hắn có thể điều động Lam Châu, Hải Châu, Giang Nam tam địa phú hào đại lão? Nô khu trưởng là có một ít thực quyền tại tay, nhưng nhà chúng ta cũng không cần đến như thế định bợ hắn đi. Thử. Lại nói, nô khu trưởng tuổi rõ ràng nhỏ hơn ngươi, nhưng lại nói chung lộ ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, ngươi cũng là, làm gì luôn luôn cũng đúng, thật thật một cái nam nhân, thẳng tắp lưng làm người không tốt sao? Thẩm Tình Văn khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn lái xe lão công một cái. Ai? Dương Hoài An thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta đây cũng là thân bất do kỷ a. Chuyện này vẫn là rồi hãy nói, ăn cơm trước. Nói chuyện công phu, xe đã lái vào sảng gì là khách sạn bãi đỗ xe. Mọi người sau khi đậu xe xong, chậm rãi đi vào khách sạn bên trong. Trên bàn cơm, Dương Hoài An một mực không yên lòng, cũng là Liễu Như Khanh cùng Dương Tuyết Kỳ hai người, cười cười nói nói. Vừa ăn một hồi, Dương Tuyết Kỳ đề nghị, "Như Khanh, chúng ta về phía sau hoa viên chơi đi, nơi đó gần nhất nuôi vài đầu mai hoa lộc, nhưng đẹp." "Thật sao?" Liễu Như Khanh cũng có chút ngạc nhiên. "Đương nhiên là thật." Dương Tuyết Kỳ hé miệng cười một tiếng, kéo Liễu Như Khanh, liền rời đi cơm bữa tiệc, hướng về hậu hoa viên phương hướng lao tới. "Lâm Nam, ngươi mau tới nha." Nhìn lấy Liễu Như Khanh bóng hình xinh đẹp, biến mất tại bao sương cửa lớn, phía ngoài mới truyền đến nàng âm thanh. Thật đem ngươi hết cách rồi, cơm mới ăn một nửa đây. Lâm Nam lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ cương triều màu sắc, đứng dậy đuổi theo. Ta cũng ra ngoài hít thở không khí. Dương Hoài An cũng đứng lên, hướng về bao xương đi ra ngoài, chuẩn bị đi toilet hút điếu thuốc, mới vừa đi tới cửa phòng rửa tay, liền gặp Nô khu trưởng theo trong toilet đi ra. Nô khu trưởng. Dương Hoài An nhìn thấy Nô khu trưởng một khắc đó, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nha, là Dương lão bản a. Dù thế nào, ở đây chiêu đãi ngươi trong nhà vị đại nhân vật kia a. Nô khu trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn vừa nói, đồng dạng đem đại nhân vật ba chữ cắn đặc biệt nặng. Dương Hoài An trên mặt lóe lên một tia xấu hổ. "Ngô khu trưởng, ngươi đây là nơi nào lời nói, vừa rồi ngươi đi vội vàng, ta còn chưa kịp giải thích đây." "Ha ha, đi, ta cũng không trách ngươi, bất quá hôm nay, khách sạn bên trong là thật tới một đại nhân vật." Ngô khu trưởng cười ha ha, trong mắt lóe lên một chút kỳ lạ qua mang. Trong lòng hắn đã có chủ ý. "Ồ, Ngô khu trưởng, đại nhân vật gì? Chắc chắn so ngươi cái kia Giang Nam Lâm tiên sinh, địa vị lớn hơn. Tiến Kinh Tề gia, ngươi biết không?" Ngô khu trưởng nhàn nhạt nghiêng qua Dương Hoài An một cái. "Tiến Kinh Tề gia?" Dương Hoài An có chút sững sờ, lập tức liền ngưng trọng nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, "Tề gia cho dù danh xưng Yến Kinh một trong tứ đại gia tộc, nhưng kỳ thế lực lại không chỉ ở Yến Kinh phạm vi bên trong, tại Bắc Tam tỉnh, Bắc Hải cái kia một đời, nắm giữ mười mấy thông thương bến cảng, hàng đi nước Nga, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ các vùng. Quan trọng hơn là, Tề gia lão gia tử Tề Quân Lương, trước kia là quân nhân xuất thân, chiến công hiển hách, mặc dù bây giờ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, trong nhà dưỡng lão, nhưng cũng không phải ai cũng có thể chần chừ. Một ít tỉnh ngoài quan lớn vào kinh thành, đều tránh không được muốn tự mình đi bãi phòng lao ra từ này. Thế nào rồi? Chẳng lẽ là Tề gia người đến?" Một phen nói xong, Dương Hoài An trong mắt lóe lên nồng đậm tinh mang. Toàn bộ Trung Nam tỉnh thế lực gộp lại, e rằng đều lay không động được một cái Yến Kinh Tề gia, như vậy có thể thấy được, Tề gia nội tình sâu, bối cảnh dày. "Hắc hắc, đợi lát nữa ngươi cùng ta đi gặp chẳng đi, đi ngươi sẽ biết." Nô khu trưởng cười hắc hắc. Rất nhanh, nô khu trưởng liền đem Dương Hoài An dẫn tới yến hội hiện trường. Một tên thoạt nhìn kiệt ngạo bất tuần, mặc quần áo thoải mái giả bộ nam tử, ngồi tại thủ tịch đám người bên trong. Ở trung quanh hắn, mặc khác phú hào đại lão, chỉnh thể dày tây, mặc chính thức, chỉ có người này mặc trang phục bình thường người trẻ tuổi, hiện ra cùng những người khác hoàn toàn không hợp. Người này chính là Yến Kinh tứ đại thái tử ra một cái Tề Vân Huy. Tề Vân Huy bản thân không thích bị trói buộc, hơn nữa yêu quý trò chơi điện tử, đích thân gây dựng mấy cái điện tử thi đấu chiến đội, ở trong ngoài nước đều nổi danh thứ trong người. "Dương lão đệ, cái kia liền là thái tử gia, ngươi nhanh đi kính chén rượu." Nô khu trưởng vô Dương Hoài An bà bay. "Tốt, tốt." Dương Hoài An vô cùng kích động, vội vàng rót một chén rượu nước, hướng về Tề Vân Huy phương hướng đi đến. "Ngu xuẩn, Tề thiếu đại nhân vật như vậy, là ngươi quá khứ mời rượu." Hắn liền quát. Nô khu trưởng khoe miệng lộ ra một chút nồng đậm cười lạnh. "Bất quá đi, ta có biện pháp để cho Tề thiếu quát ngươi một chén rượu." Nô khu trưởng thâm ý sâu sắc cười một tiếng, tiếp lấy hướng về phía cách đó không xa một người trung niên nam nhân, nháy mắt. Vị kia trung niên nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, bày tỏ biết. Chờ đến Dương Hoài An đi ngang qua bên cạnh hắn, đến gần Tề Vân Huy thời gian, vị kia trung niên nam nhân vươn một chân, nhẹ nhàng câu Dương Hoài An một chút. Dương Hoài An thân thể một cái lảo đảo, nào về phía trước, trong tay tràn đầy một chén rượu, trong nháy mắt liền hất đến Tề Vân Huy trên đầu. Chương 559, là ai cho phép ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Bất đắc dĩ, chương trước bị che giấu, không phải là không có phát ra ngoài. Có lẽ có một ít người nhìn thấy, sau đó bị hậu trường che giấu. Đây là chương sau. Nhìn thấy một màn này, a, mấy cái nôn mô không nhịn được kinh hô một bộ. Vạn Phi Vũ, Dương Mễ, Phạm Bân Bân bọn người an vị tại Tề Vân Huy phụ cận, cũng tất cả trợn tròn trong mắt, một mặt rung động. Tại chỗ các phú hào, từng cái kinh hãi nẹn họng nhìn chân chối, nhìn đứng ở nơi đó, thân thể cứng ngắc Dương Hoài An. Tề Vân Huy như trước ngồi ở chỗ đó, biểu lộ yên ổn, mặc cho rượu theo trên đầu, xẹt qua khuôn mặt, cuối cùng rơi vào trên đất. Toàn bộ quá trình, Tề Vân Huy không hề động một chút nào. Trên mặt hắn, mang theo cười nhạt ý, nhìn lấy Dương Hoài An, hỏi, ngươi là ai a? Lợi hại như vậy a, lấy rượu hướng ta trên đầu hát. Nô trưởng Lâm nhìn thấy một màn này, khoe miệng lộ ra một chút đạt được nụ cười. Tiếp theo, nô trưởng Lâm nụ cười trên mặt chuyển hóa làm căm phẫn, hắn nhảy ra ngoài, chỉ vào Dương Hoài An mũi, nổi giận mắng, Dương Hoài An, ngươi điên rồi sao? Không, không, không phải như vậy, ta không phải cố ý. Dương Hoài An một gương mặt mò, trong nháy mắt trở nên vàng như nến, bờ môi run lẩy bẩy. Ồ, không phải cố ý. Nói như vậy, ngươi là cố ý. Tề Vân Huy khoe miệng như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tề thiếu, ta giúp ngài lau lau. Một tên nộn mô thấy thế, vội vàng cầm lên khăn tay, ngồi xuống Tề Vân Huy bên cạnh, đi lau trên mặt nặng rượu. Lan đi. Tề Vân Huy một cái tiếng gầm nhẹ, tại chỗ toàn bộ nhân tâm bẩn đều đi theo Tề Vân Huy cái này gầm lên giận dữ, có chút co rụt lại. Cái này hết rồi. Thái tử ra mặt ngoài yên ổn, e rằng trong lòng lửa giận đã sớm đốt tới ngoài 9 tầng mây. Không thấy qua việc đời, lại tay chân vụng về ngu xuẩn. Kính chén rượu đều có thể náo ra như thế ô long, cái này xong đời đi. Rất nhiều phú hào đại lão dồn dập lắc đầu, nhìn về phía Dương Hoài An trong ánh mắt nhiều một chút vẻ đồng tình. Không phải. Tề thiếu, ngươi nghe ta giải thích. Dương Hoài An muốn giải thích, nhưng lại hết đường chối cãi. Ha ha, còn giải thích cái gì? Không có mắt đồ vật, ta hảo ý, gọi ngươi đi cho Tề thiếu mời rượu, ngươi lại đem rượu hướng Tề thiếu trên đầu hát. Nô trưởng Lâm căm tức nhìn Dương Hoài An. Giờ phút này, dù cho Dương Hoài An lại ngu xuẩn, cũng biết mình bị Nô trưởng Lâm hãm hại. Nô trưởng Lâm, ngươi hại ta. Dương Hoài An cái chán, nổi gân xanh, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Dương Hoài An, ngươi lời này là có ý gì? Ta như thế nào hại ngươi rồi? Chẳng lẽ là ta để ngươi nâng cốc nước hướng Tề thiếu trên mình hát? Ta so không ngươi lá gan này a. Nô trưởng Lâm cười lạnh liên tục. Ngươi cũng đừng nói nhảm. Tề Vân Huy yên tĩnh nhìn lướt qua Nô trưởng Lâm. Rõ. Nô trưởng Lâm trong lòng giật mình, vội vàng ngậm miệng lại, lui qua một bên, không dám nói thêm nữa. Cắt ngang hắn chân, cho ta ném ra bên ngoài. Tề Vân Huy nhìn lấy Dương Hoài An, bình tĩnh nói. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người nơm nớp lo sợ, không người dám ngỗ nghịch Tề Vân Huy lời nói. Còn chờ cái gì, còn không dựa theo Tề thiếu lời nói đi xử lý. Một tên Kim Lăng bản địa đại lão thấp giọng nói một câu. Lập tức có hơn 10 vị ác ôn lao đến, nhấc lên Dương Hoài An, rút ra tùy thân mang theo gậy sắt, tại Dương Hoài An hai chân bên trên mạnh mẽ đập xuống. Xoạt xoạt. A. Dương Hoài An kêu thảm một tiếng, cái trán đã tuôn ra to bằng hạt đậu mồ hôi, trên mặt một hồi xanh đỏ xen kẽ, không chịu nổi hai chân kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại đã hôn mê. Hừ hừ. Lâm Nam, ngươi hại em rể ta, ta liền nói bỏ đi ngươi một cái người thân. Cuộc chiến đấu này, ta thắng. Nô trưởng Lâm quẹt mắt, có chút co rúm. Mấy phút đồng hồ sau, một tên phục vụ viên vọt vào Thẩm Tình Văn, Thẩm Tình Tuyết hai người bên trong bao xương. Thẩm phu nhân, lão gia ngài đi công cán sự tình. Cái gì? Thẩm Tình Văn vụt thoáng cái, đứng lên, kinh ngạc nhìn lấy phục vụ viên. Chuyện gì xảy ra? Lão gia ngài công tại hai chân, bị người cắt ngang, liền bị bỏ vào yến hội sảnh phía ngoài, hiện tại không người nào dám đi hỗ trợ, các ngươi mau đi xem một chút đi. Phục vụ viên thấp giải thích do nói. Lão công. Thẩm Tình Văn kinh hô một bộ, vội vàng đẩy ra cái ghế, hướng về yến hội sảnh phương hướng lao tới. Thẩm Tình Tuyết sửng sốt một chút, lập tức rời đi bao sương, đi khách sạn Hậu Hoa Viên. Lúc này, Liễu Như Khanh cùng Dương Tuyết Kỳ hai người, ngay tại quan sát khách sạn thuần dưỡng Mai Hoa Lộc, Lâm Nam ở một bên cùng đi. Lâm Nam, không tốt. Dương Hoài An xảy ra chuyện. Thẩm Tình Tuyết đổ mồ hôi nhễ nhại, vội vã chạy tới. Tuyết Di, cha ta thế nào? Dương Tuyết Kỳ lo lắng đi tới. Vừa rồi khách sạn phục vụ viên nói, cha ngươi tại yến hội sảnh bên ngoài, bị người cắt ngang hai chân, Tình Văn đã trước đi qua, ta tới thông báo các ngươi. Thẩm Tình Tuyết giải thích. Cha. Dương Tuyết Kỳ hét thảm một bộ, co cẳng liền chạy, hướng về yến hội sảnh phương hướng đi. Lâm Nam, Liễu Như Khanh, Thẩm Tình Tuyết ba người tinh thuận theo phía sau. Yến hội sảnh bên ngoài, Dương Hoài An nằm trên mặt đất, hai chân lấy một cái kinh khủng đường cong bẹ cong lấy, sát mặt tái nhợt. Thẩm Tình Văn vì ngồi ở một bên, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt. Lão công, ngươi đến cùng đắc tội người nào a? Là người nào nhẫn tâm như vậy, đem ngươi đánh thành như thế? Ha ha, đây là nam nhân của ngươi a? Tay chân bụng bể, vậy mà đem rượu hát đến Tề thiếu trên mình, Tề thiếu chỉ là để cho người ta cắt ngang hắn hai chân, đã đủ khách khí. Đúng đấy, cũng không hỏi thăm một chút, Tề thiếu là thân phận gì? Mấy cái tiểu phú hảo đứng ở một bên, cười lạnh liên tục. Cái gì Tề thiếu? Các ngươi đang nói cái gì? Thẩm Tình Văn trên mặt tràn đầy mê hoặc cùng bị phẫn. Ha ha, cười chết người, cả Tề thiếu cũng không biết. Nói như vậy nam nhân của ngươi thật đúng là phải bị bắn. Một bên khác, mấy cái nội mô cũng tốt cười lắc đầu. Cha. Dương Tuyết Kỳ nhìn thấy một màn này phía sau, cũng nào tới, lấy ra điện thoại gọi xe cứu thương. Nhưng vào lúc này, nô trưởng Lâm đi ra, nói, dừng tay. Tề thiếu nói, để cho hắn ở đây nằm 3 giờ, chính mình thật tốt xét lại mình đến cùng chỗ nào sai. Người nào cũng không cho gọi xe cứu thương. Ngươi, dựa vào cái gì? Cha ta đều như thế, còn không cho phép gọi xe cứu thương. Dương Tuyết Kỳ căm tức nhìn nô trưởng Lâm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Ha ha, đây là Tề thiếu ý tứ, như thế nào? Ngươi dám làm trái? Nô trưởng Lâm hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, rơi vào xa xa Lâm Nam trên mặt, tựa như cười mà không phải cười nói, "Ơ, Lâm tiên sinh, ngươi cũng tới a? Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây." "Lâm tiên sinh, không biết ngươi trông thấy không? Đây là mạo phạm Tề thiếu hạ tràng." Nô trưởng Lâm trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, khiêu khích nhìn lấy Lâm Nam. "Là ai cho phép ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta?" Lâm Nam sầm mặt lại, quỳ xuống. "Ngươi nói cái gì? Ngươi dám?" Nô trưởng Lâm trong lòng giận mình, một câu còn chưa có nói xong, Lâm Nam liền vươn một tay, đánh ra. Ba. Nô trưởng Lâm cả người trực tiếp té bay ra ngoài, tại không trung lộn 10 lăn lộn mấy vòng, mới đầu gối chạm đất quỳ dưới đất. Phịch một tiếng vang thật lớn truyền tới, nô trưởng Lâm toàn bộ xương bánh trẻ hoàn toàn bể nát, so Dương Hoài An còn nghiêm trọng hơn. T. Cái này, yến hội sảnh bên ngoài mấy cái tiểu phú hào cùng nộn mô mãnh liệt, hít một hơi dài khí lạnh, kinh hãi nhìn lấy Lâm Nam. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Nam cũng dám đối nô trưởng Lâm độc thủ. Cái này sự tình lớn rồi. Chương 560, Lâm tiên sinh, nguyên lai là ngươi a. Ngoài cửa động tĩnh, kinh động đến bên trong phòng yến hội không ít người. Kim Lăng thành phố rất nhiều đại lão, tất cả bừng lên, nhìn thấy Ngô trưởng Lâm quỳ dưới đất phía sau, mỗi người vẻ mặt không giống nhau. Ngô khu trưởng, ngươi như thế nào quỳ xuống? Đây là ai làm? Là người nào? Vậy mà dám ở chỗ này động thủ đánh người? Chẳng lẽ không biết, hôm nay Tề thiếu ở đây ăn cơm không? Nếu là kinh động đến Tề thiếu, mấy cái đầu đều không đủ các ngươi bồi. Vài tên phú hào đi ra, liếc nhìn một phía, khí thế quan ép toàn trường. A, ngươi dám đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Lưu Hải Thông, giúp ta tìm người phế đi hắn, xảy ra chuyện tính ta. Nô trưởng Lâm đau khổ kêu dên lên, như trước quỳ ở nơi đó, một đôi chân đã triệt để phế đi, không cách nào đứng lên. Hắn đôi mắt đỏ bừng, hung dữ trừng Lâm Nam, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Mọi người tại đây, trong lòng giật mình. Nô trưởng Lâm đây là căm phẫn đến cực điểm biểu hiện a, nếu không lấy hắn thân phận, ở nơi công cộng, làm sao có khả năng nói ra những lời như vậy? Nô khu trưởng, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Vị kia gọi Lưu Hải Thông phú hảo, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn là Kim Lăng thành phố thế giới dưới đất địa đầu xà, thủ hạ ác ôn vô số, hơn nữa còn nuôi 3-4 vị nội kình võ giả. Mười mấy năm qua, Lưu Hải Thông tại Kim Lăng thành phố địa vị chưa bao giờ bị qua dao động. Có ai không, đem người này bắt lại, kết giao trong cục cảnh sát đi. Lưu Hải Thông trầm giọng nói. Ngay trước nhiều người như vậy đối diện, hắn cũng sẽ không để người nắm được cán, nguyên cớ không có hạ đạt tử lệnh. Lưu Hải Thông vừa dứt lời, tại yến hội sảnh bốn phía liền xông ra hơn 30 cường tráng nam nhân, bọn hắn một mặt dữ tợn, toàn thân đều toát ra nguy hiểm khí tức. Không thiếu nữ tinh nhìn thấy một màn này, không nhịn được lui về phía sau một chút. Cầm xuống, Lưu Hải Thông ra lệnh một tiếng, cái này 30 nhiều cường tráng nam nhân hô nhau mà lên, hướng về Lâm Nam ở chỗ đó phương hướng nhào tới. Thế nhưng những người này còn không có tới gần Lâm Nam 10 mét phạm vi. Lâm Nam một chân tại mặt đất, nhẹ nhàng giẫm một cái. Ông, một cỗ khí lãng từ dưới chân hắn hướng về bốn phương tám hướng nở rộ ra, cái này 30 cường tráng nam nhân tựa như là thu lá rụng trong gió đồng dạng, dồn dập bay ngược ra ngoài. Ầm, ầm, phịch, liên tiếp trầm đục truyền tới, yến hội sảnh bốn phía vách tường bên trên bị nện ra từng cái cực lớn hố sâu, trực tiếp bị nện đi. T. Nhìn thấy cái này kinh khủng một màn, mọi người tại đây không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Những phú hào này, cho dù ngày bình thường kiến thức rộng rãi, nhưng chưa có tiếp xúc qua võ giả hoặc là thế giới dưới đất, ai từng thấy loại tràng diện này? Dùng thân xác phá vỡ bê tông đổ bê tông vách tường, người này còn có sống cơ hội sao? Người trẻ tuổi kia thực lực rất mạnh a. Dương Mễ trong đôi mắt, ánh mắt lấp lóe không yên. Nàng là ngành giải trí đại minh tinh, phạm vi rộng rãi, tự nhiên nhận thức võ giả. Nàng cũng từng ở sở studio, nhìn thấy qua hàng thật giá thật nội kình võ giả, loại người như vậy độc thủ, cả đặc hiệu đều tỉnh, vốn lượn như man thú hình người, tồi khô là vũ, 10 điểm kinh khủng. Có chút ý tứ. Nghĩ không ra tại Kim Lăng loại địa phương nhỏ này, còn có như thế đại cao thủ. Một bên Phạm Bân Bân cũng âm thầm gật đầu. Nội kình ngoại phóng, khí lãng đả thương người, ngươi là võ đạo tông sư? Chỉ có Lưu Hải Thông một người, toàn thân cứng ngắc, kinh hai trận mắt hốt mồm, nhìn lấy Lâm Nam. Cái này 30 tên ác ôn là hắn bồi dưỡng nhiều năm thái bảo, chủ yếu là khống chế Kim Lăng thành phố trung tâm giải trí, cờ tơ vờ, quán bar, chăm sóc sức khỏe hội sở các loại chỗ ăn chơi. Mỗi người phân tán đi xuống lời nói đều là một cái đầu nhỏ mục đích. Nguyên bản Lưu Hải Thông mang theo những người này đến là muốn cho bọn hắn thấy chút việc đời. Ai có thể nghĩ tới thoáng cái tất cả thiệt tại nơi này. Đối mặt Lưu Hải Thông vấn đề, Lâm Nam không trả lời thẳng, hắn cười lạnh một tiếng, nói: chỉ bằng ngươi cũng dám động thủ với ta, ngươi cũng quỳ xuống đi. Sau khi nói xong, Lâm Nam trở tay vỗ một cái. Ầm. Lưu Hải Thông chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa núi cao đặt ở trên bả vai mình, khiến cho hắn toàn thân run lên. Tiếp lấy đầu gối vị trí phát ra một bộ xoạt xoạt âm thanh. Người đã quỳ dưới đất. Đầu gối vị trí kịch liệt cảm giác đau đớn tràn ngập Lưu Hải Thông thần kinh não, hắn mặt mo hoàn toàn trắng bệnh, biết hôm nay gặp phải kẻ tàn nhẫn. Các hạ đến cùng là người nào? Chẳng lẽ không tuân theo quy củ sao? Nơi này là Kim Lăng thành phố, ngươi dạng này tại động thủ lung tung, liền không sợ bị toàn bộ Kim Lăng hợp nhau tấn công? Lưu Hải Thông dù sao cũng là một phương đại lao, vô luận là khí phách, lòng dạ cũng không nhỏ. Giờ phút này dù cho hai chân bị phế, vẫn không có kêu lên âm thanh, ngược lại còn có thể thanh tỉnh hỏi Lâm Nam thân phận. Lưu Hải Thông, hắn là Giang Nam Lâm tiên sinh. Nô trưởng Lâm yếu ớt âm thanh từ phía sau truyền tới. Lưu Hải Thông run lên trong lòng, quay đầu hoảng sợ nhìn Nô trưởng Lâm một cái, cố nén muốn mắng tâm tình người ta. Giang Nam Lâm tiên sinh, ta thiên a. Nô trưởng Lâm ngươi cái này hỗn đản, muốn hại chết ta. Lưu Hải Thông trong lòng hối hận không thôi. Nhưng vào lúc này, một hồi quát nhẹ âm thanh truyền tới, làm gì đều ngăn ở yến hội sảnh cửa ra vào. Tề thiếu đã đổi xong y phục, còn không mau tránh ra, để cho Tề thiếu hướng vào trong. A, các ngươi hai cái, như thế nào quỷ dưới đất rồi? Đám người dồn dập quay đầu, hướng về cuối hành lang nhìn lại, mới xuất hiện Vạn Phi Vũ đứng ở nơi đó, nghi hoặc nhìn lấy đám người. Ở bên người hắn, chính là mới vừa rồi rút lui, đi khách sạn căn hộ thay quần áo Tề Vân Huy. Tề thiếu, xảy ra chuyện. Vừa rồi, Tề Vân Huy mang đến một tên hạ nhân, vội vàng đi tới, dựa vào Tề Vân Huy bên hai, nhẹ giọng dị hai vài câu. Nói chuyện công phu, người này hạ nhân còn chỉ Lâm Nam bóng lưng. Mới xuất hiện, Lâm Nam đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, không quay đầu lại, tựa hồ căn bản không có đem Tề Vân Huy coi là chuyện đáng kể. Ồ, có người tại ta trên yến hội, động thủ đánh người. Ha ha, xem ra hôm nay thật có không ít người muốn chết ta. Kim Lăng thành phố, thật đúng là chỗ tốt, ta vừa mới đến nơi này, liền phát sinh nhiều như vậy chuyện tốt. Tề Vân Huy hai mắt trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói, còn đặc biệt đem chuyện tốt hai chữ cắn đặc biệt nặng. Không tốt. Tề thiếu đây là đối với chúng ta Kim Lăng có ý kiến a? Tại chỗ rất nhiều phú hào đại lão trong lòng thầm kêu không tốt. Đúng lúc này, Tề Vân Huy nhanh chân mà đi, hướng về bên này đi tới, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nam. Tề Vân Huy muốn xem nhìn đến cùng là người nào dám ở hắn trên yến hội độc thủ. Làm Tề Vân Huy nhìn thấy Lâm Nam dáng dấp một khắc đó, khuôn mặt như xuyên kịch trở mặt đồng dạng, trong nháy mắt sáng tối chập chờn, ngắn ngủi không chấm một giây thời gian bên trong chuyển đổi 7-8 cái biểu lộ. Đầu tiên là ý lạnh, sau đó chuyển hóa làm sửng sốt, lại nói tiếp hóa thành kinh hỉ, kích động, ngạc nhiên, nghi hoặc cùng giật mình. Cuối cùng, một cỗ nồng đậm ý cười xông lên Tề Vân Huy khuôn mặt. Lâm tiên sinh, nguyên lai là ngươi a. Tề Vân Huy vui mừng quá đỗi, tựa như là học trò nhỏ gặp được lao sư đồng dạng, ba chân bốn cẳng hướng về Lâm Nam đi tới. Bả vai có chút đệ thấp, cung kính nói, ta còn chuẩn bị hai ngày nữa đích thân đi Giang Nam bái phòng ngươi đây, không nghĩ đến ngươi đến Kim Lăng tới. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được rơi xuống đất âm thanh. Chương 561, Dương thúc thúc, xin lỗi. Tại chỗ toàn bộ người tất cả há to miệng, trợn tròn trong mắt, như là gặp quỷ đồng dạng. Đây là cái gì tình huống? Tề thiếu, biết hắn làm chuẩn thiếu biểu hiện, cái này không chỉ là nhận thức a, quả là tựa như là gặp được trưởng bối đồng dạng. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người bên trong thoáng cái sôi trào, tất cả mọi người đều kịch liệt nghị luận lên. Đây là có chuyện gì? Lấy Tề Vân Huy thân phận, vậy mà đối hắn như vậy kính trọng. Dương Mễ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nồng đậm vẻ chấn động. Lấy Tề Vân Huy thân phận, cho dù là nàng, đều phải cẩn thận lĩnh mợ. Nếu không, Tề Vân Huy một câu, liền có thể đưa nàng triệt để phong sát. Đừng nhìn ngành giải trí những cái kia đại minh tinh, mặt ngoài ngăn nắp, thế nhưng tại tuyệt đối quyền thế trước mặt, như trước không chịu nổi một kích. Cái Tề Vân Huy chào hỏi, lấy hắn yến kinh tề ra địa vị, không biết bao nhiêu phú hảo tranh nhau định mợ. Các loại. Vừa rồi cái kia Ngô trưởng Lâm nói cái gì? Hắn là Giang Nam Lâm tiên sinh, không phải là yến kinh vị kia. T. Dương Mễ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đặc sắc biểu lộ, nàng giống như có lẽ đã biết Lâm Nam đến cùng là ai. Hơn một tháng trước, yến kinh quốc tân lâu bên trong phát sinh sự tình, bây giờ như trước hành động đây. Một bên khác. Hết rồi hết rồi, ta hết rồi. Ngô trưởng Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hãi cúi thấp đầu. Nghìn tính bản tính, hắn căn bản không có tính tới, cả Tề Vân Huy đều đối Lâm Nam cung kính như thế, lần này chính mình xem như đá vào tấm sắt bên trên. Như thế nào? Ngươi biết ta? Lâm Nam nhàn nhạt nghiêng qua Tề Vân Huy một cái. Mọi người tại đây nín thở, từng cái cầm đều muốn kinh điệu. Làm nửa ngày, nguyên lai Lâm Nam còn không biết Tề Vân Huy a. Lâm tiên sinh, ngươi không biết ta không quan hệ, ta bây giờ lòng trọng giới thiệu một chút chính mình, ta gọi Tề Vân Huy, là yến kinh người nhà họ Tề. Kỳ tỷ đã thông báo, gặp ngươi như gặp bản thân nàng. Chúng ta mấy cái anh em, người nào dám không nghe kỳ tỷ lời nói a? Phía ngoài người gọi đùa, chúng ta là yến kinh tứ đại thái tử gia, trên thực tế nói cách khác lấy chơi, ngươi đừng coi là thật a. Đem chúng ta làm người thường là được rồi. Tề Vân Huy cười giải thích nói. Giờ phút này, Tề Vân Huy biểu lộ, tựa như là những phú hào này gặp Tề Vân Huy biểu lộ đồng dạng, tràn đầy định mặc ý. Trang diện triệt để yên tĩnh trở lại. Ta vê đút có vê đút. Chuyện gì xảy ra? Lấy yến kinh Tề gia địa vị, còn cần định bợ những người khác? Toàn bộ người nhìn về phía Lâm Nam, ánh mắt toàn bộ cũng thay đổi. Nói như vậy, đây đều là người của ngươi rồi. Lâm Nam quét mắt một cái Ngô trưởng Lâm cùng Lưu Hải Thông hai người. Ngô trưởng Lâm sững sờ, nhìn thấy chủ nhân nghi hoặc biểu lộ, bên cạnh một vị hạ nhân lập tức đi tới, thấp giải thích rõ một lần vừa rồi phát sinh sự tình. Cái gì? Tề Vân Huy vẻ mặt hơi đổi, trầm giọng nói, Vạn Phi Vũ, hai người kia gác tội bằng hữu của ta, ngươi nói chuyện này tính thế nào? Vạn Phi Vũ đã sớm sợ choáng váng, vừa rồi trong khoảng thời gian này hắn cũng đem sự tình chân tướng hiểu rõ thanh ra. Cả Tề Vân Huy đều muốn kính trọng nhân vật, Nô trưởng Lâm cùng Lưu Hải Thông hai người lại còn dám động thủ với hắn, cái này không phải mình muốn chết sao? Cái này rất giống hoàng đế vi phục xuất tuần, mấy miệng khiến tại hoàng đế trước mặt đại hiển thần uy, cuối cùng còn không mất trước gỡ trước, rơi đầu cùng nhau đủ. Vạn Phi Vũ răng đều đang run rẩy, một cái làm không tốt, cả phụ thân hắn đều muốn bị liên lụy. Cái gì bảy tám phần? Tề thiếu hỏi ngươi lời nói đây. Tề Vân Huy vẻ mặt lạnh lẽo, một bên vị kia hạ nhân lớn tiếng mắng, Tề thiếu, chuyện này giao cho xử lý đi. Vạn Phi Vũ nhẹ gật đầu, lúc này nếu là lại sợ, liền thật hết rồi, đành phải kiên trì, đem sự tình ôm lấy tới. Xem ngươi biểu hiện, nếu để cho Lâm tiên sinh hài lòng, ta liền không truy cứu chuyện này. Tề Vân Huy lãnh đạm nói. Giờ khắc này, hắn lại khôi phục thành cao cao tại thượng thái tử gia, khí thế lâm nhiên. Đối mặt Lâm Nam, hắn có thể khiêm tốn, thế nhưng đối mặt Vạn Phi Vũ thời gian, căn bản không cần như vậy. Vậy hắn đây? Lâm Nam quay đầu, chỉ nằm trên mặt đất Dương Hoài An. Lâm tiên sinh, đây là nhạc mẫu ta tỷ tỷ, gả liền là người này. Ngươi nói một chút hắn là ai? Còn giống như là ngươi, để cho người ta cắt ngang hắn hai chân a? Lâm Nam hỏi. Cái này? Tề Vân Huy khuôn mặt thoáng cái biến đến đỏ bừng, lúng túng nói, Lâm tiên sinh, việc này ta thật không biết nói a. Lúc ấy người này cầm một chén rượu, hát đến trên đầu ta, ta mới gọi người cắt ngang hắn chân, vốn là muốn cho hắn một bài học, không nghĩ đến vậy mà cùng ngươi có cái tầng quan hệ này. Nhìn thấy Lâm Nam vẻ mặt dần dần trở nên lạnh, Tề Vân Huy trong lòng giật mình, vội vàng đi tới Dương Hoài An trước mặt, hướng về phía hắn bái một cái. Dương thúc thúc, xin lỗi, ta đây không phải không biết ngươi sao? Ngươi người bạn này, ta giao định, ngươi yên tâm, ta nhất định mời thế giới bên trên tốt nhất khoa chỉnh hình bác sĩ tới, chữa khỏi ngươi hai chân. Đến lúc đó, ta còn sẽ đích thân đến nhà bái phòng. Yến Kinh Tề gia cũng sẽ trở thành ngươi hảo hữu, nếu như Dương thúc thúc, ngươi có gì cần, tùy thời nói cho ta, tiểu chất nhất định làm được. Tề Vân Huy chân thành nói. Dương thúc thúc. Tại chỗ phú hào các đại lão, triệt để choáng váng. Lấy Tề Vân Huy thân phận, một tiếng này Dương thúc thúc phân lượng nặng, ai cũng rõ ràng biết. Quan trọng hơn là, bắt đầu từ hôm nay, Dương Hoài An liền liên lụy Yến Kinh Tề gia đầu này bắt đuổi. Nếu là thật có loại chuyện tốt này, đừng nói là bị đánh gãy cặp chân, liền xem như lại bị đánh gãy hai tay, bọn hắn cũng nguyện ý à? Cái này. Dương Hoài An cũng há to miệng, mặt mo bên trên một cái ửng hồng, hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới, vậy mà nhân họa đắc phúc. Dương thúc thúc, thật sự là xin lỗi, một cái bắt đầu không biết ngươi, để cho ngươi chịu tội. Tề Vân Huy lần nữa hướng về phía Dương Hoài An, cúi người chào thật sâu. Khụ khụ. Dương Hoài An kích động không thôi, nguyên bản dán mua trên mặt trở nên vô cùng đặc sắc, liên tục khoát tay nói, được rồi, nếu Tề thiếu có lòng này, Dương mỗ người liền tiếp nhận ngươi thành ý, một cái bắt đầu cũng là ta không tốt, dùng rượu hắt đến Tề thiếu trên mình. Dương thúc thúc, ngươi đừng gọi ta Tề thiếu, vẫn là gọi ta Mây Sáng Chói đi. Tề Vân Huy cười nói, tốt, Mây Sáng Chói. Dương Hoài An khẽ bước cằm. Tề Vân Huy thấy thế, mới quay về một bên hạ nhân, phân phó nói, có ai không? Nhanh đưa Dương thúc thúc đi bệnh viện, toàn bộ phí tổn đều ghi vào trên đầu ta. lập tức liên hệ nước Đức từ TE bác sĩ, để cho hắn mang theo hắn chữa bệnh đoàn đội tới Kim Lăng thành phố, làm Dương Thúc Thúc trị chân. Còn có, ta lần trước chân tàng, cái kia một gốc trăm năm lão sâm, cũng cho ta đưa đến Kim Lăng thành phố đến, đưa cho Dương Thúc Thúc bồi bổ thân thể. Thiếu gia, gốc cây kia lão sâm, không phải ngươi chuẩn bị đưa cho lão gia tử đại thọ dùng sao? Làm sao lại? Một bên hạ nhân, sắc mặt hơi đổi một chút. Hừ, để ngươi lấy tới liền lấy tới, nói nhảm cái gì? Tề Vân Huy sắc mặt trầm xuống. Vâng, 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 thuộc hạ lắm muộn. Vị này hạ nhân liên tục gật đầu. Nghe được những lời này, bốn phía người tất cả sửng sốt mà người. Bọn hắn kinh hãi, không phải Tề Vân Huy cách làm, mà là Lâm Nam thân phận. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, nếu không là Lâm Nam, Tề Vân Huy ha có thể đối Dương Hoài An thái độ như thế? Người trẻ tuổi kia đến cùng có năng lực gì, có thể để cho Tề thiếu đều như vậy cẩn thận từng ly từng tí? Toàn bộ nhân tâm bên trong đều tràn đầy vô tận nghi hoặc. Chỉ có một bên, quỳ dưới đất Ngô trưởng Lâm cùng Lưu Hải Thông hai người, mặt xám như tro, như cha mẹ chết. Chương 562, ngươi không biết sự tình, còn nhiều nữa. Rất nhanh, xe cứu thương liền đến, đem Dương Hoài An người một nhà tiếp đến trong bệnh viện. Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh, Thẩm Tình Tuyết ba người thì không hề rời đi. Lâm tiên sinh, nơi này đến hội còn chưa bắt đầu, ngươi cũng một chỗ nhập được a? Tề Vân Huy cung kính nói, mời Lâm Nam tiến vào hội trường. Không cần, ta còn có sự tình khác. Lâm Nam nhàn nhạt cự tuyệt, sau đó quay người rời đi, biến mất tại trong tầm mắt. Lúc này, Dương Mễ cùng Phạm Vân Vân hai người mới tiến tới. Tề thiếu, người này là? Dương Mễ ánh mắt lóe lên, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút chần chờ, có một ít không xác định hỏi. Hán, tiến kinh sự tình, các ngươi hẳn nghe nói qua. Tề Vân Huy nhàn nhạt nhìn lướt qua Dương Mễ. Chẳng lẽ? Dương Mễ thân thể run một cái. Thật sự là hắn. Phạm Vân Vân đồng dạng mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Các nàng tại Yến Kinh trong hội, nghe nói qua Lâm Nam vì danh, nhưng lại không thấy người, chỉ biết là Lâm Nam đến từ Giang Nam, không biết hắn cụ thể hình dạng thế nào. Nếu biết, ta liền không giải thích. Diệp Lao đã phân phó, bất kỳ người nào gặp Lâm tiên sinh, đều phải cung kính, tứ đại gia tộc, sao dám làm trái. Tề Vân Huy lắc đầu. Còn có cấp độ càng sâu gặp mặt một lần, hắn không có mở miệng. Lấy Yến Kinh tứ đại gia tộc tin tức linh thông mức độ, Nhật Bản bên kia phát sinh sự tình, bao nhiêu truyền về một chút tin tức. Nếu không là chuyện này, hắn cũng không có khả năng đối Lâm Nam cung kính như thế. Nếu không lời nói, chỉ là bởi vì Diệp Phong Vân một câu, Tề Vân Huy nhiều lắm đối Lâm Nam xin lỗi, như thế nào lại đối Dương Hoài An xin lỗi, còn vì hắn xin bác sĩ. Chớ nói chi là, còn lấy ra một gốc trăm năm sâm có tuổi, làm Dương Hoài An ăn dưỡng. Nhật Bản tiên hoàng, thật đối hắn quỳ xuống sao? Tề Vân Huy nhìn lấy Lâm Nam phương hướng rời đi, trong lòng âm thầm rung động. Đến cùng là ai vậy? Giang Nam Lâm tiên sinh, chúng ta là nghe nói qua, nhưng vì sao Tề thiếu đối với hắn cũng như vậy tính sợ? Không biết a. Chúng ta lại chạm không tới cái kia bậc cửa, bất quá làm Tề thiếu coi trọng mức độ, e rằng chuyện này không đơn giản. Tại chỗ một ít phú hảo thấp giọng nghị luận. Xế chiều hôm đó, nước Đức khoa chỉnh hình bác sĩ liền đã tới Kim Lăng thành phố. Đi qua một phen giải phẫu, Dương Hoài An hai chân được cấp cứu trở về, chỉ cần tĩnh dưỡng hơn nửa năm, liền có thể dậy được bước đi, sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Đương nhiên, nếu là Lâm Nam trực tiếp ra tay, có thể trong nháy mắt chữa khỏi Dương Hoài An hai chân. Thế nhưng, Lâm Nam lại không có làm như vậy. Dương Hoài An mặc dù là Liễu Như Khanh thân thích, nhưng có một số việc, Lâm Nam căn bản không muốn nhúng tay, trừ phi là gặp được. Nếu không lời nói, hắn làm sao có khả năng nhúng tay? Công ty còn có chuyện, nguyên cớ Thẩm Tình Tuyết liền sớm trở về Giang Nam thành phố, Liễu Như Khanh lựa chọn lưu lại, bồi bồi Dương Tuyết Kỳ. Trung quy, Dương Tuyết Kỳ phụ thân, phát sinh loại sự tình này, nàng tâm tình không tốt lắm. Cùng ngày buổi sáng, Liễu Như Khanh cùng Dương Tuyết Kỳ hai người, tại Kim Lăng thành phố một nhà cỡ lớn mua sắm cửa hàng, điên cuồng mua sắm. Lâm Nam thì ở phía sau cùng đi, giữa trưa thời gian, tại khách sạn bên trong ăn cơm trưa, vừa mới chuẩn bị lúc rời đi sau. Tại trên hành lang, chợt truyền đến một đạo tiếng vui mừng âm thanh. Tuyết Kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là người trẻ tuổi nữ tử, thoạt nhìn chừng 20, trang phục phi thường của cổ. Nàng búi tóc, đâm cùng một chỗ, tạo thành một đầu đuôi ngựa, rũ xuống trên lưng, mặc một thân trường sam, phía trên thêu lên phức tạp hoa văn, hệt như cổ đại tiên sinh dạy học. Tại nữ tử một bên, còn theo mặt khác mấy vị thanh niên, nhìn ăn mặc đều không khác mấy, tựa hồ đến từ cùng một môn phái. Lâm Nam thần thức quét qua, liền cảm giác nhận lấy, tại đám này thanh niên nam nữ trong cơ thể, lại có nhàn nhạt sóng pháp lực, không phải người thường. Ngươi là? Dương Tuyết Kỳ sững sờ, trên dưới đánh giá nữ tử này hai mắt, kinh ngạc nói, Chu Nhị, là ngươi? Ngươi làm sao mặc như thế rồi? Ha ha, không nhận ra được. Người này trang phục phục cổ nữ tử, sang sảng cười một tiếng, rất có vài phần nam tử khí khái. Thật không nhận ra được. Trước kia ngươi, tại đại học bên trong danh xưng quán ăn đêm nữ vương, lần nào đi ra ngoài, trang phục không phải đùng trang diễm mạn, bây giờ chợt đổi một thân trang phục, ta đều kém chút không biết ngươi. Thế nào? Chu nữ vương, ngươi hoàn lương á? Dương Tuyết Kỳ trêu ghẹo nói. Nhìn thấy bạn học thời đại học, Dương Tuyết Kỳ tâm tình nhất thời tốt lên rất nhiều. Trước kia, tại thời đại học, Chu Nhị liền thích vô cùng đi dạo quán ăn đêm, cho dù như vậy, lại cùng những nữ nhân khác không giống nhau. Chỉ có Dương Tuyết Kỳ biết, Chu Nhị ưa thích loại kia cùng giá cảm giác, cũng không phải tùy ý nữ nhân. Đại học 2 năm đến nay, Chu Nhị còn không có kết giao bạn trai. Quan trọng hơn là, lấy Chu Nhị tư sắc, theo đuổi nàng thiếu gia nhà giàu, vô số kể. Trong đó, liền có một tên phú thiếu, bởi vì đuổi không kịp Chu Nhị, thẹn quá hóa giận, ở nơi công cộng, đối Chu Nhị mắng vài câu khó nghe lời nói. Không nghĩ đến, Chu Nhị lập tức nổi giận, trước mặt mọi người phế bỏ tên kia phú thiếu. Đến sau, Bởi vì chuyện này, Chu Nhị lựa chọn nghỉ học, khoảng cách bây giờ đã hơn một năm. Đi ngươi, ta lúc nào không phải nhà lành thiếu nữ? Chu Nhị trợn trắng mắt. Ha ha, đương nhiên. Chúng ta Chu nữ vương, đại học thời đại lợi hại cỡ nào a? Thế nào? Bây giờ như thế nào biến thành như thế rồi? Ngươi cái này trang phục, làm sao mặc cùng cái cổ nhân giống như, chẳng lẽ muốn đi diễn xuất? Dương Tuyết Kỳ lời nói vừa chuyển hỏi. Chúng ta gia tộc, vô luận nam nữ, đều là dạng này mặc. Bằng không thì ngươi cho rằng, ta lúc lên đại học sau, điên cuồng như vậy a? Còn không phải là bởi vì kiềm chế lâu, nguyên cơ mới tràn trề lên. Chu Nhị bất đắc dĩ nhún vai. Nhị Nhi, nữ hải tử chú ý phương thức nói chuyện, quên đi gia tộc gia hơn sao? Tại Chu Nhị bên hông, một tên thanh niên nam tử nhướng mày. A, Ngũ Ca ta lại chú ý. Chu Nhị le lưới, lại cảm thấy hứng thú nhìn lấy Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người, hỏi, hai vị này là? Đây là ta biểu muội Liễu Như Khanh, đây là hắn chồng chưa cưới Lâm Nam. Lâm Nam, Chu Nhị Ngũ Ca, trong lòng khẽ nhúc nhích, sau khi suy nghĩ một chút, lại âm thầm lắc đầu. Chỉ là cùng tên thôi, làm sao có khả năng là hắn đây? A, các ngươi tốt. Đợi lát nữa chúng ta muốn đi Kim Lăng thành phố bên ngoài Nam Lăng trấn, đến lúc đó có rất nhiều võ đạo giới người tụ hội, ngươi có muốn hay không đi chơi? Chu Nhị cười hỏi. Nam Lăng trấn? Dương Tuyết Kỳ sững sờ, trong đầu lóe lên cái trấn này tin tức, kỳ quái nói, các ngươi đi cái trấn này làm gì? Cái trấn này là chúng ta Kim Lăng cái này một chỗ thần bí nhất địa phương. Nhiều lần thành phố muốn khai phát nơi đó, lại đều mắc cạn, bị một loại người làm lực lượng ngăn cản. Ngoại nhân căn bản vào không được nơi đó. Các ngươi đi nơi đó làm gì? Dương Tuyết Kỳ nói, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút cảm thấy hứng thú thần tình. Nơi này ta biết, ta cùng Tuyết Kỳ trước kia muốn đi vào thám hiểm, thế nhưng là bị người đuổi ra ngoài. Liễu Như Khanh cũng bừng tỉnh hiểu ra nhẹ gật đầu. Có hướng vào trong qua người nói, bên trong rất nhiều người, đều duy trì cổ đại phong tục tập quán. Các ngươi có thể hướng vào trong. Lão bà, nghĩ không ra ngươi còn có như thế kinh lịch a. Lâm Nam cười chen vào nói. Hừ, ngươi không biết sự tình, còn nhiều nữa. Liễu Như Khanh hừ nhẹ một bộ, ngạo kiều quét Lâm Nam một cái. Chương 563, đây là Thiên tử chi tướng. Do lỗi hiển thị bên trung thiếu mất chương 559. Hát tác út lại nên nó bị chèn vào thêm đẩy chương này lên 563, mở nở có thể sở kịp qua chương mới 564 để đọc tiếp, nghe được Chu Nhị, mời Dương Tuyết Kỳ bọn người, tiến về Nam Lăng Trấn. Chu Nhị Ngũ Ca giảm thấp xuống cổ họng, trầm giọng nói, Nhị Nhi. Lần này là võ đạo đại hội, không phải đùa giỡn, bọn họ đều là người thường, đi Nam Lăng Trấn làm gì? Không phải hồ nháo sao? Chúng ta vẫn là đi mau đi, đợi lát nữa sắp trời đã tối, liền cấm chế ngoại nhân tiến nhập. Ngũ Ca, sợ cái gì a? Liền nói bọn hắn là chúng ta Chu gia con cháu không được sao? Để cho bọn hắn đi cùng chơi đùa, lại sẽ không phát sinh cái gì. Chu Nhị quay đầu, nhìn lấy chính mình Ngũ Ca, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một cái tơ ý cầu khẩn. Ngươi, thanh niên nam tử này, nhướng mày, nhìn thấy Chu Nhị bộ biểu tình này, lại có chút mềm lòng. Ai? A. Hắn thở dài một hơi, ngay sau đó nghiêm nghị nói, theo chúng ta hướng vào trong Nam Lăng trấn phía sau, không nên tùy tiện đi lại, cũng đừng tùy tiện nói lung tung, theo chúng ta liền tốt. Bên trong người, cũng không phải bình thường thế giới người, nếu là đắc tội bọn hắn, lại có phiền toái rất lớn. Chúng ta Chu gia, tại võ đạo giới, bài danh cho dù không thấp, nhưng có một vài gia tộc cũng không phải chúng ta có thể đắc tội lấy. Nếu như các ngươi cảm thấy không có vấn đề, ta liền có thể phá lệ, mang các ngươi đi Nam Lăng trấn một chuyến. Tốt, vị đại ca kia, chúng ta đáp ứng ngươi. Liễu Như Khanh cùng Dương Tuyết Kỳ hai người nhìn nhau nhìn một cái, gật đầu đáp ứng. Các nàng đối với Nam Lăng trấn cũng tỏ mò không được. Nếu không lời nói, trước kia cũng sẽ không chỉ bằng hai người len lén lẻn vào Nam Lăng trấn, chuẩn bị hướng vào trong thám hiểm. Một bên Lâm Nam nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Liễu Như Khanh nếu chuẩn bị đi, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, đến mức Chu Nhị năm điều kiện, hắn một cái cũng không có để ở trong lòng. Trong vũ trụ mỗi một chỗ ngóc ngách, hắn chỗ nào không thể đi. Liền xem như đạo tổ đạo tràng, đan đế phòng luyện đan, hắn coi như tiến vào, những người kia dám nói cái gì sao? Cùng Chu Nhị Ngũ Ca, ước pháp tam trương phía sau, đám người hướng về Nam Lăng trấn phương hướng đi. Ở trên đường, mọi người mới biết được, Chu Nhị Ngũ Ca, tên là Chu Dịch, một cái rất xưa cũ danh tự. Tại Hoa Quốc cổ đại bên trong, Chu Dịch là bát quái đại tử. Chu Dịch, chẳng lẽ các ngươi Chu gia là nghiên cứu thái cực bát quái gia tộc? Liễu Như Khanh quái lạ hỏi. Chu Dịch khẽ gật đầu, ngạo nghễ nói, phải, chúng ta Chu gia đời đời nghiên cứu thái cực bát quái, là tu pháp nhất mạch. Thái cực tông sư Trương Tam Phong Trương chân nhân đã từng cùng ta Chu gia tiên tổ ở trên mặt đất nói chuyện lâu một tháng có thừa. Năm đó Minh Thái tổ định đô yến kinh thành, đã từng để cho ta Chu gia tiên tổ tiến đến mặt. 29 năm trước, Hồng Công Lý gia tại Tiêm Sa Nhai một chỗ tổ trạch, cũng là ta ông tổ nhà họ Chu hỗ trợ phong thủy phong thủy. 20 năm trước, Á đảo Đổ Vương đã từng đích thân tiến vào bên trong, để cho ta tại ông tổ nhà họ Chu hỗ trợ chọn lựa mộ huyệt. 14 năm trước, 9 năm trước, Chu Dịch nói ông tổ nhà họ Chu chiến tích, khuôn mặt bên trên tràn đầy ngạo nghễ biểu lộ. Đi, Ngũ Ca, ngươi liền đừng chém gió nữa. Một bên Chu Nhị trợn trắng mắt. Phúc. Liễu Như Khanh cùng Dương Tuyết Kỳ hai người vương bít lấy miệng nhỏ lén cười lên. Khụ khụ. Chu Dịch nhẹ ho hai tiếng, nói, Nhị Nhị, ngươi cũng nên cho ta một cái chút mặt mũi a. Lại nói, ta nói đều không là sự thật sao? Người ta lại không hiểu những thứ này, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Còn không bằng nói chút thật lúc đây. Chu Nhị bất đắc dĩ lắc đầu. Qua tiếp xúc, mọi người mới biết được, Chu Dịch cũng không phải loại kia cứng nhắc người. Quen thuộc phía sau, phát hiện Chu Dịch phi thường bình dị gần gũi, chỉ là quá nóng lòng tại Chu gia học thuyết, mở miệng ngậm miệng, hai ba câu không rời đi dịch kinh báo pháp tử các loại đạo gia kinh điển học thuyết. Đều là nữ hài tử, nơi nào sẽ đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú. Lắng nghe một hồi phía sau, Chu Nhị liền kéo Liễu Như Khanh cùng Dương Tuyết Kỳ hai người, nói tới nữ hài tử ở giữa chủ đề. Nhìn lấy Chu Nhị, cùng Liễu Như Khanh, Dương Tuyết Kỳ hai người, trò chuyện lên ngành giải trí, giới thời trang, trang phục, giày túi, đồ trang điểm các thứ. Ai? Chu Dịch không nhịn được thở dài thở ngắn lên. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên Lâm Nam trên mình, nói, vị bằng hữu này, ngươi đối dịch kinh có hứng thú hay không? Ta theo ngươi nói, dịch kinh bên trong học thức cũng lớn, bao quát thế gian và tượng. Vô luận là phong thủy, vẫn là tầm long chắc chắn huyệt, cho dù là những phú hào kia cần ăn ra, định trạch, xem tướng, đều cùng Chu Dịch có không thể tách rời quan hệ. Bây giờ người trẻ tuổi A, ưa thích mấy thứ này, thật sự là quá ít. Đúng rồi, ngươi có hứng thú hay không A? Ta có thể dạy ngươi A. Cho dù ta Chu gia tuyệt học, không có khả năng chuyển ra ngoài. Nhưng một ít bình thường phong thủy kham dư chi thuật, ta vẫn là có thể dạy ngươi. Bằng hữu, có hứng thú hay không A? Sau khi nói xong, Chu Dịch trên mặt, tràn đầy chờ mong, như là một nữ tử đồng dạng, ưu oán nhìn lấy Lâm Nam. Lâm Nam trong lòng, không còn gì để nói, cái này Chu Dịch, mới vừa rồi còn một bộ hờ hững bộ dáng. Không nghĩ đến, bây giờ thành một cái lắm lời. Không có hứng thú A. Nhìn thấy Lâm Nam không trả lời, Chu Dịch trên mặt, hiện lên vẻ thất vọng biểu lộ. A, nếu ngươi không có hứng thú, ta liền không miễn cưỡng ngươi. Trầm mặc chốc lát, Chu Dịch lại nhịn không nổi, nhìn một chút Lâm Nam, nói, vị bằng hữu này. Nếu không ta giúp ngài nhìn xem mặt hướng A, có thể biết trước ngươi tương lai thành tựu. Ta bảo đảm, ít nhất 7 thành trở lên, là chuẩn xác. Chu Dịch nói, lấy ra tùy thân bắt quái trận đĩa, lặng yên niệm khẩu quyết. Sau một khắc, hắn hai con ngươi ở trong chỗ sâu, lóe lên một chút tình mang, tại Lâm Nam trên mặt sẽ qua. Lâm Nam ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt lạnh lùng, vố lượn như đao gọt phụ tạc đồng dạng, phi thường có lập thể cảm giác. Coi như ngồi ở chỗ đó, cũng cho người một loại siêu nhiên cảm giác. Ngũ quan đoan chính, giữa trán đầy đặn, bắt đầu trực tiếp mà dày, như một đầu bay lên kim long, vấn đỉnh hoàn vũ. Hai đại chiêu phong, giống như hai đầu nằm sấp kỳ lân, long nhan mắt phượng, dáng vẻ liếc nhìn chúng sinh. Đôi môi độ dày đều đặn, khép mở ở giữa, như là đồng dạng, nắm giữ khí thôn vạn dặm sơn hà tư thế. T. Đây là Thiên tử chi tướng. Chu Dịch hít vào một ngụm khí lạnh, kêu lên một bộ, mở to hai mắt nhìn. Hắn bụt một bộ, theo ghế sofa bên trong đứng lên, bởi vì là trong xe, nguyên cơ Chu Dịch đỉnh đầu, trong xe trên trần nhà, mạnh mẽ va vào một phát. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hấp dẫn ngay tại nói chuyện ba người. "Ca, ngươi nói cái gì a?" Nghe được Chu Dịch lời nói, Liễu Như Khanh, Dương Tuyết Kỳ, Chu Nhị ba người quay đầu lại, kinh ngạc nhìn lấy Chu Dịch. "Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Làm sao có thể chứ? Loại này mặt hướng" ước trong vài người, không ra một người a. Chu Dịch không để ý đến ba người, trong miệng tự lẩm bẩm, đáy mắt ở trong chỗ sâu, tràn đầy rung động thật sâu. Hắn vươn một tay, chỉ vào Lâm Nam, toàn thân đều đang run rẩy. Cái này đều niên đại gì, lại còn có loại này mặt hướng người. Chương 564, ta lão bà nói cái gì lời nói, ngươi cũng dám chất vấn. Ngũ ca, ngươi thế nào? Ngươi nói cái gì đó? Cái gì thiên tử chi tướng? Ngươi là nói Lâm Nam sao? Chu Nhị trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy nghi hoặc, hầu nghi nhìn lấy Chu Dịch. Chu Dịch cái này mới hồi phục tinh thần lại, lần nữa ngồi vào ghế sofa bên trong, liền đội vàng lắc đầu nói, không, không có gì. Cho dù ngoài miệng giải thích như vậy, nhưng Chu Dịch rung động trong lòng, như trước khó có thể che giấu. A, Chu Nhị quái lạ nhìn Chu Dịch một cái, nếu chính mình Đường Ca không nguyện ý nhiều lời, nàng cũng không hỏi thêm nữa cái gì. Vừa rồi, Chu Nhị cùng Liễu Như Khanh, Dương Tuyết Kỳ hai người trò chuyện quá đưa vào, cũng không có nghe rõ Chu Dịch đến cùng nói cái gì. Kẻ này tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng a. Hắn thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy, bây giờ là hòa bình niên đại, mặc dù không cách nào thành vị thiên tử. Nhưng tiếp qua 10 năm, 20 năm, 30 năm, hắn chưa hẳn không phải đại tướng, hoặc là tọa trấn một phương. Nghĩ đến đây, Chu Dịch nhìn về phía Lâm Nam ánh mắt, nhiều một chút kính trọng màu sắc. Lâm Nam như trước ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tiến ổn, không nói thêm gì, giống như hết thệ cũng không có phát sinh. Hắn bây giờ khí thế, còn đặc biệt áp chế một ít khí tức. Nếu không lời nói, bình thường phàm nhân, chỉ cần liếc hắn một cái, liền có quỷ bái xúc động. Chu Dịch hiểu một ít xem tướng thủ đoạn, nếu là còn nhìn không ra, Lâm Nam tướng mạo phi phàm, vậy liền quá không nói được. Chu Dịch xem tướng sự tình, có một kết thúc. Cũng không lâu lắm, Chu ra xe, liền lái vào đến Nam Lăng trấn bên ngoài. Bây giờ, Nam Lăng trấn bên ngoài, phòng bị nghiêm, tựa như là căn cứ quân sự đồng dạng, ba bước một cái đồn, năm bước một cái chạm gác, khắp nơi đều có người tuần tra. Chớ nói chi là, mấy ngày gần đây nhất có thật nhiều võ đạo giới người phủ xuống ở đây, tuần tra lực độ thì càng thêm nghiêm. Đừng nói độc thân, liền xem như một con ruồi, đều đừng không thông qua kiểm tra, liền bay vào Nam Lăng trấn. Nam Lăng trấn bên trong, trước đó chưa từng có náo nhiệt, khắp nơi đều là đủ loại kỳ trang dị phục người. Một phần trong đó người còn mặc tươi đẹp sắc thái tây vực phục sức, muôn hình muôn vẻ nhân sĩ đều có, nhưng đều không ngoại lệ, trên người mọi người đều mang một cỗ sát phạt chi khí. Cho dù là 14-15 tuổi tiểu cô nương, trên gương mặt xinh đẹp cũng là một cái nghiêm nghị. Chu Dịch cùng Chu Nhị huynh muội các loại Chu ra người tiến vào Nam Lăng trấn phía sau, cũng tận lượng nói ít lời nói, xét khuôn mặt tại trên đường phố đi lại. Chỉ có Liêu Như Khanh, Dương Tuyết Kỳ cùng hai người, hệt như một đôi hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, tại len lén đánh giá bốn phía. Lâm Nam thì là nhàn nhã thắng bước đồng dạng, chắp hai tay sau lưng, đi theo Liễu Như Khanh bên cạnh, chậm rãi đi tới, cùng bốn phía người hoàn toàn không hợp. Chu đại ca, những võ giả này tụ tập ở đây đều là làm gì a? Dương Tuyết Kỳ hiếu kỳ hỏi. Chu Dịch mỉm cười, giải thích nói, chúng ta võ đạo giới, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ có tụ hội, tất cả đại võ lâm đồng đạo tụ tập ở cái này là thương nghị sự tình.
Ồ,
sự tình gì? Các ngươi không phải võ đạo giới người, cái này nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta là tại tìm một người. Chu Dịch sờ lên cằm, chần chờ một chút, nói như thế. Tìm người? Tìm ai a? Các ngươi những thứ này võ lâm nhân sĩ đều là kỳ nhân dị sĩ, muốn tìm người có lẽ rất đơn giản a. Dương Tuyết Kỳ tiếp tục hỏi. Chu Dịch khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy a. Chúng ta muốn tìm người kia, thật sự là quá thần bí. Cho dù là chúng ta Hoa Hạ võ đạo giới, cũng chưa từng gặp qua hắn dáng dấp. Chúng ta Hoa Hạ võ đạo giới nhận được tin tức, tại hơn một tháng phía trước, Nhật Bản cảnh nội phát sinh một kiện đại sự. Một vị thần bí Hoa Quốc võ giả, trong đêm giết vào Nhật Bản, đánh chết Nhật Bản ạ mạ tệ giặt thần cùng giờ vạ tà thần. Nhật Bản mặt khác quỷ thần đều cúi đầu xưng thần. Cả Nhật Bản thiên hoàng đều đối với người này quỳ xuống. Nước ta cho dù gắng hết sức phong tỏa, nhưng tin tức như trước bị chuyển về Hoa Quốc, bây giờ toàn bộ Hoa Quốc võ đạo giới tất cả sôi trào. Nghe đến lời này, Liễu Như Khanh cùng Dương Tuyết Kỳ hai người toàn thân run một cái. Lâm Nam như trước đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Loại chuyện nhỏ này còn không cách nào làm cho hắn nỗi lòng sinh ra ba động. Thật giả, Nhật Bản tiên hoàng không phải quốc gia biểu tượng sao? Hắn làm sao có khả năng quỳ xuống? Dương Tuyết Kỳ không thể tưởng tượng nổi nói, làm sao có thể không có khả năng? Chỉ cần có lực lượng tuyệt đối nghiền ép, đừng nói là thiên hoàng, liền xem như thượng đế cũng chiếu quỳ không lầm. Chu Dịch nhẹ nhàng lắc đầu. Thân là võ đạo giới bên trong nhân, hắn biết rõ thực lực vi tôn luật rừng. Một cái cá nhân thực lực, một khi mạnh đến trình độ nào đó, hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình ép tới toàn bộ quốc gia cúi đầu. Đây không phải nói đùa. Thật lợi hại như vậy lời nói, người này đến cùng là ai vậy? Dương Tuyết Kỳ ngạc nhiên nhìn lấy Chu Dịch, muốn nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Chỉ biết là, người kia hết sức trẻ tuổi, thoạt nhìn chừng 20 tuổi, mặt khác cũng không biết. Chu Dịch lắc đầu, biết tin tức cũng không nhiều. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền vào trong tai mọi người. Một đám dế núi, lấy các ngươi tầm mắt, làm sao có khả năng biết cấp bậc kia sự tình? Chu Dịch cùng Chu Nhị các loại Chu gia người, nhướng mày, hướng về đám người âm thanh bắt nguồn phương hướng nhìn lại. Mới xuất hiện, một đám 17-18 người, đứng chung một chỗ, nam nữ già trẻ đều có. Trong đó một tên lão giả, khí tức thâm hậu, đứng ở đó, hệt như một gốc kình tùng đồng dạng, không thể lay động. Tên lão giả này khí thế, không có chút nào giấu giếm, tựa như là trong đêm tối, dơ dạ Minh Châu đi lại người trên đường đồng dạng, tản mát ra nồng đậm uy nghiêm. Chu Dịch quét người này một cái phía sau, thầm giật mình không thôi. Nửa bước tông sư, khoảng cách cảnh giới tông sư cũng chỉ có cách xa một bước. Nghĩ không ra mới tại thôn trấn cửa vào, liền gặp nửa bước tông sư. Nói như vậy, tại trong trấn bộ chẳng phải là có thực lực cao hơn cường đại nhân vật. Ngươi cái này người, tại sao như vậy nói chuyện? Chúng ta nói cái gì, cần dùng tới ngươi tới xen vào sao? Liễu Như Khanh nhướng mày, không vui nói. Không tốt. Chu Dịch trong lòng giật mình, thầm kêu không tốt. Trước mắt một đám người, mặc một thân màu làm trang phục, tại nơi ngực tú một cái dễ thấy diên vị hoa. Tại võ đạo giới bên trong, loại này hoa văn là động vật hoặc là thực vật, đều đại biểu cho một cái gia tộc. Trong đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đại biểu cho hoàng phủ, Thượng Quan, Âu Dương, Hạ Hầu tứ đại gia tộc. Cái này diên vị hoa đại biểu thì là Kiểm Tây tỉnh bên kia tuân gia, truyền thừa hơn 300 năm, bây giờ có một vị thần cảnh, ba vị võ đạo tông sư, tỏa trấn Kiểm Tây tỉnh. Tôn gia thực lực, tại Hoa Hạ võ đạo giới, bài danh có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Mà Chu Dịch, Chu Nhị hai người ở chỗ đó Chu gia, cho dù nghiên cứu thái cực bát quái, nhưng bây giờ chỉ còn lại có Tuần Dịch gia gia, một vị tu pháp đại chân nhân, đau khổ trèo chống toàn bộ truyền thừa. Cùng Kiểm Tây tỉnh Tôn gia so sánh, Chu gia ít nhất bị quăng 3-4 con phố. Quả nhiên, chỉ nghe đám người bên trong, vừa mới mở miệng vị trẻ tuổi kia, khóe miệng lộ ra một chút khôi hài. Tiểu muội muội, ngươi nói cái gì? Ngươi dám không dám lại nói một lần. 3. Hư không bên trong, trống rỗng xuất hiện một cái đạo kình khí, hướng về vị thanh niên này nam tử trên mặt, đột nhiên quấn tới. Cả người hắn, ở tại chỗ xoay chuyển mười mấy vòng mấy lúc sau, mới hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Tại cái này người trẻ tuổi trên mặt, xuất hiện một đạo đỏ tươi trường ấn, nửa bên mặt đều phải bị đập nát, mặt xám như tro, một mặt hoảng sợ biểu lộ. Là người nào động thủ? Chu gia vị kia nửa bước tông sư, lông mày nhíu lại, lớn tiếng quát. Vừa rồi, cả hắn cũng không có phát hiện, đến cùng là người nào động thủ? Ta lão bà nói cái gì lời nói, ngươi cũng dám chất vấn. Một đạo hờ hững âm thanh truyền tới. Chương 565, T. 20 tuổi võ đạo tông sư. Đám người quay đầu, hướng về âm thanh bắt nguồn phương hướng nhìn lại. Mới xuất hiện Lâm Nam đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, mắt tràn đầy ý lạnh. Là ngươi? Chu Dịch kinh hãi mở to hai mắt nhìn, miệng có chút mở ra, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Nam. Hắn biểu lộ đặc sắc không, vừa mới nhìn ra, Lâm Nam nắm giữ thiên tử chi tướng, bây giờ Lâm Nam lại quyết đoán ra tay, cho hắn một kinh hỉ, Chu Dịch sao có thể không kinh ngạc. Lâm Nam. Chu Nhị cũng kinh hãi không, hướng về Lâm Nam nhìn lại. Hiện trường động tĩnh to lớn, khiến cho tại chỗ toàn bộ người tất cả tụ tập tới, nghị luận ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng a. Không ít đi ngang qua võ giả, dừng bước, nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi, vị này người trẻ tuổi, bởi vì xem bảo, nói mấy câu, mặt khác một người trẻ tuổi, chợt động thủ. Một vị người biết chuyện, chứng kiến cả sự kiện chân tướng, đứng dậy, thấp giải thích rõ. Thì ra là thế. Phu cận người bừng tỉnh hiểu ra, nhẹ gật đầu. Chờ một chút, Diên Vĩ Hoa tiêu chí, đây là kiêm Tây Tỉnh Tôn gia người. Thấy rõ ràng trước mắt đám người này, thân diện vĩ hoa tiêu chí phía sau, không ít võ lâm nhân sĩ, toàn thân rung một cái, con người có chút co rụt lại. Kiêm Tây Tỉnh Tôn gia, một vị thần cảnh, ba vị võ đạo tông sư tọa trấn. Nghe nói thứ nhất vị tông sư đã đột phá cảnh giới tông sư, bước vào thần cảnh. Nếu là truyền ngôn không giả, e rằng Kiêm Tây Tỉnh Tôn gia đã có hai vị thần cảnh tồn tại. Hừ, tuổi con trẻ, dám xúc phạm ta Tôn gia uy nghiêm, ta thay nhà ngươi giải, thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Tôn gia vị kia nửa bước tông sư, hừ lạnh một bộ, tiếp lấy hắn bước ra một bước, kéo theo lấy Kình Phong, hướng về Lâm Nam đánh tới. Phịch. Lâm Nam không hề động một chút nào, chỉ là vươn một bàn tay lớn, hướng về phía Tôn gia nửa bước tông sư, một cái bàn tay chụp lấy. Ầm ầm. Toàn bộ tiểu trấn mặt đất, từ nền đá nhịp đắp lên mà thành, giờ phút này cũng không khỏi phải khẽ run lên. Ông Tôn gia vị kia nửa bước tông sư, như là một cái con cóc đồng dạng, nằm ở, ho ra đầy máu, triệt để mất đi sức chiến đấu. Ở trung quanh hắn, cái kia một mảng lớn tảng đá xanh, tất cả từng khúc nứt ra. Lâm Nam một tát này, trực tiếp đập nát hắn kinh mạch, mặc dù không có giết hắn, nhưng đời này, hắn đều không thể lại được võ. Ngươi, Tôn gia nửa bước tông sư, hoảng sợ ngẩng đầu, "Trừng Lâm Nam, ngươi là tông sư cường giả? Không có khả năng, toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội, không có ngươi còn trẻ như vậy tông sư cường giả." "Cái gì? Tông sư? Làm sao có khả năng?" Hắn thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, làm sao có khả năng là võ đạo tông sư? Nghe nói lời này, toàn trường phải sợ hãi. Toàn bộ người đều giống như nhìn quái vật, nhìn lấy Lâm Nam. Cái này người trẻ tuổi, không phải tông sư lại là cái gì? Tôn gia vị lão giả này, bản thân là nửa bước tông sư, khoảng cách võ đạo tông sư chỉ có cách xa một bước, như hắn như thế, đều bị người một cái bàn tay đánh thành trọng thương, thực lực đối phương chỉ có thể là tông sư. Một vị năm nam tử, kiên kỵ nhìn lấy Lâm Nam bên mặt. Ta vẫn là không dám tin tưởng. Nhìn hắn bộ dáng, thật sự là quá trẻ tuổi. Chỉ sợ cũng chừng 20 tuổi. T. 20 tuổi võ đạo tông sư. Mặt khác rất nhiều võ giả, vẻ mặt cũng toàn bộ cũng thay đổi, không nhịn được dài hít sâu một hơi. Không ít người tâm đều đã trải qua nhận định, Lâm Nam võ đạo tông sư thực lực. Một vị chừng 20 tuổi tông sư đã đầy đủ làm cho người rung động, đến mức tông sư thần cảnh, người nào đều không có nghĩ qua. Các hạ mặc dù là tông sư, nhưng như thế khi nhục ta Tôn gia người, chẳng lẽ không sợ ta Tôn gia tông sư phía trước đến báo thù sao? Tôn gia nửa bước tông sư gian nan ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Nam. Ngươi nếu dám lời nói, cứ tới là. Lâm Nam nhàn nhạt quét Tôn gia nửa bước tông sư một cái. Bốn phía người, toàn thân rung một cái, sửng sốt nhìn lấy Lâm Nam. Tốt đại khí phách, người trẻ tuổi kia lai lịch gì? Cả thần cảnh đều không sợ. Một lão giả, liễu lơi không thôi. Nhưng lúc này, Lâm Nam bọn người đã dọc theo Nam Lăng trấn tảng đá xanh đường, một đường tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Bây giờ, Chu Dịch cùng Chu Nhị các loại Chu gia con cháu, nhìn Lâm Nam ánh mắt đã triệt để thay đổi. Một cái bắt đầu, tiến vào tiểu trấn thời gian, mấy người còn dám phía trước trên mặt đường, ngẩng đầu đỡ ngực. Hiện nay, tất cả mọi người co lại đến Lâm Nam phía sau, không dám vượt qua hắn một bước, hơn nữa bả vai còn bỗng dưng thấp nửa phần, hướng về phía Lâm Nam hơi hơi cong người, biểu lộ cũng biến thành cung kính dị thường. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều thế nào? Dương Tuyết Kỳ quái hỏi. Nàng không phải võ đạo giới người, nguyên cớ không biết một vị võ đạo tông sư đến cùng ý vị như thế nào. Lâm Tiền Bối đã làm tông sư, chúng ta thân là văn bối, tự nhiên là muốn hầu hạ ở một bên. Chu Dịch cung kính không nói. Ta Ngũ Ca nói không tệ. Tông sư cường giả, vô luận ở nơi nào đều ứng bị tôn kính. Chu Nhị cũng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, vừa rồi Lâm Tiền Bối cho dù phế bỏ Tôn gia hai người, nhưng dựa theo võ đạo giới quy củ, bọn hắn thuận miệng chen vào nói, cắt ngang võ đạo tông sư. Lâm Tiền Bối có tư cách tại chỗ chém giết hai người. Xem như sự tình kết thúc về sau, Kiềm Tây Tỉnh Tôn gia muốn báo thù, đạo lý nói cũng chân đứng không vững. Tại võ đạo giới, thực lực vi tôn. Đối với cường giả tôn nghiêm, nhìn không trọng yếu. Cảnh giới tông sư là một cái đường ranh giới, tông sư bên dưới đều là run rế. Hơn nữa, nếu là đứng hàng võ đạo tông sư, đã có thể khai tông lập phái, tôn nghiêm há lại đồng dạng người có thể vũ đục. Bây giờ, đã chứng thực Lâm Nam võ đạo tông sư địa vị, nếu là Kiềm Tây Tỉnh Tôn gia người, lại đến tìm Lâm Nam phiền toái, tương đương với phá võ đạo giới quy củ. Làm một người trẻ tuổi, cộng thêm một vị nửa bước tông sư, mà trở thành toàn bộ võ đạo giới chúng mũi tên, Tôn gia còn không có ngu xuẩn như vậy. Dương Tuyết Kỳ một mặt ngộp bức, a, chẳng lẽ võ đạo tông sư còn có thể bỏ qua pháp luật? Võ đạo giới cùng người thường thế giới căn bản không giống nhau. Là tại thế giới dưới đất, chỉ cần không náo ra quá động tĩnh lớn, cảnh sát đều không biết quản võ đạo giới sự tình. Chu Nhị nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Cái này một chút, Dương Tuyết Kỳ triệt để mê mang. Ngược lại là Liễu Như Khanh, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đáy mắt ở trong chỗ sâu có rảo hoạt quang mang lóe lên. Lâm Nam, ta đoán ngươi là cái này võ đạo giới người đúng không? Liễu Như Khanh tiến tới, lôi kéo Lâm Nam ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Lâm Nam cười tủm tỉm hỏi lại. Hừ, ngươi nếu không phải võ đạo giới người, những người này sẽ đối với ngươi cung kính như thế. Còn Lâm Tiền Bối đây, ngươi mới bao nhiêu lớn a, không phải cùng ta không sai biệt làm sao? Làm gì mỗi ngày giả trang ra một bộ làm ra vẻ bộ dáng? Liễu Như Khanh nét miệng, hướng về phía Lâm Nam lật một cái lướt mắt. Lâm Nam buồn cười nói, chồng ngươi so những người này lợi hại hơn nhiều. Cái gì võ đạo tông sư, ở dưới tay ta, một đầu ngón tay cũng không bằng. Phúc. Nói cùng thật giống như. Liễu Như Khanh hé miệng trộm lén cười lên. Chương 566, thật xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi. Bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình, nguyên cớ Lâm Nam bọn người những nơi đi qua, bốn phía xuất hiện một cái khu vực chân không. Không ít bên đường võ giả, ở phía xa nhìn lấy hắn, thấp giọng nghị luận. đây là vị kia trẻ tuổi tông sư. Thật trẻ tuổi a. Có lẽ thật chưa đủ 20 tuổi, ngươi nhìn bên cạnh hắn hai nữ tử kia, một vị thoạt nhìn tuổi khá lớn, thế nhưng một vị khác, trên gương mặt xinh đẹp như trước lưu lại ngây thơ, thư quyển khí tức rất nặng, e rằng còn tại học trung học. Chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt? Chúng ta Hoa Hạ, trẻ tuổi nhất tông sư, ghi chép là 32 tuổi a. Chẳng lẽ cái này người trẻ tuổi muốn đổi mới ghi chép? Bốn phía tiếng nghị luận, cho dù đều rất nhỏ, nhưng làm sao có thể trốn được Lâm Nam thần thức? Nhìn thấy những người này không có bên trên tới quấy rầy, Lâm Nam bọn người một đường hướng về trong trấn đi, đến một nhà khách sạn bên trong. Lâm tiền bối, ta an bài các ngươi trước tiên ở khách sạn ở lại, chúng ta Chu gia bên kia còn có một ít chuyện cần phải xử lý, ngươi thấy thế nào? Chu Dịch đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ban đầu, nếu như Lâm Nam là người thường, hắn có thể mang theo Lâm Nam cùng đi. Thế nhưng, bây giờ Lâm Nam là võ đạo tông sư thân phận, tùy tiện mời người ta đi Chu gia căn cứ điểm, làm không tốt lại sinh ra hiểu lầm. Đã như vậy, Chu Dịch chuẩn bị trước tiên ở khách sạn thu xếp tốt Lâm Nam bọn người. A. Lâm Nam nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng. Chu Dịch lập tức để cho người ta thuê xong một gian phòng, đem thẻ phòng giao cho Lâm Nam, mới mang theo Chu Nhị cáo từ rời đi. Ngay tại Lâm Nam bọn người chuẩn bị bên trên thang máy trở về phòng lúc nghỉ ngơi sau, Lâm tiên sinh, đột nhiên một đạo tiếng vui mừng âm thanh truyền tới. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, mới xuất hiện một tên dáng người cao gầy, đeo kính đen, dung nhan tinh xảo nữ tử đứng ở nơi đó. Tại nữ tử bên hông còn có mấy cái trung niên nam nhân, đứng phía sau là bọn hắn đi theo vệ sĩ, trong đó một vị thực lực lại còn không thấp. Là ngươi? Lâm Nam nhẹ nhàng gật đầu, tính toán là gặp qua. Thi Vật tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Một bên Liễu Như Khanh cũng cười chào hỏi. Ta à, là bồi tiếp Tống tiên sinh bọn họ chạy tới, nghe nói nơi này có võ giả tụ hội, nguyên cớ liền tới xem một chút ta. Lâm tiên sinh, ngươi cũng là tới nơi này chơi sao? Ngụy Thi Vận cười tủm tỉm giải thích. Nàng trực tiếp rời đi Tống tiên sinh bọn người bên cạnh, hướng về Lâm Nam bên này chậm rãi đi tới. Xa xa Tống tiên sinh bọn người, vẻ mặt thoáng cái trở nên âm trầm. Nam Lăng trấn mặc dù là võ giả ở giữa tụ hội, nhưng trong trấn người phụ trách, làm ra tăng thôn trấn thu vào, cũng sẽ tự mình bán ra một ít vé vào cửa. Kim Lăng cái này một chỗ phú hào đại lão, bản thân đối với võ giả thế giới liền cảm thấy rất hứng thú, có thể lấy được vé vào cửa và bản, trên cơ bản đều là một phương hào cường. Vị này Tống tiên sinh, tên là Tống Hy Thần, đến từ Đông Đô thành phố bên kia. Mà Đông Đô thành phố tới gần duyên hải, vận tải đường thủy sinh ý 10 điểm phát triển, có mười mấy thông thương bến cảng. Tống Hy Thần thủ hạ có được mười mấy chiếc viễn dương tàu chuyến. Mỗi một lần vận tải đường thủy phía sau đều có thể vì hắn mang đến hàng trăm hàng ngàn vạn lợi nhuận, ngắn ngủi giống năm qua, Tống Hy Thần đã đưa thân tại Đông Đô thành phố một đường đại lao hàng ngũ. Tại một lần tụ hội bên trên, Tống Hy Thần quen biết Ngụy Thi Vận, nhất thời liền bị cái này nữ nhân trẻ tuổi hấp dẫn. Tiếp lấy lần này võ giả tụ hội, Tống Hy Thần mời Ngụy Thi Vận ra, một phen cân nhắc phía sau, Ngụy Thi Vận thuận theo mà đến, không nghĩ đến mới vừa tiến vào thôn trấn không lâu, liền gặp Lâm Nam bọn người. Nhìn thấy thuận theo mà đến giai nhân, đứng ở những người khác bên cạnh. Hơn nữa Ngụy Thi Vận trong mắt, phun phóng ra quả màng, mặc cho ai đều nhìn ra được, trước mắt người trẻ tuổi, tại Ngụy Thi Vận trong mắt, phân lượng không nhẹ. Chỗ nào tới tiểu tử, cũng dám giành với ta nữ nhân. Tống Hy Thần trong mắt tràn đầy ý lạnh. Lâm Nam dáng dấp thật sự là quá anh tuấn, hơn nữa còn mang theo Liễu Như Khanh cùng Dương Tuyết Kỳ hai cái đại mỹ nữ, rất khó không để cho người suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Ngụy Thi Vận cùng Lâm Nam bọn người nói chuyện thật vui, Tống Hy Thần trong lòng ý lạnh càng sâu. Tiểu tử, ngươi cái gì lai lịch? Tống Hy Thần âm thanh truyền tới. Lâm Nam nhướng mày, Ngụy Thi Vận nụ cười trên mặt cũng cứng ngắt lại, quay đầu nhìn Tống Hy Thần một cái, vội vàng cấp hắn mấy mắt. Nàng cũng không dám đối Lâm Nam có bất luận cái gì giữa nam nữ ý nghĩ. Nàng đối Lâm Nam như vậy là bởi vì biết Lâm Nam thủ đoạn, từ đối với Lâm Nam kính sợ. Nhưng ở Tống Hy Thần xem ra, Ngụy Thi Vận bộ này biểu hiện tựa như là gặp được tiểu tình lang. Tống Hy Thần trong lòng một cỗ nồng đậm lòng đố kỵ liền không thể ức chế bốc cháy lên. Ta câu hỏi chưa bao giờ ưa thích nói lần thứ hai. Tống Hy Thần trầm giọng nói. Không nghe thấy sao? Chúng ta Tống lão bản hỏi ngươi lời nói đây. Tại Tống Hy Thần sau lưng, một tên vệ sĩ đi ra, nhìn lấy Lâm Nam vẫn nộ quát. Nguy rồi. Ngụy Thi Vận nhắm mắt lại, trong lòng thầm thở dài một hơi. Lâm Nam tính khí cũng không phải là tốt như vậy nói chuyện, Tống Hy Thần lần này khả năng phải xui xẻo. Quả nhiên, Ngụy Thi Vận bên hai chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, tiếp lấy truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Ta dựa vào, người kia bay ra đi. Chờ đến Ngụy Thi Vận mở mắt, Tống Hy Thần tên kia vệ sĩ sớm liền không thấy bóng dáng. Chỉ là tại Tống Hy Thần phía sau, cái kia đối diện bê tông đổ bê tông đắp lên mà thành vách tường bên trên, nhiều một cái cực lớn hình người lỗ hổng. Ngươi. Tống Hy Thần giờ phút này dọa đến sắc mặt trắng bệch, răng đều đang run rẩy, vươn hai ngón tay chỉ vào Lâm Nam. Hắn dù cho lại ngu xuẩn, cũng nhìn ra chính mình gặp phải nhân vật hung ác. Giờ phút này đã là tiến vào mùa đông, phương nam nhiệt độ không khí đều xuống đến 10 độ tả hữu, rất nhiều người cũng bắt đầu mặc áo lông. Coi như vậy, Tống Hy Thần cái chán như trước to bằng hạt đậu, mồ hôi tuôn ra không thôi, giống như tiến vào chói chang mùa hè. Hết rồi. Làm nửa ngày, cái này người trẻ tuổi vẫn là một cái đại cao thủ a. Vừa rồi ta vị kia thủ hạng thay ta chinh chiến 4-5 năm, một người đánh 20-30 người bình thường không có vấn đề, liền như thế bị hắn cách không một cái bàn tay đánh bay rồi. Cái này cần thực lực gì a? Nơi này là Nam Lăng trấn, việc không ai quản lý khu vực, coi như ta ở đây bị người làm thịt, e rằng đều sẽ không có người truy cứu, tùy ý báo một cái người mất tích, ta liền triệt để theo thế giới bên trên biến mất. Nghĩ đến đây, Tống Hy Thần vẻ mặt càng phát ra tái nhợt. trong lòng hối hận vô cùng, biết sớm như vậy, làm gì làm một nữ nhân, tranh giành tình nhân đây. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Nam đứng ở nơi đó, buồn cười hỏi lại. Lâm Nam âm thanh, đem Tống Hi Thần đưa trong tưởng tượng bình tĩnh. Bịch. Tống Hi Thần lại cũng không chịu nổi nội tâm áp lực, bịch một bộ quỳ xuống trên đất, hướng về phía Lâm Nam, dập đầu như dã tỏi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Thi Vận đôi mắt đẹp, một hồi ảm đạm, nàng ban đầu cảm thấy Tống Hi Thần không tệ, tuổi còn trẻ, mới 30 mấy tuổi, liền trở thành đông đô thành phố đại lão. Bây giờ, tại đối mặt Lâm Nam thời gian, lại lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 567, chuyện này, ta quản. Lâm Nam nhàn nhạt quét Tống Hi Thần một cái, bình tĩnh nói, ở đây quỳ một ngày một đêm, lấy đó trừng phạt. Lấy Tống Hi Thần thể chất, ở đây quỳ một ngày một đêm, còn không đem hai chân quỳ tàn phế. Thế nhưng, hắn cũng không dám phản bác, chính mình vị kia nội kình đại cao thủ vệ sĩ, đều bị Lâm Nam một cái bàn tay đánh bay, không rõ sống chết, hắn nơi nào còn dám lắm miệng. Rõ. Tống Hi Thần trong miệng lóe lên một chút vẻ khổ sở, nhẹ gật đầu, không dám có chút ngỗ nghịch. Coi như đem hai chân quỳ tàn phế, dù sao cũng so mất đi mạng nhỏ tốt hơn a. Lâm Nam bọn người không tiếp tục để ý Tống Hi Thần, vào thang máy phía sau, hướng về Chu Dịch. Chu Nhị huynh muội, làm bọn hắn mở tốt phòng đi. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Tống Hi Thần hai chân đã chết lặng, nhưng như cũng không dám đứng lên. Đúng lúc này, một đám người từ khách sạn cửa lớn nối đuôi nhau mà vào, tiến vào khách sạn trong đại sảnh. Trong đó một tên 60 tuổi tả hữu lão giả đứng ở trong đám người, liếc mắt liền thấy được quỳ dưới đất Tống Hi Thần. Tống Hi Thần, ngươi như thế nào quỳ ở chỗ này? Lão giả ngạc nhiên vô cùng. Kỳ lão, ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy tên lão giả này phía sau, Tống Hi Thần trong hai mắt lóe lên vẻ kích động, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Kỳ lão, ngươi nhất định muốn cứu ta a? Tống Hi Thần đội vàng mở miệng. Trước mắt lão giả, tên là Kỳ Hải Phong, là Đông Đô thành phố chủ nhà họ Kỳ. Đông Đô thành phố Kỳ gia, từ cuối nhà Thanh dân sơ khai bắt đầu, ngay tại Đông Đô thành phố sung túc, đi qua Kỳ Hải Phong thái gia gia phát triển, lúc lạc các lộ hào cường, Kỳ gia ngày càng lớn mạnh. Khi đó, Đông Đô thành phố vẫn là tô giới. Kỳ gia tại Đông Đô thành phố địa vị, liên hệ như Thiên Hải thành phố Hoàng Kim Linh, Đỗ Nguyệt Xanh các loại, xem như một phương hào cường, bang phái đại lão. Bây giờ, Kỳ gia mặc dù có chút suy tàn, nhưng cũng kéo dài đến tận đây. Hoàng Kim Linh, Đỗ Nguyệt Xanh hậu nhân, sớm đã chẳng biết đi đâu, mà Kỳ gia như trước đứng hàng Đông Đô thành phố đệ nhất gia tộc, không thể lay động, đi qua trăm năm lắng đọng, đã là trăm năm thế gia. Luận gia tộc truyền thừa, tiến kinh mấy gia tộc lớn, trong đó ba cái còn chưa hẳn có Kỳ gia bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Như không phải là bởi vì vận khí không tốt, năm đó kém một chút. Lấy Kỳ gia nội tình, nhập chủ Yến Kinh lời nói, cũng có thể trở thành Yến Kinh giống đại thế gia một cái. Đáng tiếc, trời không tội lòng người, theo những năm này, Yến Kinh mấy gia tộc lớn phát triển, Kỳ gia đã bị xa xa để tại phía sau. Thế nhưng, côn trùng trăm chân chết còn dãy rựa, chết gầy là đà, cũng so ngựa lớn. Đông Đô thành phố cái kia một chỗ thế lực, cùng Kỳ gia so sánh, chỉ là tiểu đà tiểu nháo, căn bản là không có cách lay động Kỳ gia địa vị. Vì vậy, những năm gần đây, Kỳ gia một mực ổn thỏa Đông Đô thành phố đệ nhất gia tộc vị trí. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Hải Phong quái lạ hỏi. Kỳ lão, ta vừa rồi gặp gỡ ở nơi này một người trẻ tuổi, nói hai câu nói, ta vệ sĩ, liền cái kia người trẻ tuổi, đánh không rõ sống chết. Bây giờ, hắn lại gọi ta quỳ ở đây một ngày một đêm. Kỳ lão, ngươi nhất định muốn cứu ta a? Bằng không mà nói, thật quỳ một ngày một đêm, ta nơi nào còn có mạng a? Tống Hi Thần hướng về phía Kỳ Hải Phong tố khổ, trên nét mặt tất cả đều là bi thiết ý. Kỳ Hải Phong nhướng mày, Tống Hi Thần ngầm, đã sớm đầu phục Kỳ Hải Phong cái này gốc đại thụ che trời. Nguyên cớ, trên thực tế, Tống Hi Thần cũng là Kỳ Hải Phong người, nếu không lời nói hắn cũng không dám như thế, trực tiếp hướng Kỳ Hải Phong cầu cứu. Kỳ Hải Phong sau lưng cũng không chỉ có một thuộc hạ, còn có Đông Đô thành phố mặt khác phú hào đại lão. Ngay trước nhiều người như vậy đối diện, Kỳ Hải Phong cũng không tiện cự tuyệt, nếu không lời nói, thủ hạ mình người đều không gánh nổi, ngày sau người nào còn nguyện ý đi theo hắn. Ngươi vệ sĩ, ta nhớ được là một vị nội kình võ giả, làm sao lại bị người đánh không rõ sống chết? Kỳ Hải Phong hỏi. Kỳ lão, ta cũng không biết à, chỉ nhìn thấy cái kia người trẻ tuổi vung tay lên, ta hộ vệ kia liền bay ra ngoài. Đây chính là nội kình đại cao thủ a, như thế cả sức hoàn thủ cũng không có, ta nào dám ngỗ nghịch hắn a. Vạn nhất hắn một cái bàn tay chụp chết ta, nơi này là Nam Lăng trấn, cũng không ai giúp ta nhặt xác a. Tống Hi Thần nói cũng là nói thực. Hắn mặc dù là một phương đại lão, thế nhưng võ đạo giới sự tình vẫn đúng là không hiểu nhiều lắm. Chẳng qua là lúc đó, Lâm Nam quát tay, liền đem hắn vệ sĩ quất bay, cả bê tông đổ bê tông vách tường đều đâm vào nát, nguyên cơ triệt để chấn nhiếp đến Tống Hi Thần. Chợt, một đạo ngạc nhiên âm thanh truyền tới, ồ, một cái bàn tay liền chụp chết nội kình đại cao thủ. Không phải là cái kia thiếu niên thần bí tông sư. Nghe đến lời này, tại chỗ phú hào đại lão, tất cả quay đầu, hướng về người này nhìn lại. Đây là người áo đen lão giả, một đầu hoa dâm tóc dài, tùy ý phiêu tán tại phía sau lưng. Trên mình áo đen, sớm đã tẩy xanh tươi trở lại, thoạt nhìn tựa như là xã hội xưa nghèo túng thư sinh. Thế nhưng tên lão giả này, lại ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt sắc bén, có một cô liếc nhìn chúng sinh, ngoài ta còn ai khí thế ở trên người. Mọi người tại đây, không dám lãnh đạm. Người này tên là Dư Cầm Long, đến từ hải ngoại, là một vị siêu việt cảnh giới tông sư cường giả. Ngoài ra, Dư Cầm Long còn có một vị đệ đệ, tên là Dư Phục Hổ, bắt rồng phục hổ, biết bao bá khí. Cái này một đôi anh em nhà họ Dư, tại hải ngoại người Hoa thế giới dưới đất bên trong, uy vọng cực cao, thực lực đã siêu việt cảnh giới tông sư, tiến vào thần cảnh, liền xem như hải ngoại hồng môn đại lão, đều đối bọn hắn khúng na khúng núm. Dư Cầm Long lần này về nước, tham gia võ đạo tụ hội, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì tìm kiếm Nhật Bản vị kia cường giả bí ẩn. Thiếu niên tông sư, Kỳ Hải Phong có chút sửng sở. Không tệ. Kỳ lão đệ phải chăng còn nhớ, vừa rồi chúng ta tiến vào Nam Lăng trấn thời gian, liền nghe phía ngoài trên đường phố có người nghị luận, một cái gì thiếu niên tông sư, trước mặt mọi người phế bỏ kiếm Tây Tỉnh tôn ra một vị nửa bước tông sư. Mà Nhật Bản lại phát loại sự tình này, nguyên cớ ta cho rằng, vị thiếu niên này tông sư cùng vị kia cường giả bí ẩn có khả năng có liên hệ. Dư Cầm Long nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên, vú lượn như chim ưng sắc bén. Sau khi suy nghĩ một chút, Dư Cầm Long vươn một tay, hướng về phía Tống Hi Thần nhẹ nhàng khẽ kéo. Tống Hi Thần cả người bị một cỗ không hiểu lực lượng bỗng dưng nâng lên, từ dưới đất đứng lên. Dư lão ca, đối phương dù sao cũng là một vị tông sư, vẫn là ta trước đi chào hỏi, lại để cho Tống Hi Thần đứng lên đi. Kỳ Hải Phong đội bằng nói, tông sư hạ lệnh, cho dù là Kỳ Hải Phong đều không dám tùy tiện làm trái. Hắn muốn trợ giúp Tống Hi Thần, cũng muốn tiến đến Lâm Nam trước mặt, nói lên một phen lời hữu ích, sau đó mới có thể để cho Tống Hi Thần lên. Nơi nào sẽ giống như Dư Cầm Long như vậy, trực tiếp để cho Tống Hi Thần lên. Một cái gọi ngươi quỷ một ngày một đêm, một cái khác để ngươi lên, đây không phải đánh xuống khiến người mà sao? Ha ha, tông sư tính là gì? Ta đang muốn chiếu cố thiếu niên này tông sư đây. Dư Cầm Long cười lạnh một tiếng. Quản hắn là ai, đến ngày mai, vô luận là người nào, đều phải tại chỗ. Chỉ là thiếu niên tông sư, cũng không phải thần cảnh, ta cùng sợ hắn. Dư Cầm Long buồn cười lắc đầu, nói, chuyện này, ta quản. Nói xong câu đó phía sau, Dư Cầm Long nhanh chân mà đi, hướng về khách sạn cửa thang máy đi đến. Xem ra lần này võ đạo tụ hội có một ít việc vui. Kỳ Hải Phong bất đắc dĩ cười khổ một bộ, chỉ có vây tay một cái, mang theo mặt khác phú hào đại lão theo sát phía sau. Chương 568, võ đạo đại hội. Ngày hôm sau, thôn trấn võ đạo tụ hội chính thức bắt đầu, vô số võ giả tề tụ trong trấn trên tràng, liếc mắt nhìn qua, náo nhiệt vô cùng. Như thế nào nhiều người như vậy a? Liệu Như Khanh tại Lâm Nam cùng đi tại Nam Lăng trấn đầu phố bên trên. Đây cũng quá náo nhiệt đi, có thể so với Kim Lăng tiểu hội đèn lồng bên trên đi chợ. Dương Tuyết Kỳ cũng rất tán thành gật đầu. Hàng năm Kim Lăng tiểu hội đèn lồng tại nước sông hai bên mở, khắp nơi đều là người đi đường, dơ đèn lồng tuần hành, phi thường náo nhiệt. Quy mô của nó mức độ, cùng hôm nay nhìn thấy võ giả số lượng, cũng không kém là bao nhiêu. Hôm qua, Lâm Nam đám người đi tới trấn này thời gian, đại đa số người đều trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lấy hôm nay võ đạo đại hội. Hôm nay là võ đạo đại hội ngày đầu tiên, những cái kia võ giả tự nhiên từng cái, tất cả ló đầu ra. Những võ giả này đến từ Hoa Quốc các nơi, Thiên Nam địa Bắc, Ngư Long hỗn tạp, còn có một số phú hào lẫn lộn trong đó, tự mình mở ra bàn cầu. Lâm Nam bọn người đi vào đám người bên trong thời gian, bên hai liền chuyển đến âm thanh, nhìn thấy cái kia nửa người trên mặc tăng bảo nam tử hay không? Hắn đến từ Đôn Hoàng Đại Hành Tự, là một vị La Hán tăng nhân, đợi lát nữa đối thủ của hắn là tới từ Mạc Bắc Cùng Lang. Cùng Lang binh khí là một thanh 172 cân nặng huyền thiết đao, tung hành Mạc Bắc hơn 10 năm, chưa gặp được địch thủ. Bây giờ nhà cái đã khai bàn, mọi người nhanh đặt cược đi, mua chắc chắn rời tay. Một tên thân hình cao lớn, nhưng khí tức âm u lạnh lẽo, cái cổ vị trí có một cái con ngô công lớn nhỏ nam tử mặt sẹo, cười ha hả nói. Tại hắn trước mặt là một cái cực lớn ký số 4, chỉ cần nguyện ý đặt cược, nhớ cái món nợ là được rồi, các loại rời đi Nam Lăng trấn, có thể tại phía ngoài đối món nợ. Có thể tới đây, thân giá ít nhất đều lên ức, toàn bộ đều là có mặt mũi nhân vật, không lại bởi vì chút tiền ấy mà quy nợ. Ta áp Cùng Lang, 100 vạn. Một tên tiểu lão bản hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức đi xuống đổ. Đi ngươi, 100 vạn ngươi cũng áp. Quá rơi đẳng cấp a. Lão tử ngày thường mời người ăn một bữa cơm, đều muốn 3-40 vạn, hai bữa tiền cơm tính là gì? Ta áp 500 vạn, áp La Hán tăng nhân thắng. Bên cạnh một tên phú hào, bật cười một tiếng, tay lớn tại mặt bàn bên trong vỗ một cái, hào khí ngất trời nói: "Ha ha ha." Bốn phía các phú hào phát ra từng trận tiếng cười. Vị kia đặt cược 100 vạn tiểu lão bản, xấu hổ mặt mo đỏ rực, hắn cho dù thân giá quá 100 triệu, nhưng vậy cũng là bất động sản, công ty, cổ phiếu gộp lại, trong tay tiền mặt cũng liền 2-3 ngàn vạn, không có khả năng giống như người trước mắt này đồng dạng, vừa ra tay liền là 500 vạn. Thế nào? 100 vạn không thể áp sao? Vị này tiểu lão bản đỏ lên mặt, đưa cái cổ cả giận nói: "Hắc hắc, dĩ nhiên có thể để ép, bất quá ngươi cái này 100 vạn, e rằng muốn đổ xuống sông xuống biển." "Có ý tứ gì?" Vị này tiểu lão bản giật mình. Cùng Lang cho dù vài chục năm chưa bại một lần, nhưng ngươi không thấy được sao? Vị kia La Hán tăng nhân, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, an vị trên này, không hề động một chút nào, ngược lại là vị kia Cùng Lang, không ngừng lau sạch lấy chính mình bảo đao, đây là trột dạ biểu hiện a. Nói chuyện phú hào buồn cười lắc đầu. "Cái gì?" Để ép 100 vạn vị kia tiểu lão bản, hướng về Cùng Lang phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, mới xuất hiện một tên tuổi hơn 40 trung niên nam nhân, ngồi nghiêm chỉnh tại một trường ghế thái sư. Trong tay hắn, không ngừng lau sạch lấy một cái hàn thiết trọng đao. Giờ phút này, đã tiến vào mùa đông, phương nam nhiệt độ không khí xuống đến 10 độ tả hữu, thế nhưng vị này Cùng Lang, cái chán cũng không ngừng tới phía ngoài đổ mồ hôi. Nguy rồi, chỉ là lau một chút đao, cũng không phải cái gì việc nặng, làm sao có khả năng mệt đổ mồ hôi. Vị này tiểu lão bản, thầm kêu không tốt, vội vàng đi tới đặt cược trước bàn, khó xử hỏi, "Cái kia, khu khu, có thể đổi một cái đổ đối tượng sao?" "Hừ, mua chắc chắn rời tay, như thế nào? Ngươi nghĩ dở quẻ?" Ký sổ vị nam tử kia, vừa mới bắt đầu đặt cược thời gian, vẫn là một khuôn mặt tươi cười. Bây giờ, nụ cười trên mặt ngưng tụ, âm trầm âm thanh, khiến cho vị kia tiểu lão bản toàn thân mát lạnh. không dám, không dám. Hắn vội vàng quát tay. Trước mắt nam nhân, tên hiệu Đao Ba Lưu, bởi vì trên cổ bị người chém một dao, suýt nữa bổ đứt động mạch, nhưng cựu tử nhất sinh, tại trong bệnh viện cứu giúp tới. Tại Đao Ba Lưu cầm vị trí, nhiều một đạo 20 mấy cm kinh khủng mặt sẹo, cái tước hiệu này cũng vì vậy mà tới. Tại Đông Đô thành phố bên kia, Đao Ba Lưu là nổi danh nhân vật hung ác, hắn có thể không dám tùy tiện đắc tội, nếu không lời nói, người ta như thế nào có dũng khí tại võ đạo đại hội hiện trường đánh cược đĩa. Liễu Như Khanh cùng Dương Tuyết Kỳ hai người nhìn thấy một màn này cũng cảm giác cực kỳ mới lạ. Còn có người đánh cược xung quanh a? Đây là đương nhiên, có thể tới nơi đây đều là thân giá hơn 100 triệu phú hào, một cái ván cược đi xuống, làm không tốt liền thân giá tăng trưởng một mảng lớn đây. Chu Nhị cười tủm tỉm giải thích. Bất quá nha, cũng có người trong vòng một đêm táng ra bại sản, mỗi lần võ đạo hội thời gian đều sẽ phát sinh loại chuyện này. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thì ra là thế. Liễu Như Khanh cùng Dương Tuyết Kỳ hai người nhẹ gật đầu, các nàng đối đánh cược xung quanh sự tình không có hứng thú. Cảm thấy hứng thú là đợi lát nữa trên đài dữ dội tranh đấu. Võ giả ở giữa tranh đấu, ngày bình thường chỉ có thể ở phim truyền hình bên trong nhìn thấy, hơn nữa còn là tăng thêm đặc hiệu đi lên, giống như thế hiện trường nhìn, ngày thường cái kia có cơ hội. Đúng lúc này, một đám người từ bên ngoài sân hướng về trung tâm quảng trường đi tới. Những người này phân mười mấy phát, thân mang khác biệt trang phục, trên quần áo đồ đằng phi thường tươi đẹp, rõ ràng đều đại biểu cho khác biệt trận doanh. Rất nhanh, cái này mười mấy người nhóm liền đã vào chỗ, hờ hững nhìn lấy giữa sân hết thảy. Chu Dịch nhìn thấy một màn này, đi tới Lâm Nam sau lưng, cung kính nói: "Lâm tiền bối, chúng ta trước vào chỗ đi, lập tức muốn bắt đầu." "Dẫn đường đi." Lâm Nam nhẹ nhàng gật đầu. Chu Dịch không dám lãnh đạm, đem Lâm Nam dẫn tới dưới đài ngồi đàng hoàng, bốn phía tất cả đều là võ giả, đầu người phun trào, lít nha lít nhít. Cũng không lâu lắm, võ đạo đại hội bắt đầu, phía trước món ăn khai vị liền bị đưa đi lên. Đôn Hoàng đại hành tự La Hán tăng nhân, cùng đến từ Mạc Bắc Cuồng Lang hai người, bắt đầu một hồi đặc sắc tuyệt luân tỷ thí. La Hán tăng nhân kim trung cháo, gần như luyện đến cảnh giới đỉnh cao nhất, bên ngoài thân toát ra một chút kinh khí, bày biện ra hào quang màu vàng đất. Ầm vang, Cuồng Lang cái kia đem vẫn thế nào, chém ở phía trên, vậy mà phát ra kim loại tiếng leng keng. Cuồng Lang thế công rào rạt, như nước tiết ngân nguyệt đồng dạng, La Hán tăng nhân phòng thủ không động như đồng hồ, căn bản công không phá được. Hai người thường xuyên qua lại, đánh có tới có về. Ầm. Trung tâm lôi đài, chấn động không thôi, tựa như là bị cự nhân dùng một thanh trọng truy, tại kịch liệt đánh. Mười mấy cái hiệp xuống, La Hán tăng nhân cùng Cuồng Lang hai người, vậy mà đánh không phân sàn sàn nhau. Giữa hai người đặc sắc chiến đấu, đưa tới dưới đài từng trận lớn tiếng khen hay, cũng đem chọn cái võ đạo đại hội nhiệt tình tăng lên tới đỉnh cao nhất. Tốt, cố lên. Ngồi tại Lâm Nam bên cạnh Liễu Như Khanh, cũng bị nhìn trên đài chiến đấu kịch liệt, cho triệt để hấp dẫn, kích động đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, dị thường làm cho người ta chịu mến. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh truyền tới. Trong giọng nói mang theo một tia trào phúng cùng đùa cợt ý. Các ngươi người trong nước vẫn là ưa thích những thứ này chủ nghĩa hình thức a. Đánh lâu như vậy, cũng nên kết thúc đi. Chương 569, người hoa võ giả bên trong. Số một truy nã nhân vật nghe đến lời này, tại chỗ đám võ giả, tất cả sôi trào. Người nào đang nói chuyện? Muốn làm gì? Nơi này là võ đạo đại hội, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cùng toàn bộ hoa hạ võ đạo giới là đi sao? Người đến người nào, xương tên ra. Cho mèo. Đây là hai vị nội kình đỉnh phong đại cao thủ ở giữa đọ sức, khoảng cách tông sư cũng chỉ có kém một đường, ta ngược lại muốn xem, ngươi là ai, an nói ngông cuồng. Đài cao bốn phía, đám người dồn dập mở miệng mắng. Rất nhiều người, theo trên ghế ngồi đứng dậy, trừng mắt trừng, ở chung quanh liếc nhìn, tìm kiếm vị kia nói năng lỗ mãng người. Không cần tìm, thua thiệt các ngươi danh xưng hoa hạ võ đạo giới tứ đại thế gia, cộng thêm 10 gia tộc lớn nhất đây. Nhiều người như vậy, cả tìm đến lao phu bóng dáng cũng không tìm tới. Lần này trở về hoa hạ võ đạo giới, thật sự là khiến người ta thất vọng cực độ a. Thanh âm người này, xen lẫn nội kình trùng kích, như hoàng trung đại lữ đồng dạng, truyền vào mỗi người trong hai, khiến cho tại chỗ toàn bộ người, toàn thân rung một cái. Lâm Nam nhướng mày, âm thầm thả ra đem nội kình hóa giải, cũng không ảnh hưởng đến Liễu Như Khanh bọn người. Bất quá, tại chỗ đám võ giả, lại bốn phía tìm kiếm, như trước tìm không thấy người nói chuyện thân ảnh. Lo lắng hệt như trên lò lửa con kiến. Đây là thiên lý truyền âm chi thuật, không làm tông sư đỉnh phong mức độ, căn bản không thi triển ra được. Một người trung niên nam tử, lông mày nhẹ nhẹ vận tại một chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn tên là Hạ Hầu Nhân, là Hạ Hầu võ đạo giới hoàng phủ, Hạ Hầu, thừa quan, Âu Dương trong tứ đại gia tộc, Hạ Hầu gia tộc trưởng tử, năm nay 41 tuổi, đã đứng hàng võ đạo tông sư đỉnh phong mức độ. Hôm nay, tứ đại gia tộc lão gia chủ cũng không phủ xuống, chỉ là điều động trưởng tử tới trước, chủ trì võ đạo đại hội. Các hạ còn mời ra đây, không cần giả thần giả quỷ. Nhiều như vậy võ lâm đồng đạo tại chỗ, ngươi dạng này có ý tứ sao? Một vị khác trung niên nam nhân cũng mở miệng, hắn vươn người đứng dậy, mặc một thân trường bào màu tím, ngực thêu lên một đầu kim long, hệt như theo cổ trang phim truyền hình bên trong đi ra. Hắn tên là Hoàng Phủ Viêm, là Hoàng Phủ gia tộc lão gia chủ Hoàng Phủ Thanh Vân trưởng tử, tại tứ đại gia tộc đương đại gia chủ bên trong, thực lực cao nhất, đồng dạng đã tiến vào võ đạo tông sư đỉnh phong mức độ. Ha ha ha! Lại là một đạo tiếng cười lạnh truyền tới, hắn trong thanh âm xen lẫn một chút than nhẹ. Tiếng nói hạ xuống, mới xuất hiện trong đám người, đi ra một vị áo đen lão giả, chính là đến từ hải ngoại vị kia Dư Cầm Long. Mới xuất hiện, Dư Cầm Long bước ra một bước, đi lên hư không, như giống trên đất bằng, liền như thế giống đạp ở giữa không trung, đạp khắp nơi chẳng võ giả trên đầu không, hướng về chính giữa võ đài đi đến. Ngự không mà đi. T. Thân cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nín thở, hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái kinh hãi nẹn họng nhìn chân chối. Thân cảnh cường giả, thật sự là quá hiếm thấy, thứ người như vậy, cơ hồ là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Thứ người như vậy, đối với người thường tới nói, cơ hồ là thần linh đồng dạng tồn tại. Sinh sát đoạt dư, đều trong một ý nghĩ, cho dù là võ đạo tông sư, tại thần cảnh trong mắt cường giả, cũng hệt như sâu kiến. Dư lão ca, ngươi. Kỷ Hải Phong giật nảy cả mình, vừa rồi Dư Cầm Long lợi dụng nội kình truyền âm, cả hắn cũng không biết, vừa rồi cái kia lời nói, dĩ nhiên là Dư Cầm Long nói. Cảm ơn ngươi, Kỷ lão đệ, dẫn ta tới nơi này. Bằng không mà nói, chúng ta tìm tới nơi này, còn muốn phí chút sức lực đây. Vạn bạn không nghĩ đến à, một cái mênh mông đại quốc võ đạo tụ hội, vậy mà lại lựa chọn tại dạng này một cái địa phương nhỏ. Dư Cầm Long đứng ở chính giữa võ đài vị trí, nhàn nhạt nói. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào La Hán Tăng Nhân cùng Cuồng Lang trên thân hai người. Hai cái phế vật. Một cái cuộc tỉ thí mà thôi, đánh lâu như vậy, công phu là kỹ thuật giết người. Không là các ngươi như thế trò mèo, để cho lão phu dạy dỗ ngươi, công phu có lẽ như thế nào sử dụng. Hừ. Tiếng nói hạ xuống, mới xuất hiện Dư Cầm Long một cái bàn tay đánh ra, đem La Hán Tăng Nhân cùng Cuồng Lang hai người đánh bay ra ngoài. La Hán Tăng Nhân cùng Cuồng Lang hai người, tựa như là hai cái bao cắt đồng dạng, tại không trung một cái xoay quanh, tiếp lấy rơi xuống vào trong đám người, cuồn phun ra một ngụm máu tươi, bị trực tiếp đánh thành trọng thương. Theo hai người phun ra máu đen đến xem, vậy mà xen lẫn nội tạng khối vụn. Coi như hai người có thể sống sót, e rằng một thân võ học tạo nghệ cũng triệt để phế bỏ. Cái gì? Ngươi dám? Ngươi đến cùng là người nào? Nhất thời, có hai nhóm người nhảy ra ngoài, từng cái trợn tròn trong mắt. Trong đó một tên lão giả, thoạt nhìn chừng ngoài 60 tuổi, một thân thực lực cũng đến nội kình đỉnh phong, nhưng lại không cách nào càng tiến một bước, tiến vào cảnh giới tông sư. Hắn vẫn nộ quát, ngươi quá ác độc, dựa vào cái gì như thế đả thương người? Hừ, ngươi là ai, cũng dám chất vấn ta? Dư Cầm Long cười lạnh một tiếng. Sau khi nói xong, hắn hướng về phía chất vấn hắn lão giả phương hướng, một trường lực bổ xuống, đám người bên hai, thậm chí truyền đến từng trận tiếng long ngâm. Ngao hống, làm người ta mảng nhĩ rung động ầm ầm. Phúc, vị kia hơn 60 tuổi lão giả đầu, liền hệt như dưa hấu đồng dạng, bị Dư Cầm Long trực tiếp đập nát, nào tương văng khắp nơi, loại đầy đất. Ra ra, nhị thúc, phụ thân, đám người bên trong một hồi bi thiết, tất cả hướng về vị lão giả kia thi thể nhỏ tới. Quá đẫm máu. Liễu Như Khanh không đành lòng nhìn thẳng, hướng về Lâm Nam trong ngực tới gần, Lâm Nam nhướng mày, ngăn ở phía trước. T. Cầm Long thủ. Hạ Hầu Nhân cùng Hoàng Phủ Viêm hai người, con ngươi đột nhiên co rụt lại, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp lấy bụt một bộ, từ trên ghế đứng lên, Trừng Dư Cầm Long cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Tiểu Hoa Nhi, ngươi còn có chút kiến thức đi. Dư Cầm Long cười ngạo nghễ. Ngươi là Dư Cầm Long. Thế giới dưới đất diễn đàn bên trên, người Hoa võ giả bên trong, số một truy nã nhân vật, ngươi vậy mà ngươi dám vào Hoa quốc cảnh nội. Hạ Hầu Nhân vẻ mặt hết sức khó coi. Thế giới dưới đất diễn đàn bên trên, Dư Cầm Long tiền thưởng cao tới 300 triệu đô la Mỹ. Dư Cầm Long bản thân, tại thế giới các quốc gia bên trong, bỏ qua quốc gia luật pháp, tùy tiện giết người, đắc tội mười mấy quốc gia. Bất quá, bởi vì hắn là thần cảnh cường giả, chỉ cần không bị người vây khốn, ai có thể bắt hắn có biện pháp. Ngay sau đó, những quốc gia này tại thế giới dưới lòng đất diễn đàn bên trên, ban bố nhiều tiền thưởng, hy vọng có thế giới dưới đất sát thủ có thể chém giết Dư Cầm Long. Chỉ cần có người có thể chém đầu hắn, tức có thể đạt được 300 triệu tiền thưởng. Đáng tiếc, mấy năm qua này, tổn thất đến vị vua sát thủ, mặt khác các chủ bài sát thủ, càng là tổn thất trên trăm vị, vẫn không có người nào chân chính có năng lực đánh giết Dư Cầm Long. Cũng là bởi vì bị thế giới dưới đất truy nã, Dư Cầm Long hành động tệ hại hơn, khiến cho rất nhiều quốc gia chịu nhiều đau khổ, không danh tại bên ngoài. Chỉ cần là hơi hiểu rõ thế giới dưới đất diễn đàn người, gần như không ai không biết Dư Cầm Long. Chỉ là không nghĩ đến, Dư Cầm Long vậy mà như thế lớn mật, công khai tiến vào Hoa quốc cảnh nội. Hoa quốc cùng thế giới dưới đất có ước định, bất luận cái gì thế giới dưới đất thành viên, không cho phép cấm tiến vào Hoa quốc. Dư Cầm Long, ngươi là thần cảnh cường giả, dám vi phạm thế giới dưới đất công ước. Hoàng Phủ Viêm cũng trầm giọng nói, bởi vì hắn là nội kình đỉnh phong võ đạo tông sư, phía sau lại là võ đạo giới tứ đại thế gia tay Hoàng Phủ gia, nguyên cớ lời nói ở giữa có một ít lãnh đạo. Thế giới dưới đất công ước, đó là vật gì? Ta Dư Cầm Long muốn đi địa phương, ai có thể ngăn cản? Còn có, ngươi dùng cái gì khẩu khí nói chuyện với ta? Quỳ xuống. Dư Cầm Long quát lạnh một tiếng, một cỗ khổng lồ nội kình nhập vào cơ thể mà ra, hướng về Hoàng Phủ Viêm chấn áp tới. Hừ, thật cho là ta Hoàng Phủ thế gia dễ ước hiếp sao? Hoàng Phủ Viêm hừ nhẹ một bộ, đồng dạng bước ra một bước, đi tới chính giữa võ đài. 3. Thế nhưng sau một khắc, Dư Cầm Long trực tiếp đập thủ, hướng về phía Hoàng Phủ Viêm một cái bàn tay vỗ xuống, đem hắn đập bay trên mặt đất, hai đầu gối bẻ cong quỳ ở nơi đó. Lấy Hoàng Phủ Viêm đỉnh phong võ đạo tông sư thực lực, vậy mà không phải Dư Cầm Long một chiêu địch. Phúc. Hoàng Phủ Viêm quỳ dưới đất, một gương mặt mò, xấu hổ đỏ rực. Ngươi làm sao dám như thế đối ta? Ta là Hoàng Phủ thế gia. Y miệng. Phế vật không xứng nói chuyện với ta. Muốn cùng ta đối thoại, gọi lao tử ngươi Hoàng Phủ thành vân tới, chỉ bằng ngươi. Lại tu luyện 30 năm đi. Dư Cầm Long cười lạnh liên tục, trực tiếp cắt ngang Hoàng Phủ Viêm lời nói. Hắn những lời này khiến cho tại Hoàng Phủ Viêm mặt xám như cho, bi phẫn đan sen, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật ngông cuồng, để cho ta tại tới chiếu cấu ngươi. Không tệ, ba chúng ta đại vũ đạo tông sư đỉnh phong ra tay, ta cũng không tin không làm gì được ngươi một cái thần cảnh. Còn chưa dứt lời, Hạ Hầu Nhân, Thượng Quan Kiệt, Âu Dương Bách Luyện ba người dồn dập đứng dậy. Một cỗ tông sư uy nghiêm phả vào mặt đánh tới, toàn bộ chính giữa võ đài bị một cỗ cường nhiệt khí lãng bao phủ. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ người ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Ra ra, ba đại thế gia chủ gặp lại, đánh thắng được cái này Dư Cầm Long sao? Một người thanh niên thấp giọng hỏi. Chương 570, cút ra đây cho ta. Quỳ xuống đáp lời. Hừ, ba vị đỉnh phong võ đạo tông sư liên thủ, căn bản cũng không phải là 1113 hiệu quả, mà là xa xa lớn hơn ba. Vị lao giả này thư nhẹ một bộ, trong mắt tràn đầy tức giận, nói: Tam đại đỉnh phong võ đạo tông sư liên thủ có cực kỳ cơ hội lớn, chém giết thần cảnh cường giả. Cái này Dư Cầm Long đã xúc phạm nhiều người tức giận, hôm nay e rằng khó có thể sống sót. Vị lao giả này nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Thì ra là thế. Một bên người trẻ tuổi rất tán thành gật đầu, âm thầm nghĩ, đời ta có cơ hội trở thành tông sư sao? Như thế nào? Ba cái cũng muốn đối địch với ta. Dư Cầm Long vẻ mặt cuối cùng trở nên có một ít ngưng trọng lên. Hừ, Dư Cầm Long, ngươi cách làm thật sự là quá phận. Chúng ta thân là Hoa Hạ tứ đại võ đạo thế gia, há có thể dung ngươi? Hạ Hầu Nhân ánh mắt ngưng trọng, không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp giết hắn, tiếp tục cử hành võ đạo đại hội. Âu Dương Bách Luyện lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm mang theo nồng đậm sát ý. Ha ha ha, muốn giết ta? Chỉ bằng các ngươi? Cùng lên đi, để cho ta xem một chút thực lực các ngươi đến cùng như thế nào. Dư Cầm Long ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt tinh mang lóe lên, vốn lượn như chim ưng sắc bén. Ông Âu Dương Bách Luyện xuất thủ trước, Hạ Hầu Nhân cùng Thượng Quan Kiệt hai người tính thuận theo phía sau. Tại ba vị đỉnh phong võ đạo tông sư phía sau, bạo phát ra một cái cỗ kinh khủng khí lãng, tạo thành luồng khí xoáy. Cay đắng thiệt thòi tại phía sau bọn họ, không có nước, nếu không lời nói, nhất định sẽ cuốn lên thao thiên cự lãng. Bất quá, mặc dù như vậy, bốn phía lôi đài như trước cắt bay đá chạy, kinh khủng khí lãng, cao đến người con mắt đều không mở ra được. Đây là võ đạo tông sư, toàn lực ra tay lực lượng sao? Rất nhiều người trong lòng kinh hãi đan sen nghĩ đến. Thế nhưng, tại Lâm Nam phụ cận, nhưng căn bản không bị ảnh hưởng, ba vị võ đạo tông sư ra tay, mang theo động tĩnh phong tại suy đi tới sau, hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Gặp quỷ, chuyện gì xảy ra? Chúng ta nơi này như thế nào không bị ảnh hưởng a? Lâm Nam phụ cận mấy vị võ giả hầu nghi hỏi. Chu Dịch cùng Chu Nhị hai huynh muội kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Nam một cái. Mới xuất hiện Lâm Nam đứng ở nơi đó thờ ơ, giống như tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Đây là hắn làm sao? Chu Dịch, Chu Nhị hai người nhìn nhau nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm hầu nghi. Giờ phút này giữa sân chiến đấu đã bắt đầu. Dư Cầm Long bản thân như trước đứng ở nơi đó, đứng chắc tay, một thân áo đen tắm đến phát xanh, ngẩng đầu đỡ ngực nói: Âu Dương Bách Luyện, Âu Dương thế gia đương đại gia chủ, nếu là phụ thân Âu Dương Xuyên ở đây, lão phu còn kiêng kỵ mấy phần, thế nhưng chỉ bằng ngươi, ngươi vẫn là cho lão phu quỳ xuống đi. Nói, Dư Cầm Long đem dựa vào phía sau hai tay, rút ra một cái, hướng về phía lao nhanh vọt tới Âu Dương Bách Luyện, một cái bàn tay đánh ra. Ầm. Âu Dương Bách Luyện toàn thân run lên, tựa như một người bình thường, đụng phải lao nhanh chạy xe lửa. Xoạt xoạt. Âu Dương Bách Luyện hai đầu gối không nhịn được uốn cong, nhất thời ngừng thế công, quỳ rạp xuống đất, trên mặt đất phiến đá bị hắn đầu gối trực tiếp đánh nát. Ngươi! Âu Dương Bách Luyện vừa kinh vừa sợ, căm phẫn muốn đứng dậy, nhưng hắn lại phát hiện chính mình một thân thực lực lại bị Dư Cầm Long triệt để áp chế, căn bản là không có cách trả đũa lại. Vào thời khắc này, Hạ Hầu Nhân cùng Thượng Quan Kiệt hai người tốc độ cực nhanh, giống như rời nòng đạn. Siêu, siêu, hai người trước sau mà biết đến Dư Cầm Long trước mặt, một quyền, một trưởng cứ thế mà nghiền ép lên đi, quyết định Dư Cầm Long ngực cùng nghiến hầu. Ha ha, chỉ bằng các ngươi muốn giết ta? Dư Cầm Long cười lạnh một tiếng phía sau, mảy may không chút hoang mang, hai tay cùng thời gian ra quyền, hướng về Hạ Hầu Nhân cùng Thượng Quan Kiệt lồng ngực đánh tới. Cút! Một cái tiếng gầm nhẹ. Ầm, ầm. Hai đạo trầm đục chuyển tới, Hạ Hầu Nhân, Thượng Quan Kiệt hai người ngực một hồi lom xuống, tiếp lấy phía sau y phục phát ra hệt như xé vải âm thanh. Xoẹt xẹt. Hạ Hầu Nhân cùng Thượng Quan Kiệt hai người căn bản không phải Dư Cầm Long đối thủ, tại không trung lộn một cái vòng mấy lúc sau, đồng dạng hai đầu gối chạm đất, mặt xám như cho quỷ ở nơi đó. Theo ba vị đỉnh phong võ đạo tông sư ra tay, đến ba người bị Dư Cầm Long đánh quỳ rạp xuống đất, chỉ dùng 10 giây đồng hồ không tới. Toàn bộ lôi đài hiện trường tiến vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Ha ha ha. Tứ đại thế gia gia chủ, liền loại này năng lực, lão phu một tay liền đem các ngươi đánh phải gục xuống. Còn có ai? Dư Cầm Long đứng ở chính giữa võ đài, nhìn xuống bốn phía. Bị hắn đảo qua võ giả, tất cả thất kinh cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Ha ha, không có người rồi. Đây là Hoa Quốc võ đạo giới sao? Không chịu nổi một kích. Dư Cầm Long nhếch miệng, bật cười một tiếng, khóe miệng tràn đầy nồng đậm niệm ai ý. Tại chỗ toàn bộ người bi phân túi thấp đầu, trong lòng cho dù tức giận quá gì, nhưng sợ hãi Dư Cầm Long uy nghiêm, không ai dám mở miệng. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Ba chiêu ở giữa, một chiêu hàng phục một tên đỉnh phong võ đạo tông sư. Loại này khí phách, hỏi thế gian ai có thể địch? Chỉ sợ cũng cả tứ đại thế gia lão gia chủ cũng không phải người này đối thủ đi. Ngoại trừ tứ đại thế gia bên ngoài, mặt khác 10 gia tộc lớn nhất gia chủ, tất cả thân thể cứng đờ, tự lẩm bẩm. Bọn hắn từng cái trong miệng khổ tâm, nhìn lấy chính giữa võ đài Dư Cầm Long thân ảnh, trong lòng như lật đổ ngũ vị bình, cực kỳ cảm giác khó chịu. Chợt thở dài một tiếng truyền tới. Ai? Một tên lão giả gầy gò theo ghế bành bên trong đứng lên, hướng về phía Dư Cầm Long phương hướng, thật sâu cúi đầu, nói: Hà Tây tỉnh ý hình quyền nhất mạch phụ, Quách gia gia chủ Quách Vân Sâm, từ nay về sau lấy Dư tiền bối vi tôn. Tây Giang bắt quái trưởng nhất mạch, nguyện ý lấy Dư tiền bối vi tôn. Nhạn Đãng Sơn Thiết Sa trưởng môn nhân, Lâm Khiếu Thiên đồng dạng nguyện ý lấy Dư tiền bối vi tôn. 10 gia tộc lớn nhất gia chủ, dồn dập đứng dậy tỏ thái độ. Dư Cầm Long một người ra tay, trấn áp tứ đại thế gia gia chủ, đã thật sâu chấn nhiếp đến đám người. Cho dù là tứ đại gia tộc này lão gia chủ ra tay, cũng chưa hẳn là Dư Cầm Long đối thủ. Giờ phút này, như còn không biểu hiện thần phục, chỉ sợ cũng lại làm tức giận vị này cường giả khủng bố. Ha ha ha. Dư Cầm Long tiếng cười, tại bên trong vùng không gian này quen quẩn, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, nói, coi như các người thông minh, biết lựa chọn thần phục, đã như vậy, lão phu ở đây tuyên bố, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là Trung Nguyên Võ Lâm minh chủ, các ngươi có thể có ý kiến. Cái gì? Minh chủ? Mười gia tộc lớn nhất gia chủ, kinh hãi hai mặt nhìn nhau. Như thế nào? Các ngươi có ý kiến? Dư Cầm Long hai mắt khẽ híp một cái cố kinh khủng như thế, phả vào mặt đánh tới. Không dám. Không dám. Mười gia tộc lớn nhất gia chủ, quá sợ hãi, liền vội vàng lắc đầu, sau đó hướng về phía Dư Cầm Long phương hướng quỳ xuống, lớn tiếng nói, tham kiến Dư minh chủ. Ha ha ha. Dư Cầm Long mặt mo bên trên, hiện lên một chút ý ngạo nghễ, hai mắt khẽ híp một cái, nói, hôm qua buổi chiều, tại Nam Lăng trấn cửa ra vào, có một vị thiếu niên tông sư, đại hiện thần uy a. Thời hợt nói xong lời này phía sau, Dư Cầm Long lời nói vừa chuyển, ngừng lại quát, bây giờ, lão phu lấy Võ Lâm minh chủ thân phận ra lệnh ngươi, cút ra đây cho ta. Quỳ xuống đáp lời. Chương 571, không tệ. Là ta, ngươi bây giờ biết rồi. Dư Cầm Long âm thanh, vốn lượn dường như sấm sét, tại chính giữa võ đài nổ vang. Lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ phía dưới lôi đài, một cái tĩnh mịch, không người dám phát ra một chút âm thanh. Cho dù là mười gia tộc lớn nhất gia chủ, cũng yên tĩnh đứng ở nơi đó, khoanh tay mà đứng, hệt như người hầu. Một bên khác, tứ đại thế gia gia chủ, thì là quỳ dưới đất, vẻ mặt một cái tái nhợt. Như thế nào? Không dám đứng ra. Lão phu trở thành tông sư thời gian, đã đến 25 tuổi, đã tới thanh niên. Thế nhưng là lão phu nghe nói, ngươi chưa đủ 20 tuổi, cũng đã là thiếu niên tông sư. Toàn bộ Hoa Hạ, ngoại trừ Côn Lôn kiếm cung vị kia Độc Cô vô địch bên ngoài, còn có ai lại có như thế đệ tử? Bất quá Độc Cô vô địch một bộ cao ngạo, theo không thu đồ đệ. Như vậy lời nói, sư phó ngươi, hẳn là Nhật Bản vị kia cường giả bí ẩn. Dư Cầm Long một phen hạ xuống, toàn bộ hiện trường như trước hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Dư Cầm Long âm thanh như trước đang hiện trường trên không quanh quẩn. Như thế nào không dám ra tới? Nhìn thấy không người đáp lại, Dư Cầm Long cười lạnh một bộ. Ai? Liền xem như thiếu niên tông sư, cũng không dám cùng Dư Cầm Long lại ra. Đúng đấy, cả mười gia tộc lớn nhất đều thần phục với Dư Cầm Long, thêm vào người này lực bại tứ đại thế gia gia chủ. Tứ đại thế gia lão gia chủ không xuất thế, ai là Dư Cầm Long đối thủ? Không ít võ giả đều đang thấp giọng than nhẹ. Liền tính toán chính bọn hắn, là vị thiếu niên kia tông sư, đoán chừng cũng sẽ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không có khả năng đứng ra. Vạn nhất Dư Cầm Long tâm tư đấu kỵ nổi lên, đem vị thiếu niên kia tông sư giết chết, chẳng phải là đem thiên tài bóp chết trong trứng nước. Nếu là ta, ta cũng không đứng ra. Không đứng ra là đúng. Không tệ. Đứng ra không là muốn chết sao? Cái này Dư Cầm Long, rõ ràng đối vị thiếu niên kia tông sư không có ý tốt. Rất nhiều võ giả dồn dập gật đầu, bày tỏ đồng ý. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử trong đám người, chậm rãi đứng dậy, hệt như hạc giữa bầy gà đồng dạng, xuất hiện tại toàn bộ người trong tầm mắt. Tại phía dưới lôi đài, tất cả mọi người là đang ngồi quan sát luật võ. Trước đây không lâu, bởi vì Dư Cầm Long như thế, nguyên cớ bọn hắn tất cả cúi đầu. Giờ phút này, Lâm Nam 1m8 mấy cái đầu, đứng dậy, nhất thời đem toàn bộ người ánh mắt, toàn bộ đều hấp dẫn tới. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Nam yên ổn mở miệng. Ngươi liền là vị thiếu niên kia tông sư. Dư Cầm Long ánh mắt đảo qua Lâm Nam khuôn mặt, phát hiện Lâm Nam trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động. Toàn thân càng là không có một chút khí thế, không có nội kình ba động, không có sóng pháp lực, tựa như là một cái bình thường thiếu niên đồng dạng, tiên tình yên tĩnh đứng ở đó. Bất quá, nhìn kỹ lại, Lâm Nam giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, toàn thân ẩn chứa một cỗ đường lớn khí tức, khiến cho người hoàn toàn nhìn không thấu. Ta không phải cái gì thiếu niên tông sư, bất quá ngươi nói, hôm qua ở đây áp lối vào người, hẳn là ta không sai. Lâm Nam ngữ khí bình tĩnh như trước, như cổ kim không gợn sóng. Ha ha, nói như vậy, ngươi không phải võ đạo cảnh giới tông sư. Dư Cầm Long lông mày gắt gao vặn tại một chỗ, tiếp lấy lắc đầu, nói, ta mặc kệ ngươi là cảnh giới gì, Nhật Bản sự tình ngươi biết không? Một vị người Trung Quốc đem vào Nhật Bản, chém giết Nhật Bản A Mã Tệ Già Thần, giờ họa tạ thần hai tôn vị thần, lại dọa đến Nhật Bản Thiên Hoàng quỳ xuống cúi đầu, người này, thế nhưng là sư phó ngươi. Nghe được Dư Cầm Long vấn đề, Lâm Nam khẽ chau mày. Hắn nguyên bản là bồi tiếp Liễu Như Khanh tới trước tham gia võ đạo đại hội. Liễu Như Khanh thật tò mò, võ giả ở giữa tụ hội là như thế nào tiến hành, không nghĩ đến lại phát sinh loại sự tình này. Nhìn thấy Lâm Nam không trả lời, Dư Cầm Long chợt quát lên, "Trả lời ta." Hắn âm thanh hệt như mãnh liệt hổ khiếu sơn lâm đồng dạng, khiến cho toàn bộ bốn phía lôi đài không khí run lên bần bật. Một chút khoảng cách lôi đài người gần gũi, thậm chí màng nhĩ trực tiếp nổ tung, lại bị Dư Cầm Long cái này một cái tiếng nói trực tiếp chấn động điếc. "Ngươi là gan không nhỏ a, một con giun dế mà thôi, cũng dám như thế nói chuyện với ta." Lâm Nam sầm mặt lại. "Ngươi nói ai là sâu kiến?" Dư Cầm Long đứng chắc tay, hờ hững nhìn lấy Lâm Nam. "Muốn chết?" Cười lạnh một tiếng phía sau, Dư Cầm Long chủ động ra tay, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, một cái khí thế mãnh liệt, trực tiếp rời đi trên lôi đài. Dư Cầm Long cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, bởi vì tốc độ quá nhanh, cả nhân loại con mắt đều bắt không đến. Xoẹt xẹt. Cả sau lưng của hắn không khí đều bạo phát ra một hồi tiếng nổ đùng đoảng, gần như trong nháy mắt đột phá bức tường âm thanh, đi tới Lâm Nam trước mặt. Hắn một trường lực bổ xuống, giống như lực phách hoa như núi, khí thế kinh người. Trong mắt của mọi người, Dư Cầm Long tựa như là một cái ngồi Thái Sơn áp đỉnh mà đến, khí thế thâm hậu, để cho người ta không thở nổi.
Châu Châu đá xe. Lâm Nam nhẹ nhàng lắc đầu, hắn vươn một tay, hướng về phía trước, trở tay một cái bàn tay rút ra. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Một thân trầm đục chuyển tới, Dư Cầm Long toàn thân run lên, so sông lại thời gian, nhanh hơn mấy lần tốc độ, bay ngược trở về. Tại mọi người nhìn lại, liền tựa như là Dư Cầm Long chủ động tiến đến Lâm Nam bàn tay bên trên. Lúc này, Dư Cầm Long cả người như là chó chết đồng dạng, nằm ở chính giữa võ đài, đã cẩm thạch đắp lên lôi đài, triệt để đã nứt ra, hệt như mạng nhện vân đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Khu cụ. Dư Cầm Long run run rẩy rẩy bỏ lên, hắn sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng tới phía ngoài toát ra máu tươi. Lâm Nam một kích này, đem hắn toàn thân kinh mạch toàn bộ chấn vỡ. Dư Cầm Long một thân thực lực, bị Lâm Nam cái này hời hợt một trường, triệt để phế bỏ. Dư Cầm Long cả người cũng giống như già mua mấy chục tuổi đồng dạng, nguyên bản cao ngất lưng còn xuống xuống, mặt mo bên trên tràn đầy run rẩy biểu lộ. Trước đây không lâu, Dư Cầm Long còn ngang ngược cản rỡ, không ai bị nổi. Lúc này, một trái tim lại lạnh đến đáy vực, bờ môi lập cập run rẩy, hai tay cùng dạng không nhịn được run rẩy dữ dội. Hắn con người đột nhiên rụt lại, kinh hãi muốn chết nhìn lấy Lâm Nam, đáy mắt ở trong chỗ sâu tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Làm sao có khả năng? Ngươi liền là Nhật Bản người kia? Dư Cầm Long hỏi đáy lòng nghi hoặc. Lời này vừa ra khỏi miệng, toàn trường phải sợ hãi, triệt để sôi trào. Cái gì? Hắn liền là Nhật Bản người kia? Làm sao có khả năng? Tại chỗ toàn bộ người, vẻ mặt trong nháy mắt toàn bộ cũng thay đổi, liền cả Chu Dịch cùng Chu Nhị hai huynh muội, nhìn về phía Lâm Nam trong ánh mắt, cũng tràn ngập nồng đậm vẻ chấn động. Không chỉ là tại chỗ võ giả, cả võ đạo giới 10 gia tộc lớn nhất gia chủ, tứ đại thế gia tộc trưởng, trên mặt cũng lóe lên một chút nồng đậm bất ngờ. Nhật Bản vị võ giả kia, đến cùng ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ rõ ràng. Một người lực gáp toàn bộ Nhật Bản, cái này phải cần hạng gì thủ đoạn thông thiên, mới có thể để cho Nhật Bản thiên hoàng quỳ xuống đất cúi đầu? Chẳng lẽ, trong truyền thuyết kia người, liền là trước mắt người trẻ tuổi? Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi lấy Lâm Nam trả lời. Không tệ, là ta, ngươi bây giờ biết rồi. Chương 572, hán, liền là Giang Nam Lâm tiên sinh. Không tệ, là ta, ngươi bây giờ biết rồi. Lâm Nam âm thanh nhàn nhạt chuyển tới, mười điểm yên ổn, không có chút nào ba động. Thế nhưng, rơi vào trong tai mọi người, lại giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Nhật Bản sự tình, người thường không biết, nhưng lại tại thế giới dưới lòng đất diễn đàn bên trên, cuốn lên sóng to gió lớn. Ngày hôm đó ban đêm, kỳ họ Tô đỉnh, 11 vị quỷ thần tề tụ, bị một vị thần bí người Trung Quốc chém giết trước mặt mọi người hai vị quỷ thần. Mặt khác 9 vị quỷ thần đều cúi đầu xưng thần, thậm chí ngay cả Nhật Bản tiên hoàng đều không thể không trước mặt mọi người quỳ xuống, bày tỏ thần phục. Chuyện này, tại Nhật Bản người thường ở giữa không có truyền tới, nhưng tại thế giới dưới lòng đất võ giả ở giữa lại đã sớm truyền xôn xao. Đến mức kinh động đến Hoa Hạ võ đạo giới, tứ đại thế gia, 10 gia tộc lớn nhất, vô số môn phái võ lâm, tất cả tụ tập ở cái này, làm liền là tìm kiếm được vị thần bí nhân kia. Không nghĩ đến, trước mắt Lâm Nam, vậy mà thừa nhận chính mình là người kia. Làm sao có khả năng là ngươi? Không có khả năng. Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có khả năng giết chết được Nhật Bản quỷ thần? Dư Cầm Long không thể tin được, cam phẫn giống to. Ngươi tin hoặc không tin, cùng ta có dính dáng gì? Quỳ xuống nói chuyện. Lâm Nam hai mắt nhíu lại, trong mắt tinh mang tăng gọn, một cái cố kinh khủng uy nghiêm, hướng về Dư Cầm Long áp bắt tới. Quỳ, ta là không thể nào quỳ xuống khuất phục tại ngươi, cho dù là chết. Dư Cầm Long gắt gao cắn hàm răng, dù cho một thân thực lực bị phế, cũng toàn bộ nhờ một cố ý niệm đang chống đỡ chính mình không quỳ xuống đi. Thế nhưng, hết thảy đều không làm nên chuyện gì, nếu là thiên đế uy nghiêm toàn bộ ra, có thể trong khoảnh khắc xóa bỏ một chồng sao? Coi như Lâm Nam chỉ là phóng xuất ra uy nghiêm một phần ngàn tỷ, trước mắt Dư Cầm Long như trước không chịu nổi. Tại thiên đế uy nghiêm trước mặt, sâu kiến chỉ có lựa chọn thần phục. Phốc, đùng đùng, ken két, liên tiếp âm thanh truyền tới, liền phảng phất giang đậu đồng dạng, Dư Cầm Long toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ, như là con cóc đồng dạng nằm trên đất, phục sát đất. Hắn mặt gắt gao gấp sát mặt đất, phục sát đất, rốt cuộc sống không lên mảy may lòng phản kháng. Dư Cầm Long biết, trước mắt nam nhân chỉ cần lại cử động một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ chết không nơi táng thân. Quá kinh khủng. Hoa Hạ võ đạo giới bên trong, ngoại trừ cái kia ba vị kiếm tiên, tại sao có thể có khủng bố như thế người? Người này thực lực coi như so Độc Cô Kiếm Thánh, mà thôi không kém một phân một hào a. Quan trọng hơn là, hắn thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là tu thành trường sinh bất lao chi thuật tiên nhân sao? Dư Cầm Long trong lòng kinh hãi đan sen nghĩ đến, toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt âm thanh truyền tới, "Bây giờ, ngươi phục sao?" Dư Cầm Long trái tim có chút co rụt lại, như là lật đổ ngũ vị bình. "Ta phục." Dư Cầm Long trái tim đều đang chảy máu, hắn cả đời gây thù hằn vô số, coi như không địch lại đối phương, cũng có thể toàn thân trở ra, cuối cùng tìm tới cơ hội, dùng hết thủ đoạn đánh giết đối phương. Hải ngoại vô số quốc gia, thậm chí tại thế giới dưới lòng đất diễn đàn bên trên, suốt 300 triệu đô la Mỹ treo giải trên trời. Thế nhưng, Dư Cầm Long như trước cũng dung ngoài vòng pháp luật, ai có thể làm gì hắn? Có thể hôm nay, thiếu niên trước mắt chỉ dùng một cái bàn tay, liền triệt để đánh nát niềm tin của hắn, đánh nát hắn tôn nghiêm, đánh nát hắn kiêu ngạo. Chỉ có như là nhuyễn trùng đầu dạng, nằm dạp trên mặt đất thần phục. Tại Dư Cầm Long chịu thua một khắc đó, hắn toàn thân áp lực quét sạch sành sanh, tựa như là hồng thủy bốc ra, triều tịch tiêu tán cảm giác, khiến cho Dư Cầm Long trên mình buông lỏng. Chúng ta đi thôi, cái này võ đạo đại hội coi không vừa mắt, những người này cũng không có ta lợi hại. Lâm Nam cười nhạt một tiếng, hướng về phía bên cạnh giai nhân nói. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám nói chuyện, tất cả trông mong nhìn lấy giữa sân Lâm Nam.
Tốt. Một tiếng thanh thúy tiếng trả lời chuyển tới, tiếp lấy một cái bóng hình xinh đẹp đứng lên, chính là Liễu Như Khanh.
Lâm Nam nhướng mày, hướng về Nam Lăng trấn cửa ra phương hướng nhìn lại. Đám người bên trong tự động tránh ra một đầu đường, có thể cung cấp xe tải qua.
Đi thôi.
Nhìn thấy một màn này, Lâm Nam lông mày mới bừng ra, dắt Liễu Như Khanh, tại đám người nhìn chăm chú trong ánh mắt, chậm rãi đi.
Ai, các ngươi chờ ta một chút a.
Tại hai người sau lưng, lại truyền tới một hồi âm thanh, Dương Viết Kỳ theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, hướng về hai người đuổi theo. Chờ đến ba người thân ảnh biến mất tại đầu trấn, toàn bộ võ đạo đại hội hiện trường mới bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng nghị luận.
Ta dựa vào, người này là ai a?
Hắn nói là thật sao?
Người này thật sự là Nhật Bản bị kia?
Ta vẫn là không dám tin tưởng.
Phía dưới lôi đài võ giả, tất cả sôi trào.
Cái này người trẻ tuổi đến cùng là người nào?
Ta chưa từng thấy qua hắn a.
Không tệ, người này thực lực e rằng đã có thể so sánh Hoa Quốc Tam Đại Kiếm Thánh, nhưng lại yên lặng vô danh, đây rốt cuộc là vì cái gì?
Hắn là ai, trẻ tuổi như vậy?
Chẳng lẽ ta Hoa Hạ võ đạo giới hoành không xuất thế một vị yêu nghiệt?
Toàn bộ bốn phía lôi đài, tất cả mọi người đỏ lên mặt, thở hào hển nghị luận.
Hoa Hạ võ đạo giới tứ đại thế gia, mười gia tộc lớn nhất, hết thảy đều không biết Lâm Nam lai lịch, giống như người này liền là bỗng dưng xuất hiện.
Hướng vừa rồi dư cầm lòng, cho dù không phải Hoa Hạ võ đạo giới người, nhưng lại có dấu vết mà lần theo, đến từ hải ngoại,
đã từng bị rất nhiều quốc gia truy nã, thế nhưng Lâm Nam là một cái khuôn mặt xa lạ, võ đạo giới bên trong nhân, trên cơ bản không có người thấy hắn.
Liền trong lòng mọi người ngạc nhiên, cái này người trẻ tuổi, đến cùng là thần thánh phương nào thời gian?
Chư vị, ta dường như biết hắn.
Nhưng vào lúc này, một cái tiểu phú hào không xác định đứng dậy, có một ít do dự mở miệng.
Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại khiến toàn trường nghị luận im bặt mà dừng, xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong.
Xoát, xoát, xoát.
Tại giờ khắc này, toàn bộ người ánh mắt tất cả tề tụ đi qua.
Mấy bạn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị này tiểu phú hào.
Cho dù hắn cũng đứng tại mấy bạn mặt người phía trước diễn thuyết qua, thế nhưng chút đều là người thường.
Giờ phút này, trước mắt mấy bạn người, không phải võ đạo giới võ giả, liền là tọa trấn một phương đại lao phú hào, mỗi người thân giá tất cả vượt qua hắn vô số lần.
Cái này tiểu phú hào tựa như là học trò nhỏ trên bục giảng diễn thuyết đồng dạng, trở nên nhăn nhăn nhó nhó, khuôn mặt đỏ bừng lên, ấp úng không nói được lời nào.
Ta,
hắn,
ta cái gì ta, hắn cái gì hắn,
mau nói, ngươi đã gặp qua hắn ở nơi nào,
hắn lại đến cùng là ai?
Một đạo ngừng lại tiếng quát chuyển tới, xen lẫn một chút lực lượng tinh thần, đây là một vị tu pháp giả, khiến cho vị kia tiểu phú hào cuối cùng an tĩnh lại.
Tại ánh mắt mọi người bên trong, vị này tiểu phú hào buồn bã nói, ta
tại Giang Nam một cái tụ hội bên trên gặp qua hắn một lần.
Hắn liền là Giang Nam Lâm tiên sinh.
Giang Nam Lâm tiên sinh.
Toàn bộ người toàn thân run một cái.
Chương 573, không cách nào thu phục, ngay tại chỗ trấn sát.
Cái gì Giang Nam Lâm tiên sinh?
Ai là Giang Nam Lâm tiên sinh?
Rất nhiều võ giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Đám người căn bản không biết Giang Nam Lâm tiên sinh đến cùng là ai.
Trung quy, Lâm Nam vi danh, cho dù tại Giang Nam thanh danh hiển hách, nhưng ở võ đạo giới bên trong, Giang Nam cái kia một chỗ cũng vẹn vẹn một cái khu vực nhỏ.
Cùng Hoa Hạ vạn dặm sơn hà so sánh, Giang Nam bất quá là một góc nhỏ.
Một cái Giang Nam địa đầu xà mà thôi, còn thật không có bị đám này võ giả để ở trong lòng.
Nguyên cớ, ai là Giang Nam Lâm tiên sinh, bọn hắn cũng không biết.
Chỉ có tại chỗ một ít phú hào, sắc mặt có chút ngưng tụ, bọn hắn đối với Lâm Nam tiếng tăm có nghe thấy, nhưng cũng chưa từng thấy qua bản thân hắn.
Thế nào lại là hắn đây?
Kỳ Hải Phong trong lòng hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến.
Hắn Kỳ gia thân là Đông Đô thành phố đệ nhất gia tộc, đối với Giang Nam bên này sự tình cũng có hiểu biết.
Lam Châu, Hải Châu, Giang Nam tam địa thủ phú, hắn thế lực đồng thời không so sánh Đông Đô thành phố Kỳ gia thấp bao nhiêu.
Vô số ánh mắt chắc chắn tại nơi này tiểu phú hào trên mặt.
Ngươi nói xem, cái này Giang Nam Lâm tiên sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Một vị võ đạo tông sư trầm giọng nói, hắn là Tây Giang Bát Quái trưởng nhất mạch tông sư, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, hệt như một cái người cao nhân đắc đạo.
Đối mặt tông sư vấn đề, cái kia tiểu phú hào tự nhiên không dám lãnh đạm, vội vàng giải thích, vị này Giang Nam Lâm tiên sinh lai lịch bí ẩn,
không có ai biết hắn là từ lâu tới.
Tại mấy tháng phía trước, hắn chợt xuất hiện tại Giang Nam thành phố, dẫn phát một dãy chuyện.
Lam Châu, Hải Châu, Giang Nam thủ phủ nhóm toàn bộ đều tới.
Liêu gia gia hiến bên trên,
những phú hào kia tất cả xưng hô cái kia người trẻ tuổi vì Lâm tiên sinh.
Vị này tiểu phú hào giải thích, đem Lâm Nam tại Giang Nam thành phố làm ra sự tình, một năm một mười nói một lần.
Tại chỗ đám võ giả nghe, lông mày gắt gao vặn tại một chỗ.
Mười gia tộc lớn nhất gia chủ, vẻ mặt quái dị.
Quách Vân Sâm ngạc nhiên nói, cường đại như thế người, vì cái gì cam nguyện tại Giang Nam thành phố làm một cái nho nhỏ địa đầu xà?
Không tệ, nếu là hắn nguyện ý, toàn bộ Hoa Quốc võ đạo giới đều có hắn nơi sống yên ổn.
Lại cam nguyện ở lại Giang Nam, làm cái gì Lâm tiên sinh?
Một tên hơn 40 tuổi thiếu phụ cũng quái lạ hỏi.
Bọn hắn lại có thể minh bạch Lâm Nam ý nghĩ,
vì Liễu Như Khanh, hắn cả thiên đế cũng không nguyện ý làm, nếu không lời nói, đường đường thiên đế, làm sao có khả năng ở lại một tinh cầu nhỏ bên trên làm một người bình thường.
Vô luận như thế nào, cũng muốn tra rõ ràng người này tư liệu.
Một vị lão giả mở miệng.
Bất quá, tạm thời không nên đánh rắn động cỏ, vạn nhất là vị tiền bối nào cao nhân, không hy vọng chúng ta quấy rầy, chẳng phải là lại đắc tội hắn.
Một tên khác trung niên nam nhân chần chờ một chút.
Chỉ có thể là như vậy.
Mặt khác mấy gia tộc lớn gia chủ toàn bộ đều gật đầu.
Lúc này, Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người đã ra khỏi Nam Lăng trấn, Dương Tuyết Kỳ theo sát phía sau, vội vã chạy ra. Các ngươi đi cũng quá nhanh hơn một chút ta. Dương Tuyết Kỳ chạy thở hổn hển. Chúng ta đi cực nhanh sao? Liễu Như Khanh quay đầu, quái lạ nhìn lấy Dương Tuyết Kỳ. Ở trong mắt nàng, cùng Lâm Nam đứng chung một chỗ, chỉ là bình thường bước đi, trên thực tế tại Lâm Nam thần thông bên dưới, hai người gần như một bước liền xuất hiện tại 10 mét phía trên. Như không phải là vì không quá kinh thế hai tụ, mà hù đến Liễu Như Khanh, Lâm Nam chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể theo Nam Lăng trấn bên trong trực tiếp trở lại thị khu. Còn không mau, nếu không phải ta ngăn cản các ngươi bây giờ đã sớm chạy mất dạng. Dương Tuyết Kỳ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đúng rồi Lâm Nam, ngươi là võ đạo giới đại cao thủ a. Vừa rồi ta nhưng nhìn đến, cái kia gọi Dư Cầm Long người, lợi hại như vậy, đều biết vận dụng khinh công bay trên trời, ngươi vậy mà cách không một cái bàn tay, liền đánh bại hắn. Ngươi học là cái gì võ thuật a? Cửu Dương chân kinh. Vẫn là càn khôn đại Nazi, hoặc là dứt khoát là hàng long thập bát trưởng. Dương Tuyết Kỳ kích động hỏi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lâm Nam căn bản lười nhác trả lời nàng, trên mặt một chút cười nhạt ý, mỉm cười. "Tốt, Tuyết Kỳ." Lâm Nam không muốn nói, coi như xong đi, ngươi muốn biết nhiều như vậy làm gì? Liễu Như Khanh nói. Không tính nói, thần thần bí bí. Nhìn thấy Liễu Như Khanh nói như thế, Dương Tuyết Kỳ cũng không có cách nào, chép miệng phía sau, ba người hướng về trung tâm thành phố phương hướng đi. Trong đêm, Liễu Như Khanh cùng Dương Tuyết Kỳ ngủ ở chung trong một gian phòng, mà Lâm Nam thì là được an bài tại trong phòng khách. Đêm đến, toàn bộ Kim Lăng thành phố đều thay đổi yên tĩnh. Dương gia ở chỗ đó khu biệt thự phạm vi bên trong, đông nhiên có một bóng người từ xa mà tiếp, hướng về Dương gia biệt thự lao nhanh mà đến. Nếu là nhìn kỹ lại, nhất định sẽ phát hiện, người này vậy mà ngự không mà đi, đã vượt ra trọng lực trói buộc, mũi chân cách mặt đất hơn 10 mét độ cao, lăng không bay tới. Đạo thân ảnh này, tại ở gần Dương gia biệt thự thời điểm, dừng bước, cung kính đứng ở nơi đó, sau đó quỳ thẳng tại. Lâm Thương Hải, khấu kiến chủ nhân. Một đạo to âm thanh truyền tới, nhưng toàn bộ Dương gia biệt thự lại tĩnh mịch không tiếng động, tất cả mọi người đều đang say ngủ bên trong. Liễu Như Khanh, Dương Tuyết Kỳ hai người, Thẩm Tình Văn tại trong bệnh viện Bồi Dương Hoài An, nguyên cơ trong nhà chỉ có Lâm Nam bọn người. Gian nào đó trong phòng khách, Lâm Nam khoanh chân ngồi ở trên ghế salon. Chuyện gì? Hắn cũng không ra mặt, nhưng âm thanh lại từ biệt thự bên trong nhàn nhạt truyền ra. Nghe được Lâm Nam âm thanh phía sau, Lâm Thương Hải toàn thân run lên, cúi đầu nói, "Chủ nhân, gần nhất thế giới dưới đất lại không quá bình, có người đang tìm kiếm ngươi tư liệu Giang Nam Lâm tiên sinh. Thậm chí, Nhật Bản chuyện kia cũng bị thọc ra ngoài, có người Nhật Bản tiên hoàng đối với ngài cúi đầu. Bây giờ rất nhiều thế lực đều đối với ngài cực kỳ chạy hứng thú, phái ra người điều tra người tin tức." Lâm Thương Hải quỳ gối Dương gia biệt thự bên ngoài viện, trầm giọng bẩm báo lấy. "Nhật Bản hai tập đoàn tài chính lớn, Nhật Bản, Canada, Hoa Kỳ bên kia cũng dồn dập phái người tiến vào Hoa Quốc tìm kiếm ngươi tư liệu cùng vết tích. Ngươi nhìn." Nói xong những thứ này phía sau, Lâm Thương Hải liền quỳ ở nơi đó, chờ đợi lấy Lâm Nam ra lệnh. "Lần này, ta chỉ muốn để cho Như Khanh tốt cuộc sống thoải mái, không nghĩ nàng chịu đến bất kỳ người can thiệp cùng phái dậy. Những người này, nếu là không quá yêu nhiều Như Khanh, không cần để ý. Dám cả gan quá yêu nhiều Như Khanh, giết không tha." Lâm Nam âm thanh truyền tới, âm thanh hờ hững lại vô tình, không chút nào cho người nghi vấn. "Tuân mệnh, chủ nhân." Lâm Thương Hải trả lời. "Hôm nay tại Nam Lăng trấn bên trong, đám kia võ đạo giới người chắc chắn sẽ đi kiểm tra thân phận ta. Ngươi cùng Lãnh Nhan hai người đi một chuyến đi. Trình đốn toàn bộ Hoa Quốc võ đạo giới, có thể thu phục liền thu phục, không cách nào thu phục, ngay tại chỗ trấn sát." Lâm Nam ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong, phân phó nói. Nếu là ở Liễu Như Khanh trước mặt, hắn vì chiếu cố Liễu Như Khanh cảm thụ, có thể không giết người. Nhưng giờ phút này, Lâm Nam liền là thống lĩnh chúng sinh thiên đế, sinh sát đoạt dư đều tại hắn một ý niệm. Ai dám ngỗ nghịch hắn? Tuân mệnh. Lâm Thương Hải hướng về phía Lâm Nam, thật sâu cúi đầu, sau đó đứng lên, biến mất tại trong màn đêm. VS, các bạn đọc, ta là đầu ta siêu cấp thiết, giới thiệu một cái miễn phí app tờ, duy trì dưới năm, nghe sách, không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài quan tâm, các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi. Chương 574, dù cho thế gian đều là địch, chủ nhân cũng không sợ ban đêm hôm ấy, Lâm Thương Hải cùng Lãnh Nhan hai người trực tiếp tiến vào Nam Lăng trấn bên trong. Giờ phút này, Nam Lăng trấn vị trí trung tâm, một tòa cổ hương cổ sắt trong kiến trúc, phản phất là cổ đại lâm viên đồng dạng, cách cục điệu thấp lại xa hoa. Lâm viên trong chính sảnh, một nhóm lớn võ giả, toàn bộ tụ tập ở cái này. Trong bọn họ, có ngồi nghiêm chỉnh tứ đại gia tộc người, cũng có đến từ Kiền Nam, Mạc Bắc, Đông Châu, Tây vực võ giả. Ngoại trừ trưởng môn các phái người bên ngoài, còn lại bọn người, tất cả đứng ở một bên, nín thở ngưng thần, yên tĩnh chờ đợi. Tứ đại thế gia, 10 gia tộc lớn nhất gia chủ, chính giữa ngồi vây trùng một chỗ, thấp giọng thương lượng cái gì. Chợt, một đạo uy nghiêm âm thanh truyền tới. Cái kia tên là Lâm Nam người, nhất định muốn điều tra rõ ràng. Tứ đại thế gia đứng đầu, Hoàng phủ thế gia gia chủ Hoàng phủ Viêm trầm giọng nói. Hắn mặc áo mãng bào màu tím, hệt như cổ nhân đồng dạng, cao cao ngồi ở đại sảnh thủ tọa, phía dưới là mặt khác môn phái võ lâm đám người, người người nôn náo. Hoàng phủ Viêm phụ thân Hoàng phủ Thanh Vân, dạ tâm cực lớn. Hoàng phủ Viêm biết, cha mình chuẩn bị bắt trước Tam Hoàng Ngũ Đế, Thái Sơn Phong Thiện, đặt vững mình tại Trung Nguyên võ lâm địa vị. Cha nào con ấy, Hoàng phủ Viêm không hi vọng tại nơi này trước mắt, cha mình chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái kia người trẻ tuổi, cho dù lợi hại, thế nhưng phụ thân ta cũng không kém. Phụ thân sớm đã vào địa tiên cảnh giới, Thái Sơn Phong Thiện ở trong tầm tay, ngay tại hai năm này ở giữa, không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Dám can đảm ngăn trở cha ta Phong Thiện người, giết không tha. Hoàng phủ Viêm trong lòng đã âm thầm quyết định chú ý. Một khi cha rõ ràng Lâm Nam thân phận cùng lai lịch, liền sẽ ra tay tiến hành một loạt đối sách. Ngay tại Hoàng Phủ Viêm trong lòng nghĩ những thứ này thời gian, chợt hai bóng người theo đại sảnh ngoài cửa đi đến. Hai người một nam một nữ, một già một trẻ. Nam thoạt nhìn ngoài 60 tuổi, một mặt tang thương ý, nhưng lại ngẩng đầu đỡ ngực, chắp hai tay sau lưng đi tới, đứng ở đó giống như một tòa đỉnh đồng thau đồng dạng, làm cho không người nào có thể lay động. Nữ nhân xinh đẹp yêu kiều, thoạt nhìn 27-28, lãnh đạo trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập một độ người sống không nên tiếp biểu lộ. Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tiến đến? Hoàng Phủ Viêm đứng lên, tiến tính hỏi. Trong đại sảnh, toàn bộ người ánh mắt tất cả nhìn sang vị lao giả này cùng thiếu phụ hai người, nét miệng lên một chút nhàn nhạt cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn biết chủ nhân của ta thân phận? Tiếp sau đi. Lao giả buồn cười lắc đầu. Chủ nhân gì? Tại chỗ đám võ giả có chút sững sờ. Là hắn, Giang Nam Lâm tiên sinh. Hoàng Phủ Viêm quái lạ nhìn lấy Lâm Thương Hải cùng Lãnh An. Không tệ. Lâm Thương Hải khẽ bước cằm, nghiêm nghị nói, chủ nhân đã phân phó để cho ta tại hai người chỉnh đốn Hoa Quốc võ đạo giới. Các ngươi những võ giả này muốn làm cái gì, chủ nhân sẽ không can thiệp, thế nhưng như dám quấy rầy chủ nhân cùng nữ chủ nhân bình thường sinh hoạt, giết không tha. Ngươi vừa rồi khẩu khí là muốn điều tra chủ nhân của ta sao? Ha ha, ngươi nói cái gì? Giết không tha. Hoàng Phủ Viêm bật cười một tiếng, lắc đầu. Chẳng lẽ vị kia Lâm tiên sinh có thể cùng toàn bộ Hoa Quốc võ đạo giới là được sao? Hôm nay võ đạo đại hội, ngươi chủ nhân xác thực chiếm hết danh tiếng, nhưng chúng ta tứ đại thế gia nội tình còn chưa ra đây. Ngươi thật cho là Hoa Quốc võ đạo giới bên trong không ai có thể trị được ngươi chủ nhân sao? Hoàng Phủ Viêm phi thường tự tin, thân là Hoa Quốc tứ đại võ đạo thế gia đứng đầu, hắn nắm giữ một cỗ siêu nhiên lực lượng. Ngươi lời nói quá nhiều. Lâm Thương Hải mặt không biểu tình, trực tiếp động thủ, một tay hướng về phía hư không đột nhiên chụp lấy. Phúc. Hoàng Phủ Viêm cả người như bị sét đánh, cuồn phun ra một ngụm máu tươi, giống như bị một tòa núi cao trùng điệp đặt ở trên mình. Ngươi. Hắn nằm dạp trên mặt đất, không cách nào động đậy, vừa hãi vừa sợ ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Thương Hải. Bụt. Nhìn thấy Lâm Thương Hải động thủ, mặt khác giống đại thế gia gia chủ, mười gia tộc lớn nhất gia chủ cũng đồng thời vụt một bộ theo ghế bành bên trong đứng lên. Mười mấy bóng người vươn người đứng dậy, tất cả mở miệng gầm thét, lớn mật cùng đồ, dám ở chỗ này động thủ. Đồng loạt ra tay bắt lấy hắn. Động thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh cắt bay đá chạy, cuồng phong phun trào như gió lốc quá cảnh, vô số võ giả dồn dập lui lại, hơn 10 vị tông sư cường giả đồng thời ra tay, kinh khủng như vậy. Ha ha, Lâm Thương Hải cần ta hỗ trợ sao? Nhìn thấy một màn này, Lãnh Nhan yêu kiều cười một bộ, che lấy hỏa hồng môi đỏ, yếu ớt nói, những tiểu lâu la này ta một tay liền có thể toàn bộ đánh bại. Lâm Thương Hải buồn cười lắc đầu. Sau một khắc, hắn tiến lên một bước, trong cơ thể kinh khủng nội kình nhập vào cơ thể mà ra. Hắn trong quần áo như là có một trận máy quạt gió tại lay động đồng dạng, rung động ầm ầm. Ba, ầm, ầm ầm, liên tiếp nổ mạnh chuyển tới, vây công Lâm Thương Hải hơn 10 vị tông sư, toàn bộ bị chụp bay ra ngoài, không cần tốn nhiều sức. Phúc. Ý hình quyền tông sư như là bao cắt đồng dạng, phá vỡ hư không, cuồn phúng ra một ngụm máu đen, ngã nhào trên đất, mặt xám như tro. Xoạt xoạt. Bắt quái trưởng tông sư hướng về phía Lâm Thương Hải đánh ra cái tay kia, trực tiếp biến hình, bẻ cong thành một cái kỳ lạ đường cong, dày đặc trăm xương xuyên phá huyết đủ. A. Kim cương thối tông sư kêu thảm một tiếng, xương bánh trẻ bị Lâm Thương Hải một cước đá bể, liên hệt như đá phải cương thiết bên trên, không có bất kỳ lo lắng. Loảng xoảng. Thổ huyết âm thanh, xương cốt tiếng bạo liệt âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, thêm vào vết tường, khung cửa bị đánh nát âm thanh. Theo nhau mà đến. Những võ đạo này tông sư, thêm tại bên ngoài, đều là tọa trấn một tỉnh tồn tại. Giờ phút này, hơn 10 vị tông sư bị Lâm Thương Hải một người đánh tơi bời, không người là hắn một chiêu địch. Toàn bộ người kinh hãi trợn mắt hốt mồm, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, hoảng sợ nhìn về phía trước một màn. T. Một cái hít vào khí lạnh âm thanh truyền tới, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thật sự là quá kinh khủng. Còn có ai nghĩ động thủ với ta sao? Một người đánh lui hơn 10 vị tông sư phía sau, Lâm Thương Hải đứng chắc tay, đứng trong đại sảnh trung tâm, nhàn nhạt liếc nhìn một phía. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người vô cùng kiêng kỵ, nhìn lấy Lâm Thương Hải. Cho dù là trước đây không lâu Dư Cầm Long, cũng không có loại thủ đoạn này. Lực lượng một người đối đầu hơn 10 vị võ đạo tông sư, quá kinh khủng. Càng làm cho người ta kinh khủng là, như thế cường hãn nhân vật, dĩ nhiên là vị trẻ tuổi kia người hầu. Xưng hô hắn là chủ nhân? Không có. Hoàng Phủ Viêm run giọng nói. Tại Lâm Thương Hải ánh mắt đảo qua thời điểm, hắn hoảng sợ hạ đầu lâu. Hừ, nể tình ngươi là Hoàng Phủ Thế gia gia chủ phân thượng, ta không giết ngươi. Lâm Thương Hải hừ nhẹ một bộ, nhàn nhạt liếc nhìn người này một cái. Còn có, ta muốn nắn ngươi một câu, cùng toàn bộ Hoa Quốc võ đạo giới là địch. Ngươi thật sự là quá nhỏ nhìn chủ nhân của ta, dù cho thế gian đều là địch, chủ nhân cũng không sợ. Nhớ kỹ đêm nay lời nói, ngày sau tại Giang Nam, ta gặp được bất kỳ thế lực nào võ giả, quấy nhiều đến chủ nhân của ta một chút, ta tất phải đến nhà, diệt các ngươi toàn tộc. Nói xong câu đó phía sau, Lâm Thương Hải cùng Lãnh Nhan hai người, quay người rời đi, biến mất tại cửa đại sảnh. Tại chỗ toàn bộ võ đạo giới bên trong người, hai mặt nhìn nhau không nói. Chương 575, Liễu Như Khanh, bởi vì Lâm Nam là ta. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, dấu ở Giang Nam thế giới dưới đất võ giả, tiếp đến cùng một cái ra lệnh, tất cả rút ra Giang Nam thành phố. Rất nhiều cơ tơ vơ, phòng khiêu vũ, dựa chân thành, trung tâm giải trí, sòng bạc ngầm các loại chỗ ăn chơi, trên cơ bản đều có nội tình võ giả tại nhìn chẳng tử. Thế nhưng gần như cùng một thời gian, những thứ này nội tình võ giả dồn dập chọn rời đi Giang Nam thành phố. Giờ phút này, một nhà trong câu lạc bộ đêm, một tên giày tây nam tử
ngay tại đau khổ cầu khẩn. Hắn là hộp đêm này lão bản, thủ hạ nuôi bên trên trăm người. Trong đó, trước mắt vị này trung niên nam nhân, là đầu hắn số Argon, một tên nội kình sơ kỳ võ giả, có hắn ở đây áp chẳng tử, 5 năm qua dạ tổng lại theo chưa từng xảy ra cái gì đại sự. Hồ lão bản, xin lỗi, từ hôm nay trở đi, ta không còn là người cung phụ. Trung tâm thành phố cái kia một tòa biệt thự, còn có cái kia một chiếc lạm bùa hựa ini, tất cả trả lại ngươi, xe chìa khóa cùng chìa khóa biệt thự đều ở nơi này. Vị này số một tác ôn, yến ổn nói, nhất định phải đi sao? Có phải hay không cảm thấy đãi ngộ không đủ? Không quan hệ a, ta cho ngươi thêm một tòa biệt thự, xe thể thao cũng có thể sẽ cho ngươi hai chiếc. Ngươi đừng đi được không? Trương huynh đệ, ngươi đi ta hộp đêm này có thể như thế nào mở đi a? Hồ lão bản một mặt lo lắng, nếu như mất đi cái này số một tác ôn, e rằng không được bao lâu, hắn dạ tổng hội liền sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt. Ai? Vị này nội kình võ giả khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng không muốn rời đi nơi này, nhưng ngươi không biết võ đạo giới bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngay tại tối hôm qua, võ đạo giới phát sinh thiên đại dung chuyển, tứ đại thế gia gia chủ, 10 gia tộc lớn nhất gia chủ, tất cả đều bị người gây thương tích. Nguyên cớ phía trên người mới xuống ra lệnh, Giang Nam cái này một chỗ toàn bộ võ giả toàn bộ rút khỏi Giang Nam thành phố. Cái gì? Là người nào? Hồ lão bản sắc mặt hơi đổi một chút, sửng sốt há to miệng, gấp rút hỏi, là ai có như vậy đại năng lực có thể xuống như thế ra lệnh? Còn không phải các ngươi Giang Nam vị kia Lâm tiên sinh sao? Vị này nội tình võ cùng quái dị nhìn Hồ lão bản một cái, yếu ớt nói, Lâm tiên sinh. Hồ lão bản miệng trương lớn hơn. Buổi sáng thời gian, một cái tự xưng là Dương Mễ người đại diện nam tử đi tới Dương Tuyết Kỳ trong nhà biệt thự. Hơn nữa, người này còn biểu thị ra ý đồ đến, chính là Lâm Nam mà đến. Người tìm ta. Trong phòng khách, Lâm Nam gặp được vị này người đại diện. Hắn mang theo mắt kính bọc vàng, một bộ nho nhã trang phục, hơn nữa ăn nói phi thường khách khí, đối Lâm Nam thái độ cùng kính dị thường. Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư tại Kim Lăng chính giữa đóng phim đây, sở dĩ phải lưu lại mấy ngày. Dương Mễ người đại diện mỉm cười nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Dương tiểu thư nói, lần trước tại trên yến hội từ biệt, không có cơ hội nhận thức Lâm tiên sinh, lần này cử hành một cái tiệc tối, hy vọng Lâm tiên sinh có thể nể mặt tham gia. Đến thời gian, lại có thật nhiều minh tinh đại giả, thậm chí Thiên Hải thành phố bên kia sẽ đến một ít danh lưu, phú thiếu, ngươi cũng có thể mang theo bằng hữu ngài nhóm tham gia, Dương tiểu thư là thật rất muốn nhận thức ngươi. Dương Mễ. Dương Tuyết Kỳ kinh hô một bộ, liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ là cái kia Dương Mễ? Đang hot hạng nhất tiểu hoa đán, quay rất nhiều tiên hiệp phim cái kia. Tại bài đủ chỉ số bên trên, nhân khí quanh năm 10 vị trí đầu a. Hơn nữa, cùng với nàng hợp tác qua nam tài tử, trên cơ bản mỗi cái đều bạo hot. Nàng công ty ký kết xuống nghệ sĩ, cũng hot vô cùng. Đúng, phu nhân, ta lão bản chính là nàng. Người đại diện trên mặt ý cười, mang theo vẻ yêu ngạo trả lời. Như Khanh, ngươi có muốn hay không đi a? Dương Tuyết Kỳ vội vàng kéo Liệu Như Khanh cánh tay nhỏ, nàng đã sớm nhìn ra, Lâm Nam có đi hay không tham gia Dương Mễ yến hội, hoàn toàn quyết định bởi tại Liệu Như Khanh. Nếu như Liễu Như Khanh đáp ứng, Lâm Nam liền nhất định sẽ đi, nếu không lời nói, lấy Lâm Nam tính cách, chỉ sợ cũng sẽ không bán Dương Mễ mặt mũi. Nghĩ, Liễu Như Khanh nhìn thấy Dương Tuyết Kỳ nháy mắt ra hiệu, cái tốt nhẹ gật đầu. Vậy được đi, trở về nói cho Dương tiểu thư, chúng ta lại đến đúng giờ. Lâm Nam nhìn Liễu Như Khanh một cái, cười nhạt một tiếng, gật đầu đáp ứng. Người đại diện hạng gì người tình, tại ngành giải trí sờ soạn lần mò nhiều năm, tại liền học được nhìn sắc mặt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, vừa rồi Lâm Nam trong mắt, đối với Dương Mễ đến hội, không có bất kỳ hứng thú. Thế nhưng, bởi vì Liễu Như Khanh một câu, Lâm Nam trong nháy mắt liền cải biến chú ý. Thật sự là kỳ quái. Dương tiểu thư không phải đã nói rồi sao? Đối bị này Lâm tiên sinh, không thể chậm trễ. Cả yến kinh diệp gia đều cần coi trọng nhân vật. Thứ người như vậy, chỉ có kết giao, không thể đắc tội. Nhân vật như vậy, làm sao lại mặc cho một nữ nhân quyết định đây? Người đại diện trong lòng, cho dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt như trước mang theo ý cười, nói, tốt. Buổi tối thời gian, ta sẽ đích thân tới đón ngươi. Sau đó lại khách khí vài câu, mới đứng dậy rời đi Dương Tuyết Kỳ trong nhà biệt thự. Như Khanh, đi. Ta dẫn ngươi đi thay quần áo. Như thế có rất nhiều đại minh tinh tối, ta còn chưa từng tham gia qua đây. Dương Tuyết Kỳ kéo lên một cái Liễu Như Khanh, hướng về chính mình khuê phòng đi đến. Đến buổi chiều, 6 giờ thời gian. Dương Tuyết Kỳ kéo Liễu Như Khanh, đã chơi đùa dòng dã một cái buổi chiều, hai người cuối cùng chọn lựa hai kiện khí chất thanh nhã lễ phục dạ hội. Dương Tuyết Kỳ mặc một cái bộ màu tím sẫm váy dài, thường thường váy kéo tại trên đất, hệt như nữ vương đồng dạng lóa mắt. Nàng tại thời đại học, liền thường xuyên tham gia đủ loại vũ hội, yến hội, cho nên đối với những thứ này trang phục, quen việc dễ làm, trong nhà có nhiều bộ lễ phục. Liễu Như Khanh thì trang phục thanh thuần động lòng người. Thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, giống như một cái thiên nga, không thi hành phấn, thanh thang quả diện, cùng Dương Tuyết Kỳ tạo thành so sánh rõ ràng. Lâm Nam cũng bị kéo, đổi lại một thân tây trang màu đen, thêm vào hắn dáng người, bản thân liền thon dài đều đặn, khuôn mặt càng là còn như lao gọt phụ tạc đồng dạng, lập thể cảm giác mười phần. Thay tây trang màu đen phía sau, tại nơi đó một cái đứng, chỉ dựa vào khí thế, liền để Liễu Như Khanh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, Dương Tuyết Kỳ trong mắt tinh mang lóe lên. Cha cha, Như Khanh, ngươi ánh mắt có thể a? Dương Tuyết Kỳ hé miệng cười khẽ lên, giảm thấp xuống tiếng nói. Dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, đang nhỏ giọng bàn luận lấy. Lâm Nam nhưng so sánh những cái kia tiểu tiên nhục xoáy nhiều, nếu là Lâm Nam ra nói, tiến vào giới văn nghệ, nhưng là không còn những cái kia tiểu tiên nhục chuyện gì, chắc chắn lại bắt được một nhóm lớn tiểu mê muội muội. Hừ, nhà ta Lâm Nam mới sẽ không đi làm mình tinh đây, chúng ta cũng được muốn đi học đại học.
Liễu Như Khanh hừ nhẹ một bộ, ngẩng đầu trộm nhìn lén Lâm Nam một cái. Thật không hứng thú a. Cái kia Dương Mễ, thế nhưng là siêu hạng nhất nữ minh tinh, chỉ cần nàng nguyện ý nâng Lâm Nam nghĩ không hot cũng khó khăn. Không được. Vì sao không được? Bởi vì Lâm Nam là ta một người. Ngươi nói vì sao không được? Liễu Như Khanh trừng Dương Tuyết Kỳ. Ai nha, ngươi nha đầu này, lời này ngươi có dám hay không ngay trước Lâm Nam đối diện đi nói. Dương Tuyết Kỳ trêu ghẹo cười nói. Hì hì, ta mới sẽ không ở trước mặt nói sao. Liễu Như Khanh hì hì cười một tiếng, lộ ra khỏe miệng hai cái lún đồng tiền nhỏ. Nghe lấy hai người đối thoại, Lâm Nam có một ít buồn cười. Lấy hắn thân thức, hai người đối thoại, sớm đã bị hắn không sót một chữ nghe hướng vào trong. Chương 576, Hàn Thiếu. Cái nào Hàn Thiếu? Kim Lăng nội thành, Vạn Phong khách sạn bên trong. Thân là Kim Lăng thành phố đỉnh cấp khách sạn 5 sao, ngày bình thường liền là tất cả chính sách quan trọng giới danh lưu, xã hội kẻ quyền thế căn cứ. Hôm nay, Vạn Phong khách sạn sớm đã bị người đặt bao hết, vô số giày tây nhân viên phục vụ, tại khách sạn bên ngoài cửa lớn, tiếp đãi nối liền không dứt quý khách. Ferrari, Lamborghini, mấy bạch các loại xe sang trọng, theo nhau mà tới. Từ trên xe bước xuống người, không khỏi ăn mặc ngăn nắp, hoặc là đỉnh cấp minh tinh, hoặc là liền là phụ cận thành phố phú hào đại lão, không có một cái nào nhân vật đơn giản. Đội chó săn, phóng viên sớm liền chuẩn bị xong, đứng ở đằng xa cầm camera, quay chụp lấy qua lại tân khách. Một tên thân cao tại 1m8 trở lên thanh niên, mặc khéo léo áo bành tô, cổ tay ở giữa kéo một thiếu nữ khác, tinh xảo khuôn mặt ở giữa, thanh thuần bên trong, lại mang theo một chút câu hồn bạc phách bị lực. Đây không phải đang hot lưu lượng tiểu tiên đục sao? Hắn vậy mà mang theo một cái tân tấn tiểu hoa đán một chỗ tham gia Dương Mễ tối. Ha ha, ngày mai tin tức trang đầu có. Vô số cậu tử cùng phóng viên, dồn dập nhấn xuống cửa chớp, chụp lấy tấm ảnh. Tiệc tối hiện trường. Liếc nhìn lại, hiện trường đàn ông, tất cả mặc danh quý thủ công Âu phục, ăn nói không tầm thường, trên cổ tay trong lúc vô tình lộ ra đồng hồ, cũng có giá trị không nhỏ, tiêu chí lấy thành công thân phận. Đến mức các nữ sĩ, thì là từng cái mặc lễ phục dạ hội, hệt như tôn quý công chúa đồng dạng, tại quần phương cảnh diễm. Chợt, lối vào rối loạn tức mừng. Một tên mặc vệ sinh quần áo, rộng rãi chất quần, trang phục không hạn chế một kiểu, cùng toàn bộ tiệc tối hiện trường, hoàn toàn không hợp thanh niên nam tử, tại mấy người bao vây bên dưới, đi đến. Ơ, đây là ai a? Tiệc tối hiện trường, ai không phải giấy tây, trọng yếu như vậy nơi, hắn như thế nào mặc thành dạng này liền đến rồi? Một cái hạng hai nữ minh tinh, nhếch miệng, thuận miệng nói một câu. Nàng tên là Hồ Phỉ Phỉ, gần nhất vừa mới quay một bộ cổ trang phim, vai diễn nữ nhân số 2, khí chất, lời thoại, diễn kỹ đều lực áp nữ nhân số 1 một đầu. Gần nhất tại trên internet cực kỳ hot, kết sủ fans hâm mộ số lượng, dẫn đến Hồ Phỉ Phỉ có một ít lâng lâng. Trong vô thức, liền nói ra như thế một đoạn văn. Ồ, như thế nào? Ta mặc như vậy, ngươi có ý kiến? Vị kia mặc tùy ý thanh niên, khoe miệng lộ ra một chút buồn cười. Hồ Phỉ Phỉ cũng không tận lực đè thấp tiếng nói, cho nên nàng âm thanh rất dễ dàng bị vị thanh niên này nghe thấy được. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, rơi vào Hồ Phỉ Phỉ trên mặt. Hồ Phỉ Phỉ phi phàm không sợ, ngược lại ưỡn ngạo nhân bộ ngực, nói: "Ngươi nhìn cái này tiệc tối hiện trường, tất cả mọi người thịnh trang có mặt, ngươi dạng này xuất hiện, chẳng lẽ không phải cực kỳ không lịch sự sao?" "Ta nói sai?" Nghe ở đây, hiện trường không khí một hồi ngưng trệ. Mấy cái nhận thức vị thanh niên này minh tinh, tất cả hãi nhiên há to miệng, trong lòng lên trống. "Phỉ Phỉ, ngươi bất tranh cái, hắn là..." Tại Hồ Phỉ Phỉ bên cạnh, một tên nữ minh tinh đội vàng thấp giọng nhắc nhở. "Bất quá," nàng lời nói còn chưa nói đến một nửa, liền trực tiếp bị Hồ Phỉ Phỉ cắt ngang, nói: "Quản hắn là ai đây, ta nói chuyện lại không có sai. Phùng đạo diễn, Trương đạo diễn, tại đạo diễn đều nguyện ý ủng hộ, coi như ngươi là cái nào phú hào thân tử, ta cũng không sợ ngươi." Hồ Phỉ Phỉ trong lòng âm thầm đắc ý, nàng là Dương Mễ dưới cờ công ty nghệ sĩ, lấy Dương Mễ bây giờ tại trong vòng giải trí lực ảnh hưởng, không khỏi có một ít lâng lâng. "Ngươi nói cái gì đó? Hàn thiếu trước mặt, ngươi cũng dám nói loại lời này, chán sống phải không?" Tại thanh niên phía sau, mấy cái khác giày tây nam tử không nhịn được mắng: "Đừng quay giày nàng, để cho nàng nói tiếp." Thanh niên nam tử hai tay chọc vào đang chuyển chỗ trong túi, khỏe miệng mang theo cười nhạt ý, nhìn lấy Hồ Phỉ Phỉ: "Thế nào? Ta nói ngươi hai câu, ngươi còn mạnh mẽ đúng không?" Hồ Phỉ Phỉ nhướng mày: "Phỉ Phỉ, tốt, ngươi bất tranh cãi." Một bên một vị khác nữ minh tinh lo lắng lôi kéo Hồ Phỉ Phỉ ống tay áo: "Ý hiển nhiên, ngươi kéo ta làm gì? Cái này người nếu dám mặc quần áo thoải mái tới Mễ tỷ vũ hội, liền nên có bị người nói giận nộ." Hồ Phỉ Phỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua chính mình đồng bạn: "Ha ha, không biết sống chết. Cả Thiên Hải thị Hàn thiếu cũng dám đắc tội, cái này Hồ Phỉ Phỉ có phải hay không đốc?" Xa xa, mấy cái hạng nhất đại minh tinh âm thầm lắc đầu. Nhưng vào lúc này, tiệc tối cử hành người, Dương Mễ tại mấy cái nữ minh tinh xoay quanh bên dưới, đi tới. "Mễ tỷ." Hồ Phỉ Phỉ thấy thế, vội vàng đi tới, hướng về Dương Mễ chào hỏi. Thế nhưng Dương Mễ lại như là không có phát hiện đồng dạng, trực tiếp lách qua Hồ Phỉ Phỉ, đem ánh mắt rơi vào cái kia thanh niên nam tử trên mình. "Nha, Hàn thiếu, ngọn gió nào đem người thổi tới?" Nhìn thấy một màn này, Hồ Phỉ Phỉ nụ cười triệt để đọc lại. "Hàn thiếu?" "Cái nào Hàn thiếu?" Hồ Phỉ Phỉ vô ý thức hỏi. Một bên một tên thanh niên lập tức đứng dậy, cười nhạo nói: "Cái gì Hàn thiếu? Dĩ nhiên là tới từ Thiên Hải thành phố Hàn gia Hàn Thiên Thần, Hàn thiếu." "Cái gì? Hắn liền là Hàn Thiên Thần?" Hồ Phỉ Phỉ toàn thân run lên, không thể tư nghị ngẩng đầu lên, nhìn trước Hàn Thiên Thần trong ánh mắt tràn đầy rung động. Thiên Hải thành phố Hàn gia, thân là Thiên Hải thành phố đệ nhất đại gia tộc. Đến mức Hàn Thiên Thần, trước kia ở nước ngoài thời gian, liền phi thường nổi danh, thường xuyên tại Weibo bên trên, không có chút nào ngăn cản, không kiêng nể gì cả bình luận mặt khác minh tinh. Cái gì vượt quá giới hạn, phẫu thuật thẩm mỹ mặt, ngược giả các loại bình luận, tại internet cùng ấy bộ bên trên, nhấc lên sóng to gió lớn. Bị hắn bình luận qua minh tinh, còn không dám đối Hàn Thiên Thần như thế nào, chỉ có ngầm thừa nhận tiếp nhận. Dân ra, bởi vì Hàn Thiên Thần ngôn từ sắc bén, được khen là ngành giải trí cán bộ kỳ cựu, lại không ai dám đối Hàn Thiên Thần như thế nào. Vừa nghĩ tới, trước mắt nam nhân trẻ tuổi, liền là đại danh đỉnh đỉnh Hàn Thiên Thần. Hồ Phỉ Phỉ khuôn mặt liền càng phát ra tái nhợt mấy phần, đứng tại chỗ run run rẩy rẩy. Ngươi cũng biết ta à? Vừa rồi ngươi không phải nói ta mặc không đúng sao? Một thân trang phục bình thường liền đến Dương Mễ hiểu lầm. Hàn Thiên Thần quẹt miệng, lộ ra cười lạnh. Hàn thiếu, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Hồ Phỉ Phỉ dọa đến khuôn mặt tái nhợt, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Đây là thế nào? Dương Mễ đứng ở một bên, hơi nhíu lấy lông mày, quái lạ hỏi. Hồi Dương phu nhân lời nói, vừa rồi. Dương Mễ một tên trợ lý lập tức tiến lên đón, tại Dương Mễ bên hai, thấp giọng đem sự tình chân tướng tỉ mỉ nói một lần. Cái gì? Dương Mễ khuôn mặt đột nhiên biến sắc, đôi mắt đẹp chớp động, vội vàng hướng Hàn Thiên Thần nói, Hàn thiếu, thật thật xin lỗi. Phỉ Phỉ vẫn là người mới, nếu không ngươi liền tha nàng a. Người không biết vô tội a. Nàng làm sao biết là ngươi đây? Dương Mễ chủ động thay Hồ Phỉ Phỉ cầu tình, thế nhưng Hàn Thiên Thần căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Sau này, ta không muốn nhìn thấy nàng bất luận cái gì tác phẩm xuất hiện tại trên mạng. Hàn Thiên Thần cười nhạt nói, đem đầu bày hướng một phương khác, tạm thời nhắm mắt lại. Hắn câu nói này hạ xuống, thì tương đương với tuyên án Hồ Phỉ Phỉ tử hình, ngày sau tại ngành giải trí, ai cũng đừng lại tìm Hồ Phỉ Phỉ, quay chụp bất luận cái gì một bộ phim. Ngay tại Hàn Thiên Thần cho rằng Dương Mễ sẽ lập tức đáp ứng thời gian, chờ hơn nửa ngày, đều nghe không được Dương Mễ trả lời. Hàn Thiên Thần nhướng mày, về tới đầu, phát hiện Dương Mễ sớm đã rời đi tại chỗ, xuất hiện ở hội trường lối vào. Lâm tiên sinh, ngươi cuối cùng đã tới. Chương 577, người sai. Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh, Dương Tuyết Kỳ ba người trình diện, Dương Mễ lập tức liền tiến lên đón. Hôm đó, tại sảnh gì là khách sạn bên trong, phát sinh sự tình, Dương Mễ rõ mồn một trước mắt. Cả Yến Kinh tứ đại thái tử ra một cái Tề Vân Huy, đều sẽ Lâm Nam cung kính có thừa, thêm vào Yến Kinh bên kia truyền ôn, Diệp gia đối Lâm Nam thái độ mờ mờ. Dương Mễ liền muốn mượn mình tại Kim Lăng cơ hội, thật tốt định bợ một chút Lâm Nam. Lâm tiên sinh ngươi có thể trình diện, ta thật thật cao hứng. Dương Mễ cười chào hỏi, một cỗ thích hợp bị lực, phả vào mặt đánh tới, phong tình bạt trùng. Ừm. Lâm Nam nhẹ nhàng gật đầu, biên độ gần như không thể thấy. Cũng là một bên Dương Tuyết Kỳ, vô cùng kích động, nói, Dương Mễ, ngươi thật sự là Dương Mễ sao? Trời ạ, ta vậy mà nhìn thấy người thật. Lần trước, tại sảnh gì là khách sạn, Dương Tuyết Kỳ phụ thân Dương Hoài An, hai chân bị đánh gãy. Nguyên cớ, nàng căn bản không có tâm tư đi quan tâm Dương Mễ. Thế nhưng hôm nay khác biệt, mang theo một lời nhiệt tình, tới trước tham gia tiệc tối, lại gặp được Dương Mễ bản thân, Dương Tuyết Kỳ làm sao có thể không kích động? Là ta, ngươi là Lâm tiên sinh bằng hữu sao? Dương Mễ cười gật đầu, nếu là bình thường người, nàng căn bản không cần thái độ như thế. Thế nhưng, Dương Tuyết Kỳ là theo chân Lâm Nam đến, Đông Dương liền tăng lên nàng trọng lượng. Ha ha, hắn là ta biểu muội chồng trước cưới, ngược lại tính toán bối phận, ha ha, ta vẫn là hắn biểu thì đây. Dương Tuyết Kỳ kiêu ngạo ngẩng lên khuôn mặt. Nghe nói lời này, Dương Mễ thái độ trở nên càng thêm nhiệt tình lên. Nàng vậy mà chủ động tiến lên, kéo Dương Tuyết Kỳ cánh tay, hé miệng cười nói, nguyên lai là Lâm tiên sinh biểu tỷ à, không biết ngươi tên gì vậy? Ta gọi Dương Tuyết Kỳ. Bị Dương Mễ kéo cánh tay, Dương Tuyết Kỳ có một ít thụ sủng nhược kinh cảm giác. Dương Tuyết Kỳ, tên rất hay, ta hơn ngươi mấy tuổi, nếu như ngươi không ngại, liền cứ gọi ta một bộ Mễ tỷ, ta bảo ngươi một bộ Tuyết Kỳ muội muội, như thế nào? Dương Mễ ánh mắt lóe lên đề nghị. Nàng không dám đối Liệu Như Khanh quá mức láo xược, thân thiết, thế nhưng đối Dương Tuyết Kỳ liền không có vấn đề. Chỉ cần có thể đến gần Lâm Nam, gây nên Lâm Nam hảo cảm, Dương Mễ cho rằng hết thảy đều là đáng giá. Nếu như có thể dính vào Lâm Nam cái này gốc đại thụ che trời, về sau toàn bộ hoa hạ ngành giải trí, nàng còn không đi ngang. Phải biết, cả thái tử gia Tề Vân Huy đều đối Lâm Nam cung kính như thế. Tiến kinh Diệp gia, đem Lâm Nam bái làm khách quý, Diệp Phong Vân thậm chí đích thân hạ lệnh, gặp Lâm Nam như gặp bản thân hắn. Chỉ bằng câu nói này, Lâm Nam phân lượng, liền là không thể đoán chừng. Bởi vì Lâm Nam trình diện, Hàn Thiên Thần bị bỏ đến một bên, Dương Mễ triệt để đem hắn cho không để ý đến. Hàn thiếu, cái này Dương Mễ, cũng quá đáng a. Đúng đấy, người trẻ tuổi kia là ai vậy? Vậy mà đáng giá Dương Mễ như vậy chủ động đem Hàn thiếu bỏ qua một bên. Đi theo Hàn Thiên Thần bên hông mấy người trẻ tuổi, ông trầm nói. Hàn Thiên Thần đứng ở đó, đáy mắt ở trong chỗ sâu lóe lên một chút ý lạnh, hắn tới tham gia Dương Mễ yến hội, dĩ nhiên chính là vì Dương Mễ mà đến. Thế nhưng giờ phút này, yến hội chủ nhân lại đem hắn cái này Thiên Hải thành phố thứ nhất đại thiếu ném ở một bên, ngay trước hắn mỉ sợi, đi chiêu đại khách nhân khác. Tiểu tử, vô luận ngươi là ai, dám đụng đến ta xem ra nữ nhân, chỉ có một con đường chết. Hừ. Hàn Thiên Thần hừ lạnh một bộ, hắn nhanh chân mà đi, đi tới. Dương phu nhân, mấy vị này là ai vậy? Hàn Thiên Thần hờ hững âm thanh truyền tới. Hắn ánh mắt đồng thời tựa như cười mà không phải cười, tại Lâm Nam trên mặt sẽ qua, đáy mắt ở trong chỗ sâu sát cơ lộ ra. Hắn như thế nào nhìn không ra, Dương Mễ nhiệt tình như vậy, cũng là bởi vì trước mắt nam nhân. Ngươi đối ta có sát ý? Lâm Nam nhướng mày. Lâm Nam tiếng nói vừa ra khỏi miệng, khiến cho mọi người tại đây giật mình, Hàn Thiên Thần ánh mắt càng là một hồi sáng tối chập chờn. Mặc cho hắn lại có lòng dạ, cũng căn bản không nghĩ tới, Lâm Nam vậy mà lại nói thẳng ra loại lời này. Ha ha, bằng hữu ngươi lời này là có ý gì? Trong lòng của hắn, mặc dù có chút chấn kinh, thế nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Lấy Hàn Thiên Thần thân phận, hắn cũng từng nghe tới có một ít năng nhân dị sĩ có thể cảm thụ đến địch nhân sát ý. Vừa rồi Hàn Thiên Thần trong lòng sát thực lộ ra sát cơ, nguyên cớ Lâm Nam cảm giác nhận lấy sát ý, Hàn Thiên Thần cũng liền buông được. Ta và ngươi mới lần đầu tiên gặp mặt, cùng ngươi không oán không kiều, làm sao lại đối ngươi có sát ý đây? Hàn Thiên Thần nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt khôi hài. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì? Hàn thiếu là thân phận gì? Hàn Thiên Thần sau lưng một tên thanh niên đứng dậy, hắn mang theo mắt kính bọc vàng, mặc đỉnh cấp thủ công Âu phục, xem xét liền là trên xã hội tầm tinh anh. Có thể đi theo Hàn Thiên Thần bên cạnh, cái nào không phải nhân tinh? Nguyên cớ tại Hàn Thiên Thần mở miệng trong nháy mắt, mấy người liền hiểu Hàn Thiên Thần ý nghĩ trong lòng, dồn dập đứng ra giúp đỡ. Chỉ bằng ngươi, Hàn thiếu cần đối ngươi lộ ra sát ý sao? Ngươi là có bị ép hại chứng vọng tưởng a? Hàn thiếu lần đầu tiên gặp liền muốn giết ngươi, ngươi quá để cao bản thân a. May mắn nơi này là nội địa, nếu không lời nói, nếu là tại Hồng Kông, chỉ bằng ngươi câu nói này, Hàn thiếu đều có thể kiện ngươi phỉ báng. Hàn thiếu đại nhân có nhiều, sẽ không theo hắn đồng dạng so đo. Cái này mấy người trẻ tuổi tất cả buồn cười lắc đầu. Trong bọn họ có luật sư, cũng có diễn thuyết gia, tài ăn nói rất cao, mấy câu xuống vô luận là tình lý đều chiếm. Nếu là bình thường người, tuyệt đối sẽ bị hỏi á khẩu không trả lời được, thế nhưng bọn hắn đối mặt không phải người bình thường, mà là Lâm Nam. Ba, một tiếng vang giòn truyền tới, vị kia đứng tại phía trước nhất mang theo mắt kính gọng vàng nam tử, cả người tựa như là con quay đồng dạng, trực tiếp té bay ra ngoài. Ầm, một thân trầm đục phía sau, mắt kính gọng vàng nam mới rơi ầm ầm trên đất, bộ mặt chạm đất. Trên mặt mang theo định chế bản mắt kính, vũ trụ kim loại chế tạo, giá trị mười mấy vạn đô la Mỹ, giờ phút này rơi biến hình, hoàn toàn tổn hại bị hư. Ngươi như thế nào đánh? Mấy cái khác thanh niên còn chưa có nói xong. Cốc cốc cốc. Liên tiếp tiếng vang truyền tới, tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Nam liên tục ra chân, đem mấy cái này người nói chuyện toàn bộ đá bay. Tại không trung đụng ngã lăn nhiều bàn tiệc rượu phía sau, mới chật vật nằm lăn lộn trên mặt đất. Cái này, tại chỗ các tân khách, từng cái hai mặt nhìn nhau, kinh hãi không nói được lời nào. Lâm tiên sinh, Dương Mễ cũng kinh trụ, không nghĩ đến Lâm Nam biết gì động tay, không có bất kỳ dấu hiệu. Người có chuyện gì, có thể hướng về phía ta tới, đối bọn hắn độc thủ, có gì tài ba? Hàn Thiên Thần vẻ mặt đột nhiên trầm xuống. Người sai, ta đánh hắn là bởi vì hắn xúc phạm ta uy nghiêm. Lâm Nam nhàn nhạt liếc nhìn Hàn Thiên Thần một cái. Bây giờ, tới phiên ngươi. Ồ, ngươi còn muốn động thủ với ta? Hàn Thiên Thần trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, hắn buồn cười nói, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao đối ta. Chương 578, hắn lấy một người lực lượng, lực áp toàn bộ võ đạo giới nửa giang sơn. Toàn bộ tiệc tối hiện trường, bầu không khí một hồi mơ đông. Toàn bộ người, tất cả nín thở ngưng thần, nhìn lấy giữa sân hết thảy. Biết Hàn Thiên Thần thân phận người, đều biết Thiên Hải thành phố Hàn gia nội tình thâm hậu. Có thể tọa trấn Thượng Hải hơn 100 năm, từ vừa mới bắt đầu Tô giới bắt đầu, ngay tại Thiên Hải thành phố chiếm cứ hết sức quan trọng địa vị, một mực kéo dài đến bây giờ, trở thành trăm năm thế gia. Hàn gia năng lực có thể thấp đi nơi nào? Không thua kém một chút nào Yến Kinh tứ đại gia tộc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trung uy, Yến Kinh tứ đại gia tộc chỉ là tọa trấn Yến Kinh cái kia một chỗ. Mà Hàn gia, ngoại trừ tọa trấn Thiên Hải thành phố bên ngoài, Thiên Hải thành phố phụ cận thành phố, huyện, trong vùng phú hào đại lão, ai dám ngỗ nghịch Hàn gia uy nghiêm? Hàn Thiên Thần thân là Hàn gia đích hệ tử tôn, thân phận tôn quý, bình thường phú hào đại lao thấy hắn đều cần túi đầu không lưng, cung kính hô một tiếng, Hàn thiếu. Hàn thiếu, đây đều là hiểu lầm, ngươi vẫn là đừng như vậy. Dương Mễ trong lòng giật mình, cảm giác nhận lấy toàn bộ hiện trường, thuốc nổ vị rất nồng nặc. Coi như Dương Mễ muốn định bỡ Lâm Nam, cũng không hy vọng nhìn thấy Lâm Nam cùng Hàn Thiên Thần làm căng. Dù sao lấy Hàn gia quyền thế, cũng là một cái không tệ văn cầu. Hiểu lầm. Ha ha, cái này còn có cái gì hiểu lầm? Hắn đều trực tiếp động thủ, đánh chúng ta. Hơn nữa còn muốn động thủ với ta. Ta ngược lại muốn xem hắn có phải là thật hay không có lá gan này. Hàn Thiên Thần trên mặt tràn đầy cười lạnh. Hắn ánh mắt u ám, bất thiện trừng Lâm Nam, nói có loại lời nói, ngươi liền đụng đến ta một cái thử xem. Toàn bộ yến hội hiện trường im lặng đáng sợ. Lấy Hàn Thiên Thần thân phận, dám cả gan động đến hắn, chỉ sợ sẽ là cùng toàn bộ Thiên Hải thành phố Hàn gia là địch. Liền xem như Lâm Nam cũng không dám thật động đến hắn a. Dương Mễ trong lòng âm thầm nghĩ. Nàng mặc dù biết Lâm Nam lai lịch không đơn giản, cả yến kinh dịp ra đều cần phải thận trọng đối đãi. Thế nhưng Lâm Nam coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cùng toàn bộ Thiên Hải thành phố Hàn gia là địch. Dương Mễ lại làm sao biết, nàng ý nghĩ sai rối tinh rối mù. Nếu là nàng biết, cả Nhật Bản Thiên Hoàng đều đối Lâm Nam cúi đầu xưng thần, sẽ còn nghĩ như vậy sao? Một phe là đại biểu Nhật Bản Thiên Hoàng, một bên khác chỉ là Thiên Hải thành phố siêu cấp đại lao, cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa xem hiểu ngay. Ta chẳng những muốn động ngươi, ta còn muốn động tới ngươi toàn bộ Hàn gia. Lâm Nam âm thanh nhàn nhạt truyền tới. Phúc. Ha ha. Hàn Thiên Thần phúc một bộ, cười lên, nước mắt đều muốn bật cười, lắc đầu nói há, ngươi muốn động ta toàn bộ Hàn gia? Ngươi cũng đã biết chúng ta Hàn gia lai lịch ra sao, có cái gì nội tình? Ta ông nội lại có bao nhiêu nhân mạch đây? Ngươi tin hay không? Ngươi nếu thật cùng ta Hàn gia là địch, gia gia của ta tùy ý một câu, liền có thể điều động toàn bộ Hoa Quốc 1/3 gia tộc. Đến lúc kia, người trẻ tuổi, ngươi nhưng đừng khóc ca. Hàn Thiên Thần tiếng nói hạ xuống, toàn bộ yến hội trong đại sảnh càng phát ra an tĩnh. Hy vọng ngươi chờ một lát, còn có thể như thế cười. Lâm Nam nhàn nhạt nói, vươn một tay, hướng về phía Hàn Thiên Thần bắt tới. Ngươi thật dám đụng đến ta? Hàn Thiên Thần con ngươi có chút co rụt lại, lao nhanh lui lại. Thế nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, mình vô luận như thế nào lui lại, đều không thể đào thoát Lâm Nam lòng bàn tay, cả người bị Lâm Nam trộm trong tay. Ken két. Lâm Nam bàn tay nhẹ nhàng rung một cái, chỉ nghe một hồi giòn vang truyền tới. A. Hàn Thiên Thần kêu thảm một tiếng, cả người phát ra mổ heo đồng dạng kêu rên. Hắn tứ chi tất cả đều bị Lâm Nam cứ thế mà chấn vỡ, bị Lâm Nam hệt như ném rác rưởi đồng dạng, sau đó vứt trên mặt đất. Giờ phút này, Hàn Thiên Thần tựa như là một đầu nhuyễn trùng, nằm rạp trên mặt đất run run rẩy rẩy. Tại chỗ tân khách, cầm ly rượu, cánh tay khẽ run lên, rượu vang vùng đầy đất. Ngồi trên ghế, vụt một bộ, kém chút theo trong ghế nhảy lên tới. Những cái kia hạng nhất đại minh tinh, siêu cấp người mẫu, phụ cận giống cái thị huyện phú hào đại lão, tất cả kinh ngạc ở tại chỗ, thân thể cứng ngắc. Đây chính là Hàn Thiên Thần a. Thiên Hải thành phố người Hàn gia, Lâm Nam vậy mà thật dám động thủ. A, ngươi làm sao dám thật đụng đến ta? Hàn Thiên Thần nằm sấp khuôn mặt, trở nên trắng bệch, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ ý. Tứ chi bên trong kịch liệt đau nhức, truyền vào trong đầu hắn, kịch liệt đau nhức làm hắn khuôn mặt quái dị, to bằng hạt đậu mồ hôi, theo trên trán tuôn ra không chỉ. Phía sau mồ hôi, thấm ướt quần áo. Hàn Thiên Thần căn bản không có nghĩ đến, Lâm Nam vậy mà thực có can đảm động đến hắn. Hơn nữa như vậy gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng, theo Lâm Nam trong mắt, Hàn Thiên Thần cũng không có nhìn thấy mảy may do dự. Trong vòng một giờ, Lâm Nam đứng ở nơi đó, nhìn xuống Hàn Thiên Thần, thản nhiên nói ta muốn nhìn thấy ngươi Hàn gia toàn bộ cao tầng, bao gồm ngươi vị kia gia gia tại bên trong, vì ở trước mặt ta, nếu không lời nói, ta diệt ngươi Hàn gia cả nhà. Nói xong câu đó phía sau, Lâm Nam không thèm để ý Hàn Thiên Thần, mang theo Liễu Như Khanh, nhanh chân mà đi, hướng về yến hội hiện trường bên trong đi đến. Bốn phía tân khách, nhìn thấy một màn này, tất cả kinh hãi nẹn họng nhìn chân chối, hai mặt nhìn nhau không nói được lời nào. Nhìn thấy Lâm Nam đi tới, tất cả mọi người đều vô ý thức lui lại, tránh ra một đầu đường. Dương Mễ thấy thế, há to miệng, ánh mắt lóe lên hai lần phía sau, hướng về Lâm Nam phương hướng đi theo. Mấy cái cùng Hàn gia tương đối quen phú hào đại lao, tụ tập cùng một chỗ. Như thế nào xử lý? Bọn hắn cảm giác, đầu óc có một ít choáng váng, không thể tưởng tượng nổi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đem nơi này sự tình, bẩm báo trở về cho Hàn lão a. Thiên Hải thành phố trong vùng, bốn phía khắp nơi đều là nhà trọc trời, cao vút trong mây, nơi này tùy ý một chỗ thổ địa, đều đáng giá ngàn vàng. Thế nhưng, tại thành phố vị trí trung tâm, lại có một cái cổ hương cổ sắc quảng trường bên trong bộ phận, có một cái đời nhà thành phong cách công trình. Nơi này chính là Hàn gia đại bản doanh. Chỉ cái này một cái quảng trường, tại Thiên Hải thị liền giá trị hơn 100 tỷ nhân dân tệ, như vậy có thể thấy được, Hàn gia nội tỉnh kinh khủng chỗ. Giờ phút này, Hàn gia trong đại sảnh, danh quý gỗ lê khung cửa, danh quý đồ cổ gia cụ, thêm vào hoàng thất làm gia cụ xuất phẩm hoàng thất chuyên cung cấp thảm, tùy ý lấy được cổ đông đấu giá hội đi, đều có thể đánh ra giá trên trời. Thế nhưng, như thế một trương giá trị không cách nào đánh giá thảm, lại bị tùy ý trải trên mặt đất, mặc cho bái phòng khách nhân giẫm đạp. Hàn huynh, lần này võ đạo giới phát sinh không nhỏ rung chuyển, tứ đại thế gia, 10 gia tộc lớn nhất, tất cả đều bị một cái hoành không xuất thế Lâm tiên sinh cho ép tới không ngẩng đầu được lên. Một vị tiểu lão tôn trung sơn lão giả cười khổ một bộ. Ồ, chuyện gì xảy ra? Hàn Trung Ngạn nhướng mày, quái lạ hỏi. Ai? Việc này nói rất dài dòng, tạm thời không đề cập nữa. Tóm lại, vị này Lâm tiên sinh đến từ Giang Nam, không được trêu chọc. Bất quá cũng không cần quá mức lo lắng. Tiểu lão tôn trung sơn lão giả hít một hơi, lắc đầu. Giang Nam Lâm tiên sinh. Hàn Trung Ngạn mày nhíu lại sâu hơn, gật đầu nói người này ta nghe nói qua một chút, dường như lai lịch có một ít thần bí, như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể can thiệp võ đạo giới? Nào chỉ là can thiệp a. Tiểu áo tôn trung sơn lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói hắn lấy lực lượng một người, lực áp toàn bộ võ đạo giới nửa giang sơn. Tứ đại thế gia cùng 10 gia tộc lớn nhất đã hoàn toàn thần phục. Ngoại trừ Côn Lôn Sơn kiếm cung bên ngoài. T. Cường đại như vậy, Hàn Trung Ngạn không nhịn được, hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa Hạ võ đạo giới nửa giang sơn, trọng lượng thật sự là quá lớn. Chợt, một cái lao quản gia vội vã vọt vào đại sảnh. Lao ra, không tốt, Kim Lăng bên kia truyền về tin tức, nói Thiên Thần thiếu gia bị Giang Nam Lâm tiên sinh phế bỏ tứ chi. Hắn câu nói này vừa rơi xuống đất, toàn bộ Hàn gia trong đại sảnh xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chương 579, chờ một chút, ngươi vừa mới nói là người nào? Cái gì? Thiên Thần thế nào? Hàn Trung Ngạn mặt mo bên trên tràn đầy lửa giận, nhìn mình lom lom láo qua Hàn gia, quắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Thần làm sao lại bị người phế bỏ tứ chi, cho ta tỉ mỉ nói ra, không cho phép có bất kỳ dấu giếm nào địa phương. Lão quản gia biết sự tình không ổn, vội vàng giải thích nói, lao ra, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là, có mấy cái phú hào, ngay tại hiện trường, chính mắt thấy Thiên Thần thiếu gia bị người cắt ngang tứ chi. Nghe báo tin mấy cái phú hào khẩu khí, tựa hồ là Thiên Thần thiếu gia đắc tội người khác, nguyên cớ mới bị người cắt ngang tứ chi. Lão quản gia giải thích hoàn tất phía sau, lui qua một bên, hơi khẽ cúi đầu, hai tay tự nhiên rủ xuống đứng thẳng. Nghe được những lời này, Hàn Trung Ngạn quẹt mắt, kịch liệt co rúm. Hắn giận quá thành cười, khẽ thở dài, đã bao nhiêu năm, còn chưa từng có người nào dám ở Hàn gia trên đầu độc thổ. Thiên Thần là cháu của ta, coi như đã làm sai chuyện, cũng chỉ có thể từ Hàn gia dạy dỗ, chỗ nào đến phiên ngoại nhân độc thủ. Có ai không? Cho ta triệu tập nhân thủ, lập tức tiến về Kim Lăng. Ta muốn đem đả thương tôn nhi ta người, gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần đòi lại. Hàn Trung Ngạn còn tại nổi nóng, nào có cái gì tâm tư, đi quan tâm đến cùng là người nào, cắt ngang hắn tôn tử tử chi. Cũng là một bên tiểu lão tôn trung sơn lão giả, trong lòng giật mình, gấp rút hỏi, chờ một chút, ngươi vừa mới nói là người nào? Lao gia, vị này là? Lao quản gia do dự chốc lát, không dám tùy ý trả lời. Tiêu tông sư hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì là đủ rồi. Hàn Trung Ngạn nghiêm túc nói. Trước mắt kiểu áo tôn trung sơn nam tử, đến từ Hoa Quốc võ đạo giới 10 đại gia tộc một trong Tiêu gia, tại võ đạo giới bên trong, Tiêu gia hy vọng không thấp. Trong xã hội hiện đại, người thường cho dù không gặp được võ giả, nhưng tại tất cả đại thượng tầng phạm vi, phú hào đại lao trong mắt, võ giả đã không còn là bí mật. Tuân mệnh. Lao quản gia không dám lãnh đạm, hướng về phía Hàn Trung Ngạn thi cái lễ phía sau, nói, hồi Tiêu tiên sinh lời nói, hiện trường mấy vị bám vào Hàn gia danh nghĩa phú hào nói, cái kia đánh thiên thần thiếu gia nam nhân, tên là Lâm Nam. T. Quả nhiên là hắn. Tiểu áo tôn trung sơn lão giả, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không nghĩ đến vừa mới thảo luận Lâm Nam sự tình, Hàn gia Hàn thiên thần, liền trêu chọc phải Lâm Nam trên đầu. Ngươi nói cái gì? Lâm Nam. Hàn Trung Ngạn cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi bởi vì quá mức căm phẫn, nguyên cớ căn bản không có nghe rõ, là người nào cắt ngang chính mình tôn nhi tứ chi. Bây giờ, tỉ mỉ nghĩ lại câu nói mới vừa rồi kia, Hàn Trung Ngạn trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Là Giang Nam Lâm tiên sinh. Thế nào lão gia? Lão quản gia nghi hoặc nhìn lấy chủ nhân của mình. Hàn Trung Ngạn há to miệng, cùng vị kia họ Tiêu võ đạo tông sư, hai mặt nhìn nhau, kinh hãi không nói được lời nào. Thế nào lại là hắn? Thế nào lại là hắn a? Phải làm sao mới ở đây? Hàn Trung Ngạn thở dài thở ngắn, ở tại chỗ không ngừng giã bước, tiếp lấy lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ ý. Lao ra. Nhìn thấy Hàn Trung Ngạn như vậy, lão quản gia do dự chốc lát, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Có lời gì, nói. Hàn Trung Ngạn dừng bước, trừng lão quản gia một cái. Rõ. Vị này lão quản gia, không dám lãnh đạm, vội vàng nói, lao ra. Bên kia. Bên kia còn nói, Giang Nam vị kia Lâm tiên sinh ra lệnh, chúng ta Hàn gia từ trên xuống dưới, toàn bộ cao tầng, bao khỏa ngươi tại bên trong, trong vòng một giờ, vì đến ở trước mặt hắn xin lỗi. Cái gì? Nghe đến lời này, Hàn Trung Ngạn vừa kinh vừa sợ, kém chút đều tức giận mất. Hắn căm tức nhìn lão quản gia, trầm giọng quát, ngươi nói đều là thật. Lao ra. Ta nào dám lừa gạt ngươi a, đây là thật, cái kia Giang Nam Lâm tiên sinh, thật sự là quá phế lối. Để cho chúng ta Hàn gia toàn bộ người, quỳ xuống cho hắn nói xin lỗi. Đây không phải người xin nói mộng sao? Lão quản gia trên mặt cũng hiện lên vẻ phẫn nộ. Hừ. Hàn Trung Ngạn hừ lạnh một bộ, ánh mắt lóe lên nhìn lấy Tiêu gia vị kia võ đạo tông sư, nói: "Như Liên Minh, ngươi có thể có biện pháp hỗ trợ sao? Dù cho vị này Lâm tiên sinh uy chấn nửa phần Hoa Quốc võ đạo giới, cũng không muốn ta Hàn gia toàn bộ cao tầng vì mà xin lỗi a. Võ đạo giới cho dù chiếm cứ Hoa Quốc thế giới dưới đất, nhưng văn minh thế giới bên trong, ta Hàn gia địa vị cũng không kém. Để cho ta tại Hàn gia toàn bộ cao tầng uy xuống đất cho hắn nói xin lỗi, hắn xứng sao?" Nói nói, Hàn Trung Ngạn âm thanh hờ hững đến cực hạn. Một cái gia tộc mặt mũi, 10 điểm trọng yếu. Nếu là cả hắn đều quỳ xuống xin lỗi, Thiên Hải thành phố đệ nhất gia tộc mặt mũi, xét đến chỗ nào đặt? Tiêu Như Liên chau mày, trầm mặc chốc lát, sau khi cân nhắc hơn thiệt, nói: "Hàn huynh, ta vẫn là kiến nghị ngươi, đi nói xin lỗi đi." "Cái gì? Như thế nào cả ngươi cũng?" Hàn Trung Ngạn bất ngờ há hốc miệng ra, không nghĩ đến Tiêu Như Liên lại nói như vậy. "Hàn huynh, ta thật không phải nói đùa, vị này Lâm tiên sinh, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy." Tiêu Như Liên lắc đầu, tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. "A, nếu như Liên huynh không đồng ý giúp đỡ, như vậy Hàn Mỗ liền tự nghĩ biện pháp đi. Muốn để ta Hàn gia toàn bộ cao tầng quỷ mà xin lỗi, không có khả năng." Hàn Trung Ngạn hai con ngươi khẽ híp một cái, trên mặt tràn đầy cười lạnh ý. "Ai?" Tiêu Như Liên khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, không nói thêm gì. Sau một khắc, Hàn Trung Ngạn ngay trước Tiêu Như Liên mặt, cầm điện thoại lên, sau khi suy nghĩ một chút, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Cú điện thoại này hướng về Yến Kinh bên kia đánh qua. Tút tút tút. Rất nhanh, điện thoại được kết nối, một đầu khác chuyển đến một vị lão giả âm thanh. Vị lão giả này âm thanh, mặc dù có chút khàn khàn, nhưng trung khí mười phần. "Ngũ lão ca, ta là Trung Ngạn a. Có chuyện, cần xin ngài giúp một chút việc khó." Hàn Trung Ngạn ngữ khí trở nên khách khí. Lấy hắn thân phận, đều cần như vậy, có thể nghĩ, thân phận đối phương nặng. "Là Trung Ngạn a, năm đó ngươi Hàn gia đối ta có một ít ân tình, nói đi, là chuyện gì? Có thể giúp ta tận lực giúp một tay." Đầu bên kia điện thoại âm thanh trở nên ngưng trọng mấy phần. "Ai? Việc này nói rất dài dòng, ta Hàn gia gặp phải phiền toái, đối phương đến từ Giang Nam." Hàn Trung Ngạn hít một hơi, đem sự tình chân tướng, thô sơ giản lược giải thích một lần. Chờ đến Hàn Trung Ngạn sau khi nói xong, đầu bên kia điện thoại xa vào đến một cái trong yên lặng. Qua mấy phút đồng hồ, vẫn không có bất luận cái gì trả lời. "Ngũ Lao ca, ngươi thế nào?" Hàn Trung Ngạn thăm dò tính hỏi một câu, trong lòng có một cố dự cảm không tốt. "Trung Ngạn à, việc khó gì ta đều có thể giúp ngươi, duy chỉ có chuyện này không được, ngươi vẫn là khác tìm Cao Minh đi." Đối phương nói ra câu nói này phía sau, trực tiếp cúp điện thoại. "Tút tút tút. Ngũ Lao ca, Ngũ Lao ca." Hàn Trung Ngạn hướng về phía điện thoại, kinh hô vài tiếng, tựa như là một đi không trở lại đồng dạng, không có bất kỳ đáp lại. Chương 580, bởi vì người này chúng ta không chọc nổi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lấy Ngũ Lao ca thân phận, vì sao cả hắn cũng? Hàn Trung Ngạn trong lòng cho dù nghi hoặc, nhưng không có đình chỉ đánh điện thoại. Tút tút tút. Lại một cái cú điện thoại bị gọi ra ngoài. "Chu lão, là ta à? Ta có chuyện, xin ngài giúp việc khó một chút, ngươi nhìn có được hay không?" Hàn Trung Ngạn trên mặt lần nữa tràn ngập khuôn mặt tươi cười. "Ồ, sự tình gì?" Đầu bên kia điện thoại âm thanh nhàn nhạt truyền tới, hệt như không hề bận tâm. Tựa hồ bất luận cái gì sóng to gió lớn, trời long đất nở, cho dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không biến sắc, đây là một loại phát ra từ tại trong tâm bình tĩnh cùng hờ hững. Là như thế. Hàn Trung Ngạn đem vừa rồi lời nói lại giải thích một lần. Hàn Trung Ngạn, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Để cho ta tại đi đối phó Giang Nam Lâm tiên sinh, ha ha. Về sau không cần liên hệ ta, ta và ngươi điểm này đơn tình, dừng ở đây rồi. Đầu bên kia điện thoại lão giả, cười lạnh vài tiếng phía sau, quyết đoán cúp điện thoại. Cái gì? Chu lão, Chu lão. Hàn Trung Ngạn quá sợ hãi, lớn tiếng la lên vài câu, lại phát hiện không có bất kỳ đáp lại. Chờ đến lại đã gọi đi thời gian, cái số này, vậy mà đã biểu thị không số. Theo như cái này thì, chính mình đã bị đối phương rời ra danh sách trắng. Chu lão điện thoại, chỉ có danh sách trắng người bên trong mới có thể gọi đi bảo, nếu không những người khác gọi đi, sẽ chỉ là biểu thị không số. Đến cùng là chuyện gì đây? Hàn Trung Ngạn vẻ mặt càng ngưng trọng thêm cùng nổi lên nghi ngờ. Trong lòng của hắn, một cố dự cảm không hay, càng ngày càng nặng. Tựa hồ, chuyện này thật không có đơn giản như vậy. Sau đó sau mười mấy phút, Hàn Trung Ngạn liên tiếp đánh 7-8 cái điện thoại, những người này đều là Hàn gia đến nay trăm năm, tích lũy nhân mạch. Đầu bên kia điện thoại người, hoặc nhiều hoặc ít, đều thiếu nợ người Hàn gia tình. Bây giờ, chính mình cái này Hàn gia lão gia tử, đích thân gọi điện thoại tới, vô luận là người nào, đều có lẽ cho một điểm mặt mũi. Thế nhưng, khiến cho Hàn Trung Ngạn bất ngờ là, đối phương một cái bắt đầu, thái độ 10 điểm thân thiện. Có thể vừa nghe đến Giang Nam Lâm tiên sinh mấy chữ này, không khỏi có tật giật mình, vội vã cúp điện thoại, cả một lời giải thích ý tứ cũng không có. Cái cuối cùng, Vạn huynh, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Hàn Trung Ngạn cười khổ một bộ, đem điện thoại gọi ra ngoài. Uy, là Vạn huynh sao? Hàn Trung Ngạn tận lực ngăn chặn chính mình ngữ khí, không để cho tâm tình chập chờn làm cho đối phương phát giác được. Là Trung Ngạn a, ngươi là không còn chuyện gì không đăng tam bảo điện a, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, nói một chút. Đầu bên kia điện thoại lão giả cười nhạt một tiếng. Vạn huynh à, lần này ta Hàn gia là thật gặp phải phiền toái, ngươi có thể được giúp ta một chút à? Hàn Trung Ngạn bất đắc dĩ cười khổ không thôi. Ồ, phiền toái gì a? Hàn Trung Ngạn đã nhớ không rõ, đây là lần thứ mấy ở trong điện thoại vì đối phương giới thiệu chuyện này. Thế nhưng hắn lần này như trước nhịn xuống không nhanh không chậm, đem sự tình huống cụ thể tỉ mỉ giải thích một lần. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại âm thanh lại một lần nữa trầm mặc. Vạn huynh, phía trước ta đã đánh 7-8 cái điện thoại, tất cả mọi người như ngươi như vậy phản ứng, ngươi sẽ không phải ta. Hàn Trung Ngạn trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm bất đắc dĩ. Nhìn thấy đối phương không trả lời, ai? Hàn Trung Ngạn thở dài một hơi, cười khổ nói, Vạn huynh, chúng ta quen biết một hồi, coi như ngươi không giúp ta, dù sao cũng nên nói cho ta, các ngươi hiến kinh những gia tộc này, vì sao như vậy đi? Ngươi coi là thật không biết. Đầu bên kia điện thoại người cuối cùng mở miệng, ta nếu là biết, làm gì như vậy đây? Hàn Trung Ngạn lắc đầu, xem ra ngươi là thật không biết, các ngươi Hàn gia trêu chọc một cái dạng gì tồn tại a? Đầu bên kia điện thoại lão giả ngữ khí cuối cùng làm chậm lại một chút. Vạn huynh, đến cùng là bởi vì cái gì, các ngươi những người này e sợ như thế cái này Giang Nam Lâm tiên sinh? Hàn Trung Ngạn xương sắc còn nóng, hỏi trong lòng nghi vấn. Nếu muốn giải hoặc, e rằng chỉ có chính mình vị này nhiều năm lão hữu mới có thể giúp chính mình. Rất đơn giản, bởi vì người này chúng ta không chọc nổi. Đầu bên kia điện thoại giải thích, lời ít mà ý nhiều. Không chọc nổi. Hàn Trung Ngạn sững sờ, cực kỳ rõ ràng không nghĩ đến chính mình nhiều năm lão hữu sẽ như thế giải thích. Đây là có chuyện gì? Các ngươi những gia tộc này, tọa trấn Yên Kinh, nhân mạch, quan hệ, thủ đoạn, nội tình vô số, làm sao lại không chọc nổi một người trẻ tuổi? Người trẻ tuổi? Đầu bên kia điện thoại lão giả bật cười một tiếng, buồn cười nói, nếu như ngươi đem hắn xem như một cái bình thường người trẻ tuổi, liền 10 phần sai. Yên Kinh Quốc Tân lâu sự tình, ngươi nghe nói qua sao? Quốc Tân lâu? Hàn Trung Ngạn chần chờ một chút, trong lòng khẽ nhúc nhích hỏi, chẳng lẽ sự kiện kia là thật? Đương nhiên là thật. Không có lửa làm sao có khói, cho dù Diệp Lao đích thân hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhưng ngươi cho rằng tin tức là tùy ý truyền tới sao? Mà Quốc Tân lâu nhân vật chính liền là Giang Nam vị kia Lâm tiên sinh. Đầu bên kia điện thoại lão giả giải thích, thì ra là thế, thì ra là thế. Hàn Trung Ngạn liên tục gật đầu, trong lòng nghi hoặc cuối cùng mở ra một góc. Thế nhưng là liền xem như thế, các ngươi cũng không trở thành sợ hãi như thế cái này Lâm Nam à? Hàn Trung Ngạn lại một lần hỏi nội tâm nghi hoặc. Nếu chỉ là chuyện này, dĩ nhiên không đến mức, thế nhưng là đầu bên kia điện thoại lão giả muốn nói lại thôi, ấp úng, tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Vạn huynh, ngươi thế nào? Ai? Nói cho ngươi biết cũng được, dù sao chuyện này tại Yến Kinh trong hội cũng không phải bí mật gì, các ngươi tỉnh ngoài gia tộc khả năng không biết. Đầu bên kia điện thoại lão giả yếu ớt hít một hơi. Tiếp theo, hắn nói ngắn gọn, đem Lâm Nam tại Nhật Bản làm ra sự tình, bao gồm chấn sát hai vị quỷ thần, làm cho Nhật Bản tiên hoàng quỳ xuống đất cúi đầu. Nghe đến mấy cái này tin tức, Hàn Trung Ngạn cảm giác trước mắt có một ít choáng váng, đầu óc ông tắc hưởng, kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, há to miệng. Tất cả những thứ này đều quá mức khó bề tưởng tượng, cùng chuyện thần thoại xưa đồng dạng, khiến cho người khó có thể tin. Nguyên cớ, Hàn huynh, ta khuyên ngươi a, vẫn là đi qua, cho Lâm tiên sinh nhận cái sai đi. Nếu như ngươi không có nhận sai, chỉ sợ hắn thật nói được ra, làm được. Giết các ngươi Hàn gia cả nhà, cho đến lúc đó, ngươi cho rằng phía trên người sẽ vì các ngươi một cái Hàn gia, cùng Lâm tiên sinh đối phó sao? Đầu bên kia điện thoại lão giả, sau khi nói xong, chậm rãi hỏi. Nhìn thấy Hàn Trung Ngạn không trả lời, lão giả tiếp tục nói, ngươi cần phải biết, đây là một cái có thể cùng toàn bộ Nhật Bản chống lại người. Nghe ở đây, Hàn Trung Ngạn cũng nhịn không được nữa, trong tay điện thoại rơi trên mặt đất. Ba. Một tiếng vang giòn truyền tới. Lão hả, trước làm Hàn gia tại Thiên Hải thị toàn bộ trung tâm cao tầng, điều động toàn bộ máy bay trực thăng, chúng ta đi Kim Lăng. Hàn Trung Ngạn tiếng nói hạ xuống, cả người như là hư thoát đồng dạng, già nua mấy chục tuổi.